Chương 245, đuổi tận giết tuyệt có phải hay không nên rút lui, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nên rút lui. Đờ cả bệ có thể có bây giờ kết quả này, vậy đơn giản là tốt không thể tốt hơn, trên cơ bản không chết bao nhiêu người, cũng không có lọt vào quá lớn phá hoại. Nhưng là Cao Viễn bọn hắn vẫn là không thể đi thẳng một mạch, ít nhất phải đối với thành phố này người phát ra cần thiết cảnh cáo đi. Chúng ta muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, chuyện kế tiếp liền dựa vào chính các ngươi, nhưng là xin nhớ kỹ, nhất định phải đem đám người sơ tán, tận lực để người sống sót quy mô nhỏ tụ tập cùng một chỗ, quy mô lớn, dễ dàng thu nhận người ngoài hành tinh công kích. Cao Viễn nói xong, Triệu Cường sắc mặt không thay đổi, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng nói, chúng ta nên rời đi, các ngươi muốn tiếp tục sơ tán trong thành thị đám người. Mạch Xà ẻ ẹt liên tục gật đầu. Cao Viễn đã không cần phải nói cái gì, Phan Tân bọn hắn tự nhiên sẽ cho Mạch Xà ẻ ẹt thật tốt nói một chút nên làm như thế nào. Cấp tốc giải quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng, có thể rút lui liền nắm chặt thời gian nhanh. Nguyên Lai nghĩ tại đại xà nhân báo từ công kích đến bảo vệ một chiếc xe, cái kia thật là quá khó khăn, báo điện tử chắc chắn sẽ không đối với cơ giới bộ phân tạo thành tổn hại, nhưng lại có thể đem trong ô tô điện tử nguyên linh kiện chủ chốt cho trong nháy mắt phá hủy. Vì cái gì cơ hồ sở hữu ô tô đều không cần, bởi vì bây giờ chỉ cần là trong chiếc xe liền có máy tính, không chỉ có riêng là trung tâm điều khiển một khối màn hình chuyện, thì như cái gì chuyên môn khống chế phát động cơ điện thoại thời gian máy tính, cái gì điện đánh lửa máy kiểm soát, bình điện, quá nhiều bộ kiện lại bởi vì báo từ mà hư hao, từ đó làm cho không cách nào phát động. Cao Viễn bọn hắn bây giờ lái xe, đó là trải qua tỉ mỉ bảo hộ mới có thể bảo tồn lại, mà một chút tạ xe bọc thép còn có thể dùng, thì là bởi vì những này quân dụng chiếc xe tại thiết kế lúc liền có 3 phòng yêu cầu, cho nên cũng có thể bảo tồn lại. Cái gì gọi là 3 phòng? Liền là phòng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh vật, mà phóng xạ điện từ liền là vũ khí hạt nhân nổ tung lúc kèm theo tổn thương một trong. Cao Viễn bọn hắn mở hai chiếc xe cũng là trải qua đơn giản cải trang cùng gia cố, nhưng là như cũng không cách nào cam đoan có thể phòng ngự đại xà nhân thả ra điện từ công kích, thế nhưng là đại xà nhân mặc dù nhảy dù tân sinh vật, nhưng không có thuận tiện phóng thích một cái bao điện tử. Làm ô tô chuyển động, cũng dọc theo đường cái chạy sau khi bắt đầu, Cao Viễn nhịn không được nói, xe còn có thể mở thật là quá tốt rồi. Không có người nói chuyện với Cao Viễn, bởi vì mọi người bây giờ cũng đều rất khẩn trương. Đại xà nhân tiến hành một cái vũ khí thí nghiệm, nhưng là thắng lợi tới quá đơn giản, dù sao vẫn khiến người ta lo lắng đại xà nhân còn có cái gì hậu chiêu. Tạ xịp người còn tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi, chỉ là hy vọng bọn họ có thể nghe theo khuyên cáo, kịp thời đem toàn thành người sơ tán đến ngoài thành trên núi đi. Tốt nhất là trên cao nguyên, bởi vì đại xà nhân thật muốn tiêu diệt thành phố này lời nói, khẳng định sẽ đem vũ khí dựa theo thực chiến trạng thái tìm tới thả, mà không phải dựa theo thí nghiệm trạng thái tìm tới thả. Ngân Hà, ngồi thẳng, ta hỏi ngươi à, ngươi cảm thấy đại xà nhân nếu là muốn hủy diệt thành phố này sẽ làm thế nào? Cao Viễn đem Ngân Hà giật, hỏi một cái hắn tự nhận là vấn đề mấu chốt. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, không cần làm thế nào à, chỉ cần đem côn trùng đều đặn rơi vãi đi ra ngoài, như vậy thành phố này liền sẽ tuyên cáo kết thúc. Chính xác liền là đơn giản như vậy, Cao Viễn lắc đầu, cái này cũng không có gì có thể nói. Thế là hắn nhìn về phía Triệu Cường, nói, chúng ta phải đem tình huống nơi này theo trong nước hồi báo một chút. Triệu Cường thản nhiên nói, đương nhiên muốn báo cáo, đại xà nhân vũ khí cùng chiến thuật đều rất có tính nhắm vào, ta không chút nghi ngờ, bây giờ toàn thế giới đáng giá đại xà nhân như thế đối đãi, cũng chỉ còn lại có Thần Châu. Chúng ta mang theo ra đi ô đâu đúng không? Triệu Cường nhìn Cao Viễn lên mắt, nói, đúng vậy, chúng ta có 2 lần chuyển tin cơ hội, chỉ cần bị đại xà nhân phóng ra liền bị sẽ phá hủy, cho nên không biết có thể bảo trì thời gian dài bao lâu chuyển tin, nhưng nếu như chúng ta đem nội dung trước đó biên tập tốt, dùng gửi nhắn tin hình thức phát ra ngoài, hẳn là có thể kịp thời gửi đi. Vậy liền nhanh phát đi, đừng chờ. Triệu Cường cầm lên trong tay một cái giống vệ tinh điện thoại đổ bật lung lay, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta ngay tại biên soạn tin nhắn. A a, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Cao Viễn cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao hay là muốn hướng tây, ô tô theo đỡ cả bệ đi ra trực tiếp chạy hướng tây, cũng là bắt đầu từ nơi này, trên cơ bản liền cáo biệt cùng nhau đi tới núi cao sông rộng địa hình, về sau liền sẽ là giải đất bình nguyên. Ô tô đã rời đi đỡ cả bệ phạm vi, lúc này Triệu Cường nói, xe ngừng một chút. Ta cần mau chóng đem tin nhắn gửi đi ra ngoài, ô tô chạy trùng tín số không tốt lắm, tốt nhất vẫn là đi chống trải địa phương gửi đi tín hiệu. Xe ngừng lại, Triệu Cường mở cửa xe đứng ở bên đường, đầu tiên là theo thói quen hướng trên trời nhìn một chút, sau đó hắn cầm lên theo vệ tinh điện thoại giống như đồ vật. Không đúng, đây chính là vệ tinh điện thoại, chẳng qua là lượng tử truyền tin vệ tinh chuyên dụng điện thoại. Điện thoại bắt đầu gửi đi tín hiệu, Cao Viễn nhịn không được xuống xe tiến tới Triệu Cường bên người, nói, có thể sử dụng sao? Không biết, vừa bạn ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, điện thoại này đã mở máy. Nhưng là không có cùng vệ tinh thành lập tín hiệu kết nối, ta cần trước đưa vào một cái mật mã, sau đó bộ này điện thoại mới có thể cho ngủ đông vệ tinh gửi đi một cái khởi động máy tín hiệu, đây là cao nhất ưu tiên cấp tín hiệu, sau đó vệ tinh liền sẽ đem tin tức truyền tống đến một bên khác tiếp thu thiết bị kết nối. Ừ vân, ngươi thua mật mã đi. Đem đầu xoay trở lại, đem mật mã nhớ kỹ. Triệu Cường vô ý thức đem điện thoại di động giơ lên, sau đó hắn thấp giọng nói, hy vọng có thể được thôi, gửi đi tin tức này một cái giá lớn cũng không nhỏ. Ngươi cũng nói cái gì rồi hả? Ta nói trước mắt chúng ta tình huống rất tốt, còn có đỡ cả bệ phát sinh tình huống, yên tâm đi, nên nói đều nói rồi. Có thể thu về đến tin sao? Không biết, nói không chừng còn có thể tiếp vào điện thoại đây, liền nhìn đại xà nhân có thể hay không phá hủy chúng ta vệ tinh. Có tín hiệu sao? Sớm đâu. Tự sát 5 phút đồng hồ, ta lúc này vừa mới bắt đầu. Triệu Cương vừa mới dứt lời, cầm thương ở một bên để phòng Lý Kim Cương lại là nói, này, có phải hay không không đúng, các ngươi nhìn lên bầu trời. Cao Viễn lập tức quay đầu nhìn về phía bầu trời, Lý Kim Cương gấp giọng nói, đỡ cả bệ trên không. Hướng đông xem xét, đã thấy một chiếc phi thuyền ngay tại chậm rãi hạ xuống độ cao. Cao Viễn cùng Triệu Cường hoảng sợ liếc nhau một cái, sau đó Cao Viễn run giọng nói, đây mới là chính thức công kích, chạy mau đi. Triệu Cường lắc đầu, thấp giọng nói, nếu như đại xà nhân muốn chính thức tiến công, nhất định sẽ phóng thích bao tử, chúng ta trên xe cũng chạy không được bao xa, làm tốt đi bộ rời đi hoặc là sửa xe chuẩn bị đi, bây giờ lượng tử vệ tinh đã tại khởi động máy trạng thái, nhất định sẽ bị phát hiện, chúng ta không thể cứ như vậy lãng phí một cái vệ tinh, chờ ta gửi đi tin tức. Triệu Cường lộ ra hết sức kiên định, Cao Viễn suy nghĩ một chút, đem nơi này phát sinh tình huống thông báo trong nước cũng đúng là vô cùng có cần thiết, để trong nước biết đại xà nhân đã nhằm vào trụ sở dưới đất làm tiến công chuẩn bị, điểm này cực kỳ trọng yếu. Cho nên viên này lượng tử vệ tinh thật không thể lãng phí. Chỉ hy vọng có thể tại đại xà nhân phá hủy vệ tinh trước đó, hoặc là phóng thích báo điện tử phá hủy Triệu Cường trong tay vệ tinh điện thoại trước đó có thể đem tin tức gửi đi ra ngoài đi. Triệu Cường sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng hắn nhưng hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, ta phạm vào cái sai lầm lớn. Cao Viễn đột nhiên quay đầu lại nói, ừm. Triệu Cường thấp giọng nói, ta quá gấp, ta không nên sớm như vậy liền gửi tin tức, ta nên cách nơi này đủ xa về sau lại phát tin tức, bây giờ nếu là đại xà nhân phóng ra báo tử, ta liền lãng phí một khoản quý giá vệ tinh, đây chính là một cái vệ tinh a. Cao Viễn thấp giọng nói, ai cũng không biết đại xà nhân sẽ giết cái hồi mã thương, ta không cảm thấy cách làm của ngươi thiếu sót. Triệu lao đại, nếu như đại xà nhân tại một bên khác sắp đối với chúng ta căn cứ phát động công kích đâu? Ngươi biết không? Trên lệch thời gian khả năng có một năm, nhưng cũng có thể là chỉ có vài phút, để trong nhà sớm một phút đồng hồ biết cũng chuẩn bị sẵn sàng cũng là tốt. Cao Viễn không phải đang an ủi Triệu Cường, hắn chỉ là đang nói ra tình hình thực tế. Triệu Cường bắt đầu lộ ra vội vàng sao động, sau đó hắn bỗng nhiên đem điện thoại di động thu hồi lại, gấp giọng nói, có tín hiệu. Thành lập tín hiệu kết nối, nhanh, nhanh a. Không đến một giây đồng hồ, tuyệt đối không tới một giây đồng hồ, quý giá tin tức đã gửi đi ra ngoài. Thư hồi âm, thư hồi âm, thư hồi âm a. Triệu Cường nhịn không được hô lên, sau đó lại vẹn vẹn qua không đến một giây đồng hồ, hắn vệ tinh trên điện thoại bỗng nhiên thu đến một đầu tin tức. Thu đến, hắn a thu đến. Triệu Cường mừng rỡ hô lên, sau đó hắn chỉ tay ô tô, gấp giọng nói, lên xe đi mau. Ngay tại Triệu Cường muốn lên xe công phu, hắn lần nữa thở dài ra một hơi, nói, không tín hiệu, viên này vệ tinh bị phá hủy. Liên một không đến ba giây đồng hồ thời gian, Triệu Cường hoàn thành gửi đi tin tức. Tổng bộ tiếp nhận tin tức về sau còn không biết nội dung là cái gì, trước hết phát ra một cái nhận được tin tức nói cho Triệu Cường bọn hắn thu đến. Cái này hồi phục quá mấu chốt, bằng không mà nói, Triệu Cường rất có thể cần lại lãng phí một cái vệ tinh, tiến hành một lần không cần thiết truyền tin, tốt biết trong nước phải chăng thu đến hắn phát ra tin tức. Nhưng là nếu biết trong nước thu đến tin tức, vậy dĩ nhiên liền không cần lại xác nhận một lần. Đi mau. Có thể đi bao nhanh đi bao nhanh. Bây giờ theo trong xe đã có thể nhìn thấy cái kia từ không trung chậm rãi hạ xuống phi thuyền. Ô tô bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu xông về phía trước, thẳng đến lái xe Phan Tân bỗng nhiên một cước xe thăng gấp. Tại trong ô tô, đã có thể nhìn thấy một chiếc khổng lồ phi thuyền đáp xuống sắp cùng đất mặt cân bằng độ cao, cái kia độ cao chí ít còn có hơn 100m đi, thế nhưng là xa xa nhìn qua, tựa như rơi xuống mặt đất thấp. Xe là hướng tây mở, nói cách khác, tại sao lưng đỡ cả bệ thành phố trên không có một chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền, trước phương, khoảng cách Cao Viễn bọn hắn chiếc xe này không đến 2 cây số địa phương xa, còn có một chiếc phi thuyền. Phi thuyền trực tiếp đứng tại trên đường lớn không. Phan Tân run giọng nói một câu, mà Triệu Cường cũng là run giọng nói, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Lý Kim Cương không chút do dự hét lớn, đừng ngừng, hướng phía trước lái. Tiến lên. Không được. Quay đầu. Nhanh quay đầu. Hướng khu vực thành thị mở. Cao Viễn từ sau chỗ ngồi bắt lại Phan Tân bà bay, sau đó hắn hung tợn nói, khu vực thành thị có cơ hội, dã ngoại không có cơ hội. Lốp xe phát ra bén nhọn réo rít gào âm thanh, tại trên đường lớn bắt đầu quay đầu, mà lúc này, có thể nhìn thấy phía trước phi thuyền mở ra, từng cái bóng đen theo trong phi thuyền rơi ra, nhưng cùng lúc đó, từng đoàn khói đen nương theo lấy nhanh chóng rơi xuống bóng đen cùng nhau theo trong phi thuyền rơi xuống, cũng cấp tốc bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Đó là thú bọc thép, còn có cái gì, còn có côn trùng. Cháy mau. Nương theo lấy Cao Viễn sắc nhọn tiếng kêu to, hoàn thành quay đầu Phan Tân lập tức điều khiển xe hướng về phía trước chạy nhanh. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 246, đường quay đầu rời khỏi người về sau phi thuyền càng ngày càng xa, cách theo trong phi thuyền rơi xuống thú bọc thép cũng càng ngày càng xa, thế nhưng là cách lơ lửng ở trên bầu trời thành phố phi thuyền nhưng cũng càng ngày càng gần. Đường, cứ như vậy một đầu, bây giờ đã bị phá hỏng. Cao Viễn nhưng không có tại thú bọc thép cùng nghĩ khói đen dày đặc côn trùng công kích đến tiến lên nắm chắc, cho nên hắn nghĩ lại trở lại đỡ cả bệ khu vực thành thị, bởi vì đỡ cả bệ khu vực thành thị bên trong có kiến trúc liền có thể tạm thời ẩn thân, có thể tránh né, nếu có bịt kín gian phòng cái gì, hẳn là còn có thể trốn qua côn trùng công kích. Cho nên tiến vào khu vực thành thị liền có cơ hội, Cao Viễn mấy lần tiến vào trải rộng zombie thành phố, mà bây giờ, hắn chỉ là tiến vào sắp trải rộng zombie thành phố mà thôi. Nhưng là bại lộ tại đông đảo thú bọc thép tại không biết côn trùng trước mặt, Cao Viễn thật không có nắm chắc có thể bảo chứng hắn cùng ngân hà an toàn. Đúng vậy, tiến vào khu vực thành thị lời nói, Cao Viễn chỉ có 5 phần chắc chắn có thể tự vệ, tăng thêm ngân hà lời nói, hắn có 3 phần nắm chắc. Đến nỗi người khác, Cao Viễn không cách nào bảo hộ. Triệu Cường bắt lấy Cao Viễn cánh tay, sau đó hắn thấp giọng nói, bảo vệ ngân hà, bảo vệ gợi ý, bảo vệ mạng của ngươi, nếu như tình huống nguy cấp, nhất thiết nhớ kỹ mang lên gợi ý lại rời đi. Ta biết. Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn bắt đầu về sau nhìn lại. Thú bọc thép đã đang toàn lực chạy nhanh, mà toàn lực chạy thú bọc thép tốc độ nhanh đáng sợ, xe Việt dã tốc độ đã đạt đến 80 km, nhưng thú bọc thép cùng Cao Viễn bọn hắn khoảng cách vẫn còn tại rút ngắn. Nhanh một chút nữa, tốc độ xe nâng lên 100 km, cùng thú bọc thép khoảng cách ổn định, làm tốc độ xe nâng lên 130 km thời điểm, thú bọc thép nhìn qua đang dần dần bị kéo xa. Phía trước chỗ vòng gấp, giảm tốc. Phan Tân đột nhiên đạp một cước phanh xe, bởi vì hắn vừa mới đi qua đường nhớ kỹ rất rõ ràng, phía trước có một cái chỗ vòng gấp, nếu như không giảm tốc độ lời nói, xe không phải lật ra không thể. Liên la lần này giảm tốc, đằng sau thú bọc thép lập tức kéo vào khoảng cách. Nhưng đã đến nơi này, tốc độ xe cũng liền mau không nổi, bởi vì nơi này trên đường đã có rút lui dân chúng, cũng có chạy ô tô, thậm chí còn có xe ngựa ở trên đường chạy, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tốc độ rất chậm, để tốc độ của hai chiếc xe cũng bị sát chậm lại. Bây giờ Cao Viễn bọn hắn tại đỡ ca bệ phía bắc, đi về phía nam tiến vào khu vực thành thị, tiếp tục hướng đông thì là chạy lên một đầu tạ xịt đẳng cấp cao nhất đường cái, con đường này một mực hướng đông liền tiến vào núi, cũng một mực tu đến hạ mỉ trên cao nguyên. Đi về phía nam tiến vào khu vực thành thị, hướng đông lên vùng núi, nhưng là có một vấn đề, tiến vào vùng núi dễ dàng, thế nhưng là muốn rời khỏi vùng núi liền khó khăn, bởi vì cứ như vậy một con đường. Loa theo không ngừng, Triệu Cường thò đầu ra cửa sổ xe, hướng về phía vốn là hoảng hốt lo sợ kẻ chạy nạn hét lớn, tránh ra. Đừng hướng phía trước, hướng hai bên chạy, hướng hai bên chạy a. Phi thuyền đã rơi xuống, chạy nạn đám người làm sao có thể không hoảng hốt đâu. Nhưng là nói cái gì đã trễ rồi, mà Phan Tân cũng thực sự không cách nào lái xe hướng đám người để tới. Làm sao bây giờ? Hướng phía trước lái. Về sau liếc mắt nhìn, Triệu Cường gấp giọng nói, không quản được nhiều như vậy, nhìn về phía trước, lưu tại nơi này không đợi tiến vào khu vực thành thị liền bị đuổi kịp. Thú bọc thép cũng không phải là cố ý đang đuổi Cao Viễn bọn hắn, mà là chạy đỡ cả bệ khu vực thành thị đến, mà lúc này chút ít quân coi giữ cuối cùng khai hỏa. Đạn hỏa tiễn, súng máy, bất luận cái gì có thể sử dụng vũ khí đều hướng về phía thú bọc thép nổ súng, mà một khi bị công kích về sau, thú bọc thép cũng không còn truy kích Cao Viễn bọn hắn ô tô. Lửa xém lông mày nguy cơ, lại là lấy loại phương thức này trừ khử. Đã thấy thú bọc thép bình dân nhao nhao ném ra hết thể kéo chậm tốc độ đồ vật, bọn hắn rời đi đường cái phía bắc hoang dã bắt đầu chạy tới. Đây là lựa chọn chính xác, bởi vì thú bọc thép hàng đầu mục tiêu cùng cảm thấy hứng thú nhất con mồi đều tại khu vực thành thị bên trong. Ta hiểu được, ta hiểu được. Cao Viễn bỗng nhiên thấp giọng nói hai câu, sau đó hắn một mặt cảm khái nói, ta rốt cuộc biết đại xà nhân mục đích. Ô tô từ đầu đến cuối không ngừng, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là bây giờ Phan Tân đã không có lo lắng, hắn lái xe ra tốc hung hăng đụng vào, đem một chiếc chặn đường đi xe con đụng phải một bên, sau đó xe Việt ra tốc độ chỉ là hơi chậm lại, liền ngay sau đó ra tốc lái đi. Xe tại lúc gần lúc hiện, bởi vì muốn vòng qua chướng ngại, ô tô nhiều nhất chỉ có thể lấy 40-50 km tốc độ tiến lên, nhưng là không cần phải lo lắng đụng vào người, bởi vì mọc ra ánh mắt người lúc này đều chạy không sai biệt lắm. Cao Viễn lúc gần lúc hiện đồng thời đưa tay chỉ đỡ ca bệ, thấp giọng nói, nơi này chính là đại xà nhân bồi dưỡng vũ khí dương ấm, bọn hắn không chỉ muốn thí nghiệm vũ khí, còn muốn chế tạo vũ khí, chỉ cần đem quái vật ném tới nơi này, để quái vật chính mình gây giống là được. Triệu Cường sắc mặt tái xanh, Cao Viễn đệ thấp thân thể hướng hơi nghiêng nhìn lại, sau đó hắn thấp giọng nói, nhìn, thành phố trên không phi thuyền cũng bắt đầu đưa lên quái vật. Một cỗ khói đen theo phi thuyền dưới đáy xuất hiện, sau đó trên không trung lấy cũng không phải là rất nhanh tốc độ di động. Nhìn qua tựa như thành đàn lương chim, hoặc là châu phi trên thảo nguyên đỏ miệng khuê liền tức bảy chim. Không muốn vào khu vực thành thị, dọc theo đường cái đi về phía đông, nếu như phía trước không có gặp được trở ngại. Trở về khu vực thành thị là Cao Viễn quyết định, đó là bởi vì hắn a phía trước trên đường xuất hiện thú bọc thép cùng không biết cỡ nhỏ sinh vật, mà bây giờ không tiến vào khu vực thành thị hay là Cao Viễn quyết định, đó là bởi vì hắn cảm thấy tất nhiên phía trước còn có thể đi, vậy liền đi đến không thể đi mới thôi đi. Cao Viễn cũng không phải là đi một bước nhìn ba bước thiên tài, hắn chỉ là nhìn thấy phía trước có chặn đường liền trở về đầu, lại nhìn thấy khu vực thành thị có quái vật liền quyết định đi lên phía trước mà thôi. Trên một điểm này, hắn kỳ thật liền là một người bình thường, làm ra cũng là người bình thường quyết định. Thế nhưng là Triệu Cường bọn hắn không có phản bác Cao Viễn quyết định, bởi vì bây giờ không ai biết nên làm cái gì, nên đi chạy đi đâu. Bất quá đối với quái vật, Cao Viễn nhưng có so người khác càng thêm trực giác bén nhạy, càng nhanh làm ra phản đoán, mà lại hắn cũng rất giống luôn có thể cái thứ nhất tiếp thu đến đại xà nhân mục đích. Ô tô còn tại đi lên phía trước. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm nhưng không dừng lại qua, mà phi thuyền bên trên đưa lên khói đen, tại rơi xuống đến trong thành thị liền không thấy được. Đi đường nhỏ, chớ vào khu vực thành thị. Cao Viễn bọn hắn tại dọc theo đờ cả bệ biên giới tiến lên, mà bọn hắn muốn đi M41 đường cái có rất lớn một phần là tại trong nội thành thông qua, bây giờ lựa chọn duy nhất liền là tránh đi đại lộ đi đường nhỏ, chỉ là hy vọng có thể thông qua mà thôi. Ô tô một mực lại đi tới, nếu như xem nhẹ từ đầu đến cuối lơ lửng ở trên bầu trời thành phố phi thuyền, như vậy Cao Viễn bọn hắn nguy hiểm gì đều không có. Dọc theo đờ cả bệ biên giới đi qua phần lớn khu vực thành thị, không có quái vật, chỉ có thường xuyên xuất hiện đám người ngăn chặn đường đi, nhưng là thêm chút chờ đợi người nào quần liền sẽ tàn đi, cho nên tốc độ cũng chỉ là hơi chậm mà thôi. Nhìn bên kia, Cao Viễn nghiêng đầu qua, Lý Kim Cương ôm súng, chỉ vào phải phía trước, lớn tiếng nói, đó là cái gì? Có khoảng chừng mười mấy người ngay tại chạy nhanh, nhưng là bọn hắn rất nhanh bắt đầu khoa tay múa chân, bắt đầu liều mạng phất tay đập cái gì, có người ngừng lại, có người vớt trên người tiếp tục chạy về phía trước, nhưng là rất nhanh, cũng chính là mười mấy giây, bất kể là dừng lại người vẫn là tiếp tục chạy nhanh người đều dừng lại động tác. Ô tô lại đi tới. Lúc này phải người phía trước quần đã tại chính bên phải, nhưng là khoảng cách hơi xa, căn bản nhìn không ra là cái gì tập kích những người kia. Chỉ có một lời giải thích, những vật kia rất nhỏ, cho nên khoảng cách xa liền không nhìn thấy. Đóng lại cửa sổ xe. Triệu Cường đống nhiên gọi một tiếng, sau đó bốn quạt gió cửa sổ lập tức đóng lại, cùng lúc đó Lý Kim Cương cầm lên bộ đàm, khàn cả giọng hét lớn, đằng sau, nhanh lên đem sở hữu khe hở đều chắn. Chắn. Không có cách nào bảo trì vô tuyến điện yên lặng, Lý Kim Cương dùng vô tuyến điện thông chi đằng sau nên làm cái gì, bởi vì hắn lo lắng ngồi tại xe tải trong thùng xe người không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sớm chặn lại. Ở trong bộ đàm đáp lời là Dư Thuần Chu, hắn dùng rất bình tĩnh giọng nói, sở hữu khe hở đều chặn lại, không cần lo lắng cho bọn ta. Triệu Cương sửng sốt một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, không sai. Cao Viễn nhìn xem phía bên phải, hắn hết sức tự tin nói, là một người chủ nghĩa sinh tồn, Dư Thuận Chu sẽ không chờ nguy cơ tiến đến thời điểm mới phát hiện nguy cơ. Triệu Cương không nói chuyện, Cao Viễn tiếp tục nói, bây giờ chỉ hy vọng côn trùng đụng không phá thủy tinh. Lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, trên thủy tinh xuất hiện một cái côn trùng thi thể, ngay sau đó tựa như bắt đầu trời mưa, trước kính chắn gió liền bắt đầu lốt bốt văng lên. Côn trùng thi thể đụng nát, đến mức nhìn không ra côn trùng ngoại hình là dạng gì. Lưu tại trên thủy tinh côn trùng thi thể là một đám chất lỏng màu xanh biếc, nhưng thỉnh thoảng sẽ xen lẫn màu đỏ xuất hiện. Phan Tân mở ra cần gạt nước, côn trùng thi thể đừng phá đi đồng thời, hắn thấp giọng nói, cái đồ chơi quỷ này hút máu. Ô tô nhanh chóng lái ra khỏi bầy trùng phạm vi, đôn đốt âm thanh kéo dài vài giây đồng hồ, nhưng kính chắn gió lại bị côn trùng thi thể phủ kín, điều này nói rõ côn trùng mật độ. Tựa như con rán. Cao Viễn nói một câu, mà Triệu Cường lập tức nói, loại kia con rán. Phương Nam hay là phương Bắc? Nói rõ ràng. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, tựa như bọ hung lớn như vậy. Cao Viện muốn nói ra một loại côn trùng đến tận lực chuẩn xác hình dung, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói ra bọ hùng, bởi vì hắn cũng không phải côn trùng học gia, liền có thể nghĩ đến cái này tương tự đồ vật. Ô tô còn tại tiến lên, bây giờ mỗi nhiều đi một m, đều là kiếm được khoảng cách an toàn, nương theo lấy một trận sốc này, ô tô một lần nữa chạy lên M41 đường cái. Giống như thật có thể một đường hướng đông rời đi đỡ ca bệ, mà lại hy vọng rất lớn, chủ yếu nhất là phía trước không nhìn thấy có đại xà nhân phi thuyền cản đường, cũng không có báo tử công kích, cho nên có thể rời đi hy vọng biến đến càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này, ngay tại phi nhanh trong ô tô bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng tư tư dòng điện âm thanh, Lý Kim Cương kêu to tháo xuống hai nghe, mà hắn trên lưng bộ đàm thậm chí toát ra tia lửa. Ô tô đang nhanh chóng giảm bớt tốc độ, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Bao điện tử. Ô tô tắt máy. Phan Tân mấy lần bật mẹo chìa khóa, sau đó hắn lớn tiếng nói, không cách nào khởi động. Chuẩn bị bỏ xe đi. Cuối cùng ô tô vẫn là không cách nào sử dụng. À, Triệu Cường nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, xuống xe về phía sau bên cạnh tìm Lý Dương cầm lên gợi ý, sau đó ngươi liền khiêng ngân hà chạy. Đừng quay đầu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 247, một kiếm từng làm một triệu sư Cao Viễn xuống xe, hắn có chút mờ mịt, bởi vì hắn không biết có phải hay không là nên cũng không quay đầu lại lôi kéo ngân hà chạy. Mất. Có rất nhiều chuyện đều là nói dễ dàng, nhưng làm thật rất khó. Dư Thuận Chu một tay nắm lấy thương theo trên xe tải nhảy xuống tới, sau đó hắn vây tay hô to thời điểm, Cao Viễn có ngắn ngủi một đoạn thời gian mất thông. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có cái gì hình ảnh. Cầm. Chạy. Lý Dương đem gợi ý đặt ở Cao Viễn trên tay. Sau đó hắn đẩy Cao Viễn một cái. Chạy a. Hình ảnh không còn đứng im, lỗ thai cũng khôi phục thính giác, Dư Thuận Chu ngay tại cơ hồ cùng Cao Viễn mặt tiếp mặt trên vị trí, hắn lần nữa đẩy Cao Viễn một cái, hét lớn, ngươi cái ngốc ít, chạy a. Trên thế giới này, Cao Viễn chỉ cho phép một người mắng hắn ngốc ít. Cao Viễn đem gợi ý giao cho ngân hà, sau đó hắn từ phía sau lưng rút ra đao. Từ từ đường dài, nguy hiểm sao mà nhiều, trông gậy vào thuận buồm xuôi gió đó là người si nói mộng. Không có zombie, không có côn trùng, không có người ngoài hành tinh, nhưng là đây hết thảy rất nhanh đều sẽ tới. Tinh hỏa tiểu đội quá nhỏ. Nhỏ đến chịu không được bất luận cái gì sóng to gió lớn cấp độ. Chẳng lẽ liền lần này, liền muốn toàn quân bị diệt sao? Kỳ thật chung quanh hết sức yên tĩnh, không có chém giết cũng không có tiếng súng, yên tĩnh đều có chút quỷ dị. Cao Viễn tay trái kéo ngân hà, cuối cùng hướng xuất phát chạy. Cao Viễn bắt đầu chạy, Triệu Cường hướng về phía Lưu Đức có nói, có thể tu sao? Có thể. Đều tránh trong xe đi, cái này côn trùng không đánh tan được thủy tinh. Nhanh chân liền chạy cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi vì người lại chạy cũng không chạy nổi côn trùng, nhưng là nếu như Lưu Đức Quang có thể tại thời gian ngắn chữa trị ô tô, như vậy Triệu Cường bọn hắn liền có thể tiếp tục mở xe chạy. Có thể chỉ là ngắn ngủi vài câu đối thoại thời gian, côn trùng liền đã đến rồi. Giáp trùng cái đầu cũng không tính rất nhỏ, bay ở không trung lời nói, kỳ thật cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Ngoại trừ Cao Viễn, không có người có thể chạy qua giáp trùng tốc độ phi hành. Triệu Cường thở dài, sau đó hắn lớn tiếng nói, chúng ta thử một chút đi, Đức Ánh Sáng ngươi sửa xe, Xuân Hiểu ngươi đến điểm hộ hắn, có thể chống bao lâu tính bao lâu. Cao Viễn nếu là hết tốc lực chạy nhanh lời nói, hắn là có thể chạy ra đỡ cả bệ thành phố này, liền xem như khiêng ngân hà chạy, hắn cũng có đầy đủ tốc độ có thể thoát đi. Nhưng là chỉ chạy mấy bước, mà lại tốc độ căn bản cũng không có nhấc lên, Cao Viễn liền giảm bớt tốc độ, sau đó hắn lôi kéo ngân hà đứng vững. Bọn hắn cũng không biết ta thực lực chân chính, nhưng ngươi hẳn là biết đến đúng không? Cao Viễn nhìn xem ngân hà lúc nói chuyện hết sức ôn nhu, bởi vì hắn nhất định phải bảo hộ tuyệt đối không thể sai sót có ba loại, ngân hà, gợi ý, hắn. Thế nhưng là Cao Viễn không muốn đi. Ta muốn thử xem. Ngân hà hướng về phía Cao Viễn cười cười. Sau đó nàng thấp giọng nói, đi để bọn hắn nhìn xem ngươi năng lực. Ngân hà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cao Viễn, bị cười bung lỏng ra lôi kéo Cao Viễn tay. Cao Viễn xoay người qua, sau đó hắn chạy hướng về phía Triệu Cường bọn hắn. Ngươi làm gì? Triệu Cường phẫn nộ mà tuyệt vọng giống lớn một tiếng, hắn nguyện ý hy sinh chính mình, hy sinh tất cả mọi người sinh mạng để bảo vệ ngân hà, nhưng là hắn dù cho hy sinh chính mình cũng làm không được. Đến liền hy sinh đều không có chút ý nghĩa nào thời điểm, Triệu Cường là tuyệt vọng mà vô lực, nhưng hắn biết Cao Viễn có thể mang theo Ngân Hà rời đi, như vậy cái này khiến hắn chí ít có thể cảm thấy một chút bừa bãi an ủi. Thế nhưng là Cao Viễn vậy mà chạy trở lại, cái này khiến tràn đầy cảm giác bất lực Triệu Cường cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Ngay tại Triệu Cường hô to thời điểm, Lưu Xuân Hiểu tiến lên một bước, sau đó trên tay hắn hỏa diễm súng máy bắn toát ra hỏa diễm. Một cái cực lớn hỏa đoàn, hỏa diễm nóng rực đem một đoàn bay tới côn trùng trên không trung tiêu thành cho tàn. Nhưng súng phun lửa phạm vi bao trùm có hạn, mà côn trùng số lượng rất nhiều, chủ yếu nhất là côn trùng quần phạm vi rất lớn, Lưu Xuân Hiểu không cách nào thoang cái đem sở hữu côn trùng tất cả đều tiêu chết. Tránh thoát hỏa diễm côn trùng hướng phía Lưu Xuân Hiểu bay tới, bởi vì vị trí của hắn cao nhất. Hết sức hiển nhiên, nếu như Lưu Xuân Hiểu không cách nào lại phun ra một đám lửa, đem hắn bên người sở hữu không gian toàn bộ bao trùm lửa nói, hắn sẽ bị côn trùng cắn trúng. Lưu Xuân Hiểu ánh mắt dư quang nhìn thấy một cái côn trùng ở trước mặt hắn nhanh chóng quyết trường, sau đó, trước mắt của hắn ánh sáng trắng lóe lên, cái trán hơi lạnh. Một chòm tóc theo Lưu Xuân Hiểu trước mắt chậm rãi rơi xuống, mà cái kia sắp cắn trúng hắn côn trùng nhưng không thấy bóng dáng. Cao Viễn đứng ở Lưu Xuân Hiểu trước người, đem trường đao ở trong tay sắn một cái đao hoa, Cao Viễn rất bình tĩnh nói, "Xuân Nhi chuẩn bị phun lửa, Lưu Đức Quang sửa xe, những người khác trở về trên xe đi." Triệu Cương giận dữ hét, "Ngươi cút ngay cho ta a." "Vì cái gì không đi?" Cao Viễn không quay đầu lại, bởi vì hắn cần nhìn chăm chú lên trước mắt phi trùng. "Triệu lão đại, ngươi thật sự hiểu rõ ta sao?" Không có âm thanh, chỉ có ánh đao, Cao Viễn nói chuyện hoàn toàn không ảnh hưởng đao trong tay của hắn trên không trung bay lượn. Triệu lão đại ngây ngẩn cả người, bởi vì Cao Viễn ánh đao lướt qua, những cái kia tại hỏa diễm phạm vi bên ngoài may mắn sống sót côn trùng từng cái rơi vào trên mặt đất. Lý Dương đem Ngân Hà đẩy lên xe, sau đó cùng chui vào đồng thời lập tức đóng cửa xe lại. Cao Viễn không quay đầu lại, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy lên, trường đao trong tay một điểm, một cái giáp sắt trùng bị đâm trúng về sau lưu tại trên mũi đao. Ta chân chính siêu việt người thường cực hạn không phải lực lượng, mà là tốc độ. Cao Viễn quay người lại một bước, trường đao phạm vi nhỏ bung lên, hai con côn trùng hướng về sau bị chuẩn sắt chém thành hai nửa. Nhất là tốc độ phản ứng, muốn chiếu cố diện tích quá lớn, cho nên Cao Viễn không thể không tốc độ di động tăng tốc, khoảng cách dài ra. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể để sở hữu sinh vật tiến hành động tác chậm chiếu lại. Lưu Xuân Hiểu một mùi lửa phun ra đi, để một đám côn trùng phần lớn biến thành cho tàn, chỉ cần ứng phó giải rắc côn trùng Cao Viễn rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên, các ngươi vì cái gì không đi vào trong xe? Cao Viễn liên tục tiềm dưỡng, đem từng cái côn trùng tinh chuẩn bổ ra, sau đó hắn lớn tiếng nói, để cho ta dùng ít sức một chút đâu. Triệu Cương đã triệt để sửng sốt, hắn nhìn không hiểu ngay tại phát sinh cái gì, những người khác tốt hơn hắn không đến nơi đó đi, bởi vì một cái lửa xém lông mày nguy cơ, tại tất cả mọi người coi là sẽ phải chết đi thời điểm, một người bỗng nhiên hời hợt đứng dậy, nói đó căn bản không phải vấn đề gì thời điểm, đầu óc của bọn hắn cần một chút xíu thời gian đến làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Thụ Tử chỉ vào Cao Viễn, hắn lắp bắp nói, đây là Cao Viễn cũng không phải là đơn giản dựa vào tốc độ cùng phản ứng đến đem không trùng phi trùng chém chết, hắn dùng là đao pháp, bởi vì đao pháp có hệ thống, có thể để hắn đem chính mình thể năng cùng tốc độ phát huy đến cực hạn. Không, Cao Viễn sử dụng đao pháp, có thể để cho hắn siêu việt tự thân thể năng cùng tốc độ cực hạn. Cao Viễn quay người, trường đao phủ đầu khẽ quấn, sau đó chém nghiêng mà xuống. Triệu Cương tại ngắn ngủi thất thần về sau, cuối cùng lớn tiếng nói, mau lên xe. Lý Thụ Tử không núp đích, hắn vẫn chỉ vào Cao Viễn, lớn tiếng nói, cái này đây là em gái ngươi a. Tào Chấn Giang trực tiếp đem Lý Thụ Tử duỗi ra cánh tay hướng xuống đánh, sau đó đem Lý Thụ Tử cái cổ ghim lại, kẹp lấy hắn liền hướng trên xe tải đi. Có thể hay không đừng thêm tiền, đi lên. Lý Thụ Tử đối với Tào Chấn Giang làm như không thấy, sau đó hắn đông nhiên lớn tiếng nói, đây là Thái Cực Kiếm. Tào Chấn Giang cả giận nói, lên xe. Tất cả mọi người tại vội vã lên xe, Lý Thụ Tử đông nhiên tại chỗ nhảy một cái, nhẹ nhàng đưa tiễn liền nhảy vào xe tải, sau đó hắn tại trên xe tải chỉ vào Cao Viễn hét lớn, đó là chính tông Thái Cực Kiếm pháp. Ngươi cho ta im lặng. Tào Chấn Giang một tay đem thùng xe về sau màn buông xuống. Sau đó hắn hét lớn, băng dán đây, nhanh dính lên đường lưu khe hở. Cái gì đều nhìn không thấy, Lý Thụ Tử thất hồn lạc phách nói, hoặc như nghệ xạ cửu nhật rơi, tiểu như quần đế tham long bay. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng diệt sạch. Tào Chấn Giang lần này không có mắng Lý Thụ Tử, bởi vì Lý Thụ Tử bây giờ nhìn lại có chút xí ngốc. Ngươi lầm bầm cái gì đâu? Nói một chút tiếng người được hay không? Lý Thụ Tử như là điên cuồng, Tào Chấn Giang cũng không dám mắng hắn, thế là hắn quay người hướng về phía Dư Thuận Chu bọn hắn thấp giọng nói, hắn nói cái gì đó? A. Lý Thụ Tử bỗng nhiên giống to một tiếng. Tào Chấn Giang dọa một cái giật mình, sau đó hắn cả giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Đừng mẹ hắn lên tiếng. Tào Chấn Giang muốn đi che Lý Thụ Tử miệng, Lý Thụ Tử tay phải nhưng như thiểm điện rối ra, bắt lại Tào Chấn Giang cổ tay. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư. Lý Thụ Tử lệ rơi đầy mặt, hắn nắm lấy Tào Chấn Giang cổ tay, khóc nước nở nói, là thật, đều là thật à. Ngươi khóc cái gì, ngươi buông tay của ta ra, ta cờ mở nở như thế nào như thế lớn nhiệt tình, ngươi thả ta ra, ngươi điên rồi đi. Lý Thụ Tử bỏ qua Tào Chấn Giang tay, sau đó hắn quay người nhìn xem bị buông xuống rèm. Hít mũi một cái, một mặt hướng về nói, đây mới là kiếm pháp, các ngươi không hiểu, các ngươi biết cái gì à? Lý Thụ Tử thò tay liền muốn đi kéo ra buông xuống rèm, đang dùng băng dán may Dư Thuận Chu vội vàng nói, ngươi làm gì? Đạo trưởng đừng xúc động. Lý Thụ Tử run giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi lần này cần không nhìn, về sau rất có thể liền không có cơ hội, đây mới là kiếm pháp, đây mới là kiếm pháp nên có bộ dáng, các ngươi không nhìn, liền thật không có cơ hội. Dư Thuận Chu mới không muốn bởi vì nhìn cái gì kiếm pháp mà để côn trùng có khả năng đi vào đâu. Lý Thụ Tử xoa xoa nước mắt, sau đó hắn run giọng nói, có hắn tại, côn trùng không qua được, hắn muốn ngăn không được, chúng ta sớm tối hay là chết, cho nên các ngươi thật không muốn xem nhìn sao? Nhìn xem cái này 1000 năm khó gặp tuyệt thế múa kiếm, các ngươi thật không muốn sao? Dư Thuận Chu nhỏ giọng nói, hắn dùng rõ ràng là đao. Dư Thuận Chu đem rèm kéo lên. Cao Viễn Chính ở chỗ này, ngay tại Lưu Xuân Hiểu cùng Lưu Đức Quang trước đó. Côn trùng đều là thành đàn, mà côn trùng sẽ ưu tiên công kích nhìn thấy hoặc là tùy tiện như thế nào người phát hiện, cho nên mặc kệ bảy trùng bao lớn, sau cùng đều biết bay hướng Lưu tại ngoài xe ba người. Dư Thuận Chu thấp giọng nói, ta cờ mở nở. Tào Chấn Giang nhìn ra phía ngoài nhìn, thấp giọng nói, ta cờ mở nở. Nhiếp Nhị Long than thở tiếng nói, a, ta cờ mở nở. Lý Thụ Tử thở thật dài, thấp giọng nói, tiểu như du long, phiên nhược kinh hồng, khẽ múa kiếm khí động bốn phương, xem người như núi sắp bể bại. Đây mới là kiếm. Xem thật kỹ một chút đi, đây chính là kiếm pháp. Tào Chấn Giang không phục lắm nói, hắn dùng rõ ràng là đao. Là đao. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 248, mới con đường đổi xong. Cao Viễn dùng một cây đao, cho Lưu Đức Quang 6 phút thời gian, để hắn đổi mấy cái bảo hiểm, một cái chứa ở trong hộp sắt chạy máy tính. Đều nói qua, xe này đều đã tiến hành đơn giản cải trang, cải tiến nội dung liền là đem dễ chịu điện tử quấy nhiễu điện tử nguyên linh kiện chủ chốt biến đến càng thêm dễ dàng thay đổi. Nếu như không thể tránh được bị hư hao, vậy liền làm cho biến đến càng thêm dễ dàng thay đổi. Đi sửa xe tải. Lưu Đức Quang trước tu xe Việt Dã, sau đó lại đi sửa xe tải, mà hắn muốn di động vị trí lời nói, liền phải để Cao Viễn cùng Lưu Xuân Hiểu phối hợp mới được. Nếu như không phải Cao Viễn ở nơi nào đem sở hữu côn trùng từng cái chém rớt, Lưu Đức Quang chết sớm đấu. Một đoàn côn trùng bay tới, tựa như một đoàn biết di động gói đen. Ngân Hà nhàn nhạt không có gì phản ứng, Lý Dương cùng Triệu Cường đều là nhìn chòng chọc vào đoàn kia côn trùng, mà Lý Kim Cương cùng Phan Tân ở phía trước ngồi, chỉ là một mặt khẩn trương nhìn xem bầy trùng. Bầy trùng rất lớn, côn trùng nhiều lắm, Cao Viễn hướng bên cạnh lóe một bước, sau đó hắn trầm giọng nói, "Thiêu." Lưu Xuân Hiểu lập tức bóp cò súng, cường đại sức giật để hắn nhất định phải nắm thật chặt phun thương. Lưu Xuân Hiểu dùng là nước ý sinh ra T-148 súng phun lửa, mà không phải hắn quen thuộc nhất hàng nội địa không hai thước súng phun lửa. Không hai thước súng phun lửa nhiều nhất chỉ có thể phun 2 lần, mà T-148 nhiều nhất có thể phun 18 lần, đây chính là Lưu Xuân Hiểu tuyển dụng T-148 nguyên nhân duy nhất. Trên chiến trường tới nói, không hai thước càng tốt hơn, bởi vì không hai thước tầm bắn đạt tới 100m, mà lại hỏa trụ còn có thể rẽ ngoặt, mặc kệ là dùng tới đối phó lô cốt hay là đường hầm bên trong bộ binh, hiệu quả đều càng tốt hơn. T-148 có thể phun 18 lần, nhiều lần nguyên nhân là tỉnh nhiên liệu. Tỉnh nhiên liệu dĩ nhiên chính là tầm bắn gần, uy lực nhỏ, tầm sát thương cũng liền 20m. Nhưng Lưu Xuân Hiểu sẽ bị chọn chúng gia nhập tinh hỏa tiểu đội, cũng bởi vì biết đại xà nhân sẽ đưa lên côn trùng, mà Lưu Xuân Hiểu tác dụng lớn nhất liền là đối phó côn trùng, mà không phải cái gì lô cốt các loại mục tiêu, thạch môn lục viện cái gì vũ khí hạng nhẹ cũng có, Lưu Xuân Hiểu đương nhiên sẽ chọn dùng T-148 mà không phải không hai thước. Hai lần, hai cái to lớn hỏa đoàn phun ra ngoài, so vừa rồi càng lớn bảy trùng lập tức liền xiển, chỉ còn lại một chút còn sót lại phi trùng gọn tới Cao Viễn trước người. Bảy trùng phạm vi quá lớn, không phải mấy lần liền có thể đốt xong, nhưng Lưu Xuân Hiểu súng phun lửa cho Cao Viễn trợ giúp thật lớn. Hoặc là nói Cao Viễn có thể rất nhẹ nhàng thu thập còn sót lại phi trùng. Xe tải cùng trong xe Việt Dã bầu không khí hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là chấn kinh, nhưng trên xe tải người hiển nhiên huyên náo rất nhiều. Tống Tiền ngồi xổm ở trên xe tải, ngón tay của hắn ở trên mặt đất vô ý thức vẽ lên vòng vòng, một mặt thất lạc nói, ta thế nhưng là cái cảnh vệ viên, ta là cảnh vệ viên a. Dư Thuận Chu vỗ vỗ Tống Tiền bả vai, thấp giọng nói, ngươi đừng đem mình làm cảnh vệ viên, ngươi đem mình làm bộ binh là được rồi, ngươi học một ít ta. Học ngươi cái gì? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tống Tiền ngẩng đầu lên, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi nói, đánh hắn huyết năng dùng được sao? Ta thật cũng muốn biết. Sau đó Dư Thuận Chu cùng Tống Tiền cùng một chỗ khẽ thở dài một tiếng. Lý Thụ Tử còn tại rơi lệ, hắn chịu kích thích quá lớn, sờ lấy dưới nách vỏ kiếm, hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn kiếm gãy. Kiếm a kiếm, kiếm. Lý Thụ Tử lại giống là cảm khái, lại giống là âm thầm bi thương. Sau đó hắn thấp giọng nói, ta lúc nào cũng có thể giống như hắn. Đó là đao, đao. Tao Chấn Giang một mặt bi phẫn. Sau đó hắn chỉ vào Cao Viễn nói, hắn dùng là đao không phải kiếm, ngươi chính là nói xe trời. Đó cũng là đao. Cao Viễn một đao lướt qua. Lý Thụ Tử lần nữa thở dài một tiếng. Tào Chấn Giang tại xe tải bên trong đứng lên, hắn rút ra đao của mình, cả giận nói, đạo sĩ ngươi cho ta xem trọng. Đó là đao. Cùng ta, là đao, đao. Cao Viễn nhảy lên, hắn đang lăng không có 3m độ cao vung đao. Sau khi rơi xuống đất, hắn đem đao một sắn, một cái tiêu sái quen người, sau đó hắn đem đao cắm vào phía sau vỏ đao. Cao Viễn thu đao vào vỏ, Lưu Đức Quang bung xuống nắp động cơ. Cách một tiếng về sau, Lưu Đức Quang lớn tiếng nói, phát động. Hai chiếc xe cùng một chỗ phát động, sau đó cơ hồ là đồng thời phát ra động cơ tiếng nổ. Lưu Đức Quang hai tay một vỗ, lớn tiếng nói, rút lui. Cao Viễn hai tay không, đi tại Lưu Đức Quang cùng Lưu Xuân Hiểu sau lưng. Ngươi vì cái gì thanh đao thu bảo? Lưu Xuân Hiểu rất khẩn trương, mà Cao Viễn lại là thản nhiên nói, bởi vì không có côn trùng, cho dù có, ta cũng được một lần nữa rút đao. Vậy cũng không cần thu đao a. Cao Viễn yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, như thế lộ ra soái. Lưu Đức Quang lên xe tải, Lưu Xuân Hiểu cũng tới đi. Sau đó Cao Viễn đi lên nhảy một cái, lập tức hai chiếc xe lập tức dọc theo đường cái hướng phía trước lái. Đại xà nhân bình thường sẽ chỉ thả một lần điện từ công kích, cho nên nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Cao Viễn bọn hắn nên có thể bình an rời đi. Cao Viễn cùng Ngân Hà tách ra, nhưng lúc này chỉ cần chạy về phía trước là được. Đại xà nhân chính xác không tiếp tục phóng thích điện tử công kích, hai chiếc xe một mực mở rất xa, thẳng đến rời đi bằng phẳng con đường tiến vào vùng núi, Đờ Cạ Bệ đã xa xa bị để tại sau lưng mấy chục cây số. Đờ Cạ Bệ vốn là ở trong núi thung lũng trên bình nguyên, mà lại bốn phía cũng đều là núi cao, thẳng đến đi hơn 100 km, cảm thấy cách Đờ Cạ Bệ đã đủ xa về sau, phía trước xe Việt dã mới ngừng lại được. Trên hai chiếc xe người đều xuống xe, sống sót sau tai nạn trải qua để mỗi người đều cảm thấy toàn thân không có sức, đây là ạ diện lịn lượng lớn bài tiết tất nhiên hậu quả. Đủ xa, chúng ta bây giờ nên ngẫm lại tiếp xuống hướng đi nơi đâu. Triệu Cương hướng về phía Cao Viễn lúc nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng là sau khi nói xong, hắn nhịn không được hay là tăng thêm một câu. Lần sau đừng như vậy. Đừng như thế, Triệu Cương cũng nói không nên lời. Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta không thể đi trở về, Đờ Cạ Bệ tất nhiên luôn hãm, hơn nữa còn không chỉ là có zombie, nhưng chúng ta không hướng đi trở về làm sao bây giờ. Triệu Cương trải rộng ra bản đồ, sau đó hắn chỉ vào bản đồ một con đường nói, đây là chúng ta đi M41 đường cái, con đường này nối thẳng tháp A bên cạnh. Chúng ta chỉ có thể đi vòng đến Afanisher Tăng, sau đó theo Afanisher Tăng tiến vào Ba Tư, thế nhưng là đi Afanisher Tăng lâu dài chiến loạn, có cái gì nguy hiểm là thứ yếu, trọng yếu là Afanisher Tăng cảnh nội con đường tình trạng cực kém, muốn thu hoạch được tiếp tế độ khó cũng là cực lớn. Tại trên địa đồ gật một cái, Triệu Cường tiếp tục nói, chúng ta có thể đi vòng càng xa, nhưng càng thêm an toàn cũng càng tiện lợi con đường, đó chính là một mực dọc theo đầu này đường cái đến ngói hành lang và khạn, vượt qua ngói hành lang và khạn, tiến vào Pakistan quốc lãnh thổ. Tại Pakistan chúng ta nhất định có thể đạt được tiếp tế cùng ủng hộ, sau đó theo Pakistan hướng Tây tiến vào Ba Tư, nhưng là con đường này xa rất nhiều, mà lại phải đi qua Phạ Mỹ Cao Nguyên. Cao Viễn nhìn một chút bản đồ, gật đầu nói, đi ba sắt chỗ nào sao? Có thể à, kỳ thật con đường này thích hợp nhất, bởi vì đi Cao Nguyên lời nói cũng không nhất định lo lắng côn trùng uy hiếp, vậy liền đi đường dây này đi, còn xa một chút không quan hệ, an toàn liền tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 249, cái này tình huống như thế nào Cao Viễn bọn hắn đi một đầu dài dằng dặc mà quanh co đường. Hai ngày trước đường còn tốt đi, nhưng là về sau liền tất cả đều là cao nguyên núi lớn, tuyết lớn phong đường khu vực rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đoạn đường độ cao so với mặt biển đều tại 4000m trở lên. Đường xá gian nguy, tiếp tế thiếu thốn, vì tiết kiệm dầu nhiên liệu, Cao Viễn bọn hắn có lẽ là liền không thể không vứt bỏ một chiếc xe, chỉ để lại một chiếc quân dụng xe tải, như vậy, nhiên liệu có thể chí ít tiết kiệm 1/3 đi ra. Xe Việt dã không cách nào kéo vật tư, cũng không có khả năng dồn xuống 14 người, cho nên hai xe cũng một xe, vậy cũng chỉ có thể đều chen tại trên xe tải. Trên đường cảm giác đương nhiên không dễ chịu, sốc này rét lạnh, cao nguyên phản ứng, đoạn đường này thật hết sức gian nan. Nhưng là đi đầu này cao nguyên con đường, trên đường đi liền không có gặp qua người, tốc độ mặc dù chậm thế nhưng là hết sức an toàn. Càng về sau đường cái liền là dọc theo tháp A biên cảnh đi, đường cái cơ bản cùng tháp A biên cảnh tuyến song song, mà một đoạn này đường cái đường xá kỳ thật vẫn được, thế nhưng là đi nhưng có hơn. Bởi vì cao nguyên khu vực chịu đến virus nguy hại giống như đều nhỏ rất nhiều, người sống sót số lượng gia tăng mãnh liệt. Người sống sót số lượng gia tăng mãnh liệt ý tứ liền là đoạn này đường không những không an toàn, ngược lại còn biến đến cực kỳ nguy hiểm. Cao Viễn bọn hắn đi ngắn ngủi khoảng chừng 60 km lộ trình, thế mà nhận lấy hai lần công kích. Nguyên bản nơi người ở thưa thớt, bây giờ giống như đều thành nhân loại có thể may mắn còn sống sót thế ngoại đảo nguyên, chỉ là Afanisher Tăng nơi này lâu dài chiến loạn, vật tư đều không phải thiếu thốn hai chữ có thể hình dung, những này may mắn còn sống sót người nhìn thấy cái gì cũng muốn cướp. Cho nên vì lý do an toàn, Cao Viễn bọn hắn không thể không ban đêm đi đường. Không bật đèn, toàn bộ hành trình sử dụng nhìn ban đêm dụng cụ, mà lại xe tải hình ảnh nhiệt có thể trước thời hạn phát hiện trên đường có người hay không. Cứ như vậy một đường gian nan đi đến ngói hành lang họa khạn phía cực tây, một cái tên là Y Cái Cạ Xỉm địa phương. Toàn bộ hành trình cao độ cao so với mặt biển khu vực, tuyết lớn đến 6-7-8-3 tháng mới có thể tăng dã, Cao Viễn bọn hắn đều làm xong bỏ xe đi bộ chuẩn bị, nhưng bọn hắn vậy mà giống như kỳ tích đem xe chạy đến ngói hành lang họa khạn. Đến ngói hành lang họa khạn, khoảng cách Pakistan cũng liền chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy chục cây số, có thể ngói hành lang họa khạn vốn chính là núi cao trong lúc đó một đầu hẻm núi, cho nên tiến vào ngói hành lang họa khạn, Cao Viễn bọn hắn lại không cách nào trực tiếp tiến vào Pakistan quốc cảnh. Bởi vì còn có một dãy núi ngăn trở đường đi, muốn tiến vào Pakistan quốc cảnh, hoặc là liền dọc theo ngói hành lang họa khạn đi về phía đông hơn 200 km, từ nơi nào tiến vào Pakistan quốc cảnh, hoặc là ngay tại Afanisher Tăng cảnh nội một đường hướng nam, lại đi hơn 200 km, dù sao đều phải vòng qua không cách nào thông hành núi cao. Cao Viễn bọn hắn lựa chọn đi về phía đông, sau cùng tại khoảng cách Thần Châu không đủ 100 km thời điểm, đi về phía nam ngặt vào Pakistan. Đi hơn một tháng, tha mấy ngàn km, kết quả vừa mới đến Thần Châu phía cực tây vị trí. Nếu như không phải còn thừa lại vật tư vẫn còn tương đối nhiều, Cao Viễn mỗi người bọn họ đều muốn dứt khoát trở về Thần Châu thật tốt tiếp tế một cái tính. Nhưng là tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, xe tải hay là tại ngói hành lang họa khạn lái vào Pakistan quốc cảnh. Pakistan tại ngói hành lang họa khạn nơi này trú binh rất nhiều, Cao Viễn bọn hắn thông qua cờ IE miệng núi tiến vào Pakistan thời điểm, còn có một cái quy mô khá lớn binh trạm. Thế nhưng là một người cũng không có, Triệu Cường cho rằng sẽ tại nhập cảnh thời điểm liền cùng Pakistan phương diện thành lập liên hệ, nhưng là cũng không có. Pakistan đường biên giới trống rỗng, Cao Viễn bọn hắn không có một ai gặp được, rất nhẹ nhàng liền vượt qua biên cảnh. Tiến vào Pakistan đều đi tháng 3 năm 40 km, Triệu Cường mới rốt cục nói, nhìn đến Pakistan từ bỏ nơi này, ngẫm lại cũng là, nơi này độ cao so với mặt biển quá cao, chỉ có thể thông qua phía sau vận chuyển tiếp tế mới có thể duy trì sinh hoạt, nơi này quân coi giữ có lẽ còn là không tiếp tục kiên trì được, đều rút về đi. Độ cao so với mặt biển như cũ rất cao, đường như cũng cực kỳ khó đi, nhưng là bọn hắn đi tới. Bây giờ đã là Kasmi địa khu. Chúng ta theo con đường này nhất định phải tại trong sơn cốc đi, mà dọc theo con đường này có rất nhiều cái thôn trang nhỏ cùng thành trấn. Tại đây núi cao trong hẻm núi trên đường cái nghĩ đường vòng đều không cách nào quấn. Bất quá nhìn xem dọc theo con đường này tình huống, loại này cao độ cao so với mặt biển khu vực chịu đến virus ảnh hưởng rất nhỏ, nói không chừng dọc theo con đường này trải qua thôn trang đều không có việc gì chút đấy. Cao Viễn hay là rất lạc quan, hắn cũng liếm môi một cái, cười nói, không chừng có thể đứng đắn ăn bữa cơm. Lần này không người cười Cao Viễn, bởi vì bọn hắn đã cực kỳ lâu không có ăn một bữa có thể xưng là cơm thức ăn. Cột mốc đường biểu hiện phía trước lại có hơn 120 km, có một cái gọi là cạ dạ bạ ạ đờ chấn nhỏ. Triệu Cường quan tâm không phải ăn cơm, hắn quan tâm chỉ có an toàn, vĩnh viễn chỉ có an toàn. Mặc dù hai nước quan hệ không tệ, dân chúng tình cảm cơ sở cũng rất tốt, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, hay là muốn tăng cao cảnh giác, nếu như nơi này thật không có chịu đến virus xâm hại, vậy chúng ta cũng không cần cùng địa phương dân chúng tiếp xúc, miễn cho đem virus lây cho bọn hắn. Cao Viễn có chút buồn bực nhẹ gật đầu. Nếu như muốn đi trên đường chỗ trải qua địa phương đều là zombie, vậy cũng chỉ có thể đánh tới, như thế sẽ rất phiền phức, nhưng nếu như trải qua địa phương không có chịu đến virus xâm hại, không có zombie, vậy thì phải rời đám người xa một chút, tốt nhất hoàn toàn không tiếp xúc, miễn cho đem virus truyền bá đến địa phương. Cho nên bất kể như thế nào, Cao Viễn bọn hắn đều không có cách nào mị mị ăn một bữa cơm, tìm cái giường thật tốt ngủ một giấc. Đoạn đường này quá khó khăn, nhưng là chỉ cần xuống cao nguyên liền có thành phố lớn, mà chỉ cần đến thành phố lớn phụ cận, hẳn là có thể đạt được tiếp tế, đơn giản là theo dõi bị chiếm cư trong thành thị chính mình tìm kiếm, hay là do địa phương chính phủ bổ sung khác nhau mà thôi. Phía trước có người, ô tô còn tại chậm rãi chạy bên trong, nhưng tốc độ lại đột nhiên chậm lại, sau đó hoàn toàn cho dừng lại. Lái xe Lưu Đức Quang quay đầu theo trong cửa sổ xe ra bên ngoài gọi một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là trong buồng xe sau buồn ngủ đám người lại là lập tức thanh tỉnh lại. Cuối cùng có người. Mấu chốt là, đây là tại Pakistan cảnh nội. Triệu Cương thật dài hít vào một hơi, sau đó hắn lớn tiếng nói, ta đi phía trước thương lượng một cái, khoảng cách vẫn còn rất xa. Không đến 400m, là một cái chạm gác, hữu cơ thương trận, ta nhìn thấy có người. Triệu Cương mừng rỡ, nói, đi qua thương lượng một cái, Cao Viễn, Lý Dương, các người đi theo ta. Dư Thuận Chu hào hứng nói, ta cũng đi. Không đợi Triệu Cường nói chuyện, Cao Viễn liền nói, ngươi đi làm cái gì? Người ta nói cái gì ngươi nghe hiểu không? Trung thực trên xe đợi đi ngươi. Cao Viễn cái thứ nhất nhảy xuống xe, tại bên ngoài liếc mắt nhìn, hắn lập tức liền lớn tiếng nói, địa hình này quá mẹ hắn dọa người, đều xuống tới, các ngươi coi như ở chỗ này hoạt động một chút thân thể cũng tốt. Triệu Cường cũng nhảy xuống xe, hắn hướng phía trước liếc mắt nhìn, lập tức lại là nhướng mày, nói, đừng xuống xe, đứt ánh sáng, đem xe về sau ngược lại. Trong núi hẻm núi đường cái, làm sao lại hết sức thẳng? Phía trước chạm gác ngay tại một cái chuyển biến địa phương, bao cát đem toàn bộ đường đều phá hỏng, nếu không phải là nhìn thấy lộ ở bên ngoài bao cát, Lưu Đức Quang bọn hắn còn phát hiện không được có người đấy. Cao Viễn hết sức nghi ngờ nói, không đến mức a. Về sau ngược lại, có phải hay không lộ ra có chút ý? Triệu Cường do dự một chút, sau đó hắn hay là nói, an toàn là số một đi, lại rót bên trên 200m. Theo lý thuyết đến một cái hữu hảo quốc gia, gặp người, liền xem như con nhân, đầu tiên muốn làm cũng nên là thương lượng, mà không phải trực tiếp trước tiên lui hơn mấy 100m. Triệu Cường hít vào một hơi, nói, trong lòng không nỡ. Bây giờ lúc này ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh chuyện gì, xe đi về sau ngược lại, nhân viên cũng cách xa một chút, ta đi tiến lên thương lượng cũng không tính có cái gì để ý, đối phương hẳn là cũng sẽ lý giải. Lý Dương theo ghế lái bên trong xuống tới, Lý Dương cũng theo ghế lái bên trong xuống tới, sau đó hắn thấp giọng nói, là Pakistan quốc kỳ, ta vừa rồi nhìn thấy người, là Pakistan quân phục, chỉ là nhìn thấy chúng ta về sau không có động tác gì, lưu tại súng máy trên trận địa người còn về sau chạy, cái này có chút kỳ quái à. Lý Dương nhìn một chút trên đầu xe quốc kỳ, nói, gặp chúng ta quốc kỳ, hẳn không phải là cái phản ứng này. Bất quá cũng có nói, có lẽ là đằng sau báo cáo. Triệu Cường suy tư một lát, sau đó hắn bung tay xuống, nói, Lý Dương cùng ta đi thương lượng một cái, có thể sẽ cần nói bạ sở tổ, Cao Viễn. Cao Viễn vội vàng nói, ta vẫn là đi thôi, chúng ta mang vũ khí sao? Triệu Cường thêm chút do dự một lát, nói, trường thương liền không mang, ngươi mang lên vũ khí lạnh không lộ vẻ quá dễ làm người khác chú ý, những người khác chú ý một chút, chúng ta đi qua đi. Ô tô bắt đầu về sau ngược lại, Triệu Cường cùng Lý Dương còn có Cao Viễn bắt đầu đi lên phía trước. Lúc này, lại có thể trông thấy phía trước triệt để ngăn chặn đường cái súng máy trên trận địa xuất hiện mấy người. Bảy người, không có rõ ràng để ý, nhưng là tình huống này. Không đúng lắm a. Lý Dương có vẻ hơi nghi ngờ, cước bộ của hắn thả chậm một chút, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Cường, thấp giọng nói, thủ lĩnh, bọn hắn chủ động tới nên đón một cái đi, coi như tình huống bây giờ là thủ, thế nhưng là dù sao cũng nên có người tới hô một tiếng. Triệu Cường suy tư một lát, nói, liền là tình huống đặc thủ, có thể là lo lắng bị lây nhiễm đi, chúng ta cách xa một chút nói chuyện, nhìn xem tình huống. Tại khoảng cách súng máy mặt trận không đến 100m thời điểm, đối diện cuối cùng có người hô lớn, các ngươi là ai? Triệu Cường cùng Lý Dương liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn cùng một chỗ nhìn một chút Cao Viễn. Lý Dương lập tức dùng bạ sở tổ hô lớn, chúng ta là Thần Châu người, các ngươi khỏe a? Đối diện trên trận địa có vẻ hơi bạo động, bất quá cho tới bây giờ, phát sinh hết thảy đều rất bình thường. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, toàn thế giới đều rơi vào tận thế trạng thái, virus tàn phá bừa bãi, coi như hai nước quan hệ cho dù tốt, người ta xuất phát từ tự vệ tâm tính không dám rời quá gần, cái này cũng có thể lý giải. Trên trận địa có vẻ hơi hỗn loạn, sau đó mấy người rất nhanh liền lui trở về, nhưng là còn lưu lại hai cái sĩ quan ở tại chỗ, Sau đó người sĩ quan kia tiếp tục dùng họa sở tổ hô lớn, thần châu người, mau mời đến đây đi, các ngươi. Trước tới đi. Người sĩ quan kia lộ ra rất nhiệt tình, mặc dù còn có xa mấy chục mét, nhưng nhìn sĩ quan kia nụ cười trên mặt, Cao Viễn trong lòng nhất thời liền an tâm. Người sĩ quan kia theo công sự che chắn đằng sau đi ra, đứng ở súng máy mặt trận phía trước, lớn tiếng nói, bằng hữu của ta, hoan nghênh các ngươi. Tại khoảng cách còn có chừng 20m thời điểm, Lý Dương dừng lại chân, nói, trên người chúng ta khả năng có virus, hay là khoảng cách xa một chút nói chuyện đi, xin hỏi nơi này vì cái gì thiết trí chạm gác đâu? Có vấn đề gì không? Chỉ là vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn, tình huống hiện tại rất khó nói, mời đi theo đi, chúng ta đều là có kháng thể. Nói chuyện có kháng thể, Lý Dương an tâm, hắn hướng về phía Triệu Cường nhẹ gật đầu, sau đó ba người tiếp tục đi lên phía trước. Người sĩ quan kia không có cùng Lý Dương ôm, nhưng là hắn chủ động đưa tay ra, sau đó cùng Cao Viễn ba người bọn hắn theo thứ tự nắm tay, sau đó sĩ quan hướng về sau đưa tay nói, xe như thế nào không có tới, mời đi theo đi, đến bên này nói. Cao Viễn đi về phía trước mấy bước, tiến vào súng máy mặt trận, lúc này liền có thể xem đến phần sau tình huống. Thật lớn một cái tạm thời quân doanh, lều vải lít nha lít nhít. Phía trước có mười mấy cái binh sĩ, ở nơi nào nhìn xem Cao Viễn ba người bọn hắn, chỉ là bọn hắn trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, thậm chí còn có binh sĩ cũng còn lưu tại bao cắt chồng thành súng máy mặt trận bên trong chưa hề đi ra. Hai cái sĩ quan một trái một phải kẹp lấy Cao Viễn ba người bọn họ, vốn là đây hết thảy đều có thể nói còn nghe được, nhìn xem cũng đều bình thường, thế nhưng là đi lên phía trước thời điểm, Triệu Cường đỗng nhiên mỉm cười nói, những người này không đúng, ta cảm thấy bọn hắn là ba dấu, thử một lần, tiểu Cao chuẩn bị trở về rút lui, đừng hỏi cũng đừng nghĩ, để ngươi rút lui ngươi liền chạy. Lý Dương cũng là mỉm cười quay đầu đối với Triệu Cường nói, là không đúng, thương có vấn đề, ta cảm thấy không cần thử. Cao Viễn vô cùng mập bức, nhưng hắn cũng biết dùng một bộ rất bình tĩnh rất nhẹ nhàng giọng nói, đây là tình huống như thế nào. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 250, loạn chiến ba dấu, đó là bởi vì Triệu Cường không muốn nói ấn thứ quốc cái từ này, hắn lo lắng sẽ bị đối phương nghe được. Cho nên Cao Viễn liền hết sức ngộng, bây giờ rõ ràng là tại Pakistan quốc cảnh bên trong, làm sao lại xuất hiện ấn thứ người đâu. Ấn thứ quốc gia này cổ vừa bắt động, về sau gọi ấn động, bây giờ không có cách nào liền gọi ấn thứ nước, bất quá tên không quan trọng, trọng yếu là người Ấn Độ làm sao sẽ xuất hiện tại Pakistan quốc cảnh bên trong, hơn nữa còn là hậu phương lớn nơi này. Đến nỗi những binh lính này đến cùng phải hay không người Ấn Độ, cái này Cao Viễn liền không có suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy Triệu Cường phán đoán của bọn hắn không có sai. Đến nỗi như thế nào phán đoán, lấy cái gì vì phán đoán căn cứ, Cao Viễn chỗ nào biết ra người sĩ quan kia đột nhiên nói, các ngươi đang nói cái gì? Triệu Cường đống nhiên thò tay liền hướng nói chuyện sĩ quan bắt tới, nhưng người sĩ quan kia tại mở miệng nói đồng thời, thân thể đã hướng phía trước bắt tới, sau đó ngay tại chỗ hướng trên mặt đất liền là lăn một vòng, để Triệu Cường một chảo này lại là rơi vào khoảng không. Song phương đều ở trong tối làm chuẩn bị, đều tại mở miệng trong nháy mắt làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác, nhưng là cái kia ăn mặc ba quân thượng úy sĩ quan quân phục người, hiển nhiên không chỉ là một vị thượng úy sĩ quan đơn giản như vậy. Nếu như không có Cao Viễn, người sĩ quan kia đã có thể trốn, nhưng là có Cao Viễn tại, hắn muốn chạy đơn thuần nói nhảm. Cao Viễn hướng phía trước túi người hướng phía dưới một cái nắm chặt người sĩ quan kia cổ áo, sau đó đem người sĩ quan kia trực tiếp giơ lên. Triệu Cường cùng Lý Dương rút súng lục ra, Lý Dương đứng vững sĩ quan, Triệu Cường thì là tại một chảo vồ hụt về sau, cấp tốc quay người một cái liền lâu trụ một cái khác thiếu úy sĩ quan cái cổ. Đừng núp đích, tất cả chớ động. Triệu Cường cùng Lý Dương đều tại hô to, mười mấy cái binh sĩ lập tức đem thương giơ lên nhắm ngay bọn hắn, mà bị Cao Viễn nắm ở trong tay sĩ quan thì là giống lớn hai tiếng. Phía trước là chí ít 30 cái bưng súng trường binh sĩ, hai bên trái phải đều là súng máy mặt trận, phía trên mang lấy đều là 12.7mm đường kính súng máy, mà tại song phương động thủ về sau, hai bên tay súng máy cấp tốc bắt lấy súng máy, đồng thời lập tức đem miệng súng nhắm ngay Cao Viễn bọn hắn. Gần trong gang tấc, lại bị nửa bao vây, hơn nữa còn là bị súng máy cho nhắm ngay. Cao Viễn kỳ thật còn hết sức ngộng, nhưng hắn biết bây giờ hết sức phiền phức, tình huống rất tồi tệ. Lý Dương đang dùng họa sở tổ hô to, Triệu Cường đang dùng tiếng Anh gầm rú, bị Triệu Cường khống chế lại sĩ quan dùng tiếng Hindi hô to, Cao Viễn chộp trong tay sĩ quan lại là dùng vô cùng tiêu chuẩn tiếng Hán hét lớn, thả ta ra. Lập tức bỏ vũ khí xuống, các ngươi đã bị bao vây. Tình huống này thật đúng là bị bao vây, muốn chạy cũng vẫn là có thể chạy. Cao Viễn quan sát một cái, hắn cách bên phải súng máy mặt trận chỉ có xa 2m, cách bên trái súng máy mặt trận có xa 10m, khoảng cách trước người hiện lên hình nửa vòng tròn tản ra đám binh sĩ có 20m xa. Mặc dù ít nhất bị hơn 30 khẩu súng nhắm ngay, có thể Cao Viễn như cũ tin tưởng hắn có thể nhảy đến bên cạnh súng máy mặt trận bên trong, nhưng là chỉ cần hắn như thế khẽ động, Triệu Cường cùng Lý Dương nhất định phải chết. Cao Viễn trong đầu rất loạn, hắn thật không biết nên làm thế nào mới là đúng. Để hắn ngậm miệng. Triệu Cường gọi một tiếng, Cao Viễn đem hắn nắm lấy sĩ quan buông xuống một chút, tay trái hơi vừa bấm, bị hắn nắm ở trong tay sĩ quan lập tức ngậm miệng lại. Đúng lúc này, bị Triệu Cường chộp trong tay, An Mặc thiếu úy quân phục người đột nhiên gọi một tiếng, sau đó Triệu Cường vô ý thức liền hướng Cao Viễn trước người một cấp, mà Lý Dương cũng là hướng Cao Viễn trước người di chuyển. Lý Dương cầm trong tay cái bao, hắn tại đem bao run lên, màu đen cặp công văn bỗng nhiên bắt đầu dài ra cũng rơi xuống. Không đúng. Cao Viễn nghe không hiểu người sĩ quan kia gọi cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy Triệu Cường động tác, lại nhìn thấy đối diện những binh lính kia bỗng nhiên biến đến nghiêm túc mặt, hắn cũng liền rõ ràng muốn phát sinh cái gì. Thật coi là đóng phim đây, song phương khống chế con tin, sau đó lẫn nhau hô to vài câu liền không sao. Làm sao có thể, thật gặp được loại tình huống kia, trong đó có một phe là vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm cho đối phương đem mình người mang đi. Nhất là quân đội. Cao Viễn buông hắn ra trong tay người, Sau đó hắn bỗng nhiên nhảy lên, đón họng súng đen ngòm, trực tiếp đánh tới bên phải súng máy mặt trận. Súng máy là M2 súng máy hạng nặng, đối diện Cao Viễn, nhưng là Cao Viễn vọt lên cũng nhảy vào súng máy mặt trận thời điểm, cái kia xạ thủ súng máy đều không có kịp phản ứng nên khai hỏa, chỉ vì Cao Viễn động tác quá nhanh. Nhưng thương hay là văng lên, những cái kia đứng đấy binh sĩ, có người nổ súng. Cao Viễn thúc tuổi cho một cái đập đi ra ngoài, đứng tại súng máy đằng sau xạ thủ đầu lập tức vô cùng lớn góc độ cong đến một bên, mà Cao Viễn thì là trực tiếp hai tay bắt lấy súng máy. Súng vang lên người ngược lại, Cao Viễn khai hỏa. Nổ súng trước là người Ấn Độ, một cái cầm trong tay súng trường người nổ súng, chuẩn xác đánh trúng Triệu Cường. Sau đó là Cao Viễn, hắn trực tiếp đem súng máy hạng nặng nhắm ngay đối diện xạ thủ súng máy, đánh một băng đạn. Đạn súng máy đem đối diện quả thực bên trong xạ thủ súng máy cả nửa người đều cho đập nát, sau đó xạ thủ thi thể dắt lấy súng máy ngã xuống, tại súng máy họng súng chỉ lên trời về sau, đem đạn tất cả đều hướng bầu trời bắn đi ra ngoài. Triệu Cường đứng ở trước nhất, còn đem hắn khống chế sĩ quan ngăn tại trước người, có thể người sĩ quan kia đang giãy giụa, mà lại đối diện binh sĩ cũng đúng là trước hết nhất khai hỏa, cho nên Triệu Cường vai trái trước chúng đạn. Triệu Cường không có nằm xuống hoặc là né tránh, hắn như cũ đứng ở chỗ nào, chỉ là dùng súng ngắn hướng phía muốn tránh né sĩ quan cái hốt bắn một phát súng. Cái gì chiến thuật động tác, cái gì hơn người tốc độ phản ứng, lúc này hết thảy không dùng. Triệu Cường súng ngắn viên đạn đánh xuyên bị hắn khống chế sĩ quan đầu, sau đó, Triệu Cường cái cổ bị một phát M42 ở giữa đạn xuyên thủng. Chỉ tới kịp bắn một phát súng, Triệu Cường thân thể bắt đầu lắc lư, cũng hướng phía dưới ngã xuống. Mà Lý Dương không lúc đích. Lý Dương có thể động, Triệu Cường tại trước người hắn có thể có cơ hội tránh né một cái, chí ít nằm xuống trên mặt đất thời gian có, thế nhưng là hắn không có, hắn chỉ là lui về sau một bước. Nếu như Cao Viễn không lúc đích, như vậy Lý Dương liền có thể đứng tại Cao Viễn trước người, nhưng là Cao Viễn đã động hơn nữa đã đến bên cạnh súng máy mặt trận bên trong, mà lại đều đã đem hắn đối diện xạ thủ súng máy đánh chết. Nhưng là Lý Dương nhưng không kịp phát hiện, hắn liền là đứng ở nơi đó, nâng bắt đầu thương bắn liên tục hai phát, đánh chết hai tên lính. Đối diện 30 tên lính bên trong khai hỏa là số ít, nhưng tại Triệu Cường cùng Lý Dương đều khai hỏa về sau, bây giờ khai hỏa binh sĩ đã có 6 người. Ngay tại ngã xuống Triệu Cường trên người lại toát ra mấy đóa vòi máu, ý đồ bảo hộ Cao Viễn, lại không biết Cao Viễn đã dùng súng máy khai hỏa Lý Dương tay phải nắm cặp công văn trúng hai phát, trong đầu một phát súng, mặt trúng một thương. Lý Dương lảo đảo lui một bước, một lần nữa đem bốn lượn thân eo thẳng tắp, nắm chắc bên phải tay súng ngắn đưa ra ngoài, liên tiếp nổ hai phát súng. Lúc này, Lý Dương trong tay nắm lấy cặp công văn đáy chạm đất, hắn cặp công văn triệt để triển khai, biến thành một mặt cao chừng 1m7, bề rộng chừng 60cm tấm chắn. Lý Dương mở phát thứ 5, đánh chết người thứ 5, sau đó Cao Viễn cuối cùng đem súng máy chuyển đi qua. Súng máy khai hỏa, Cao Viễn dùng M2 súng máy nhắm ngay một loạt binh sĩ quét tới, theo bên trái bắt đầu, chúng đạn binh sĩ lần lượt ngã xuống. Họng súng chuyển động quá nhanh, thế là Cao Viễn đem miệng súng theo phải bên trái lại quét trở về. Chỉ có kịch liệt tiếng súng, không có bất kỳ cái gì tiếng gào. Tấm chắn đầy rơi xuống đất, chiến đấu kết thúc. Toàn bộ hành trình tốn thời gian không đến 2 giây. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, Cao Viễn đang dùng súng máy hướng phía trên mặt đất di động vật thể bắn tỉa, sau đó súng máy trong tay của hắn đột nhiên tỉ mỏi, một cái 100 phát dây đạn dương đã đánh hụt. Đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó lung la lung lay Lý Dương quay đầu nhìn về phía Cao Viễn, hắn như cũ nâng tầm chắn, sau đó hắn thấp giọng nói, "Đi à." Máu theo Lý Dương trên cổ không ngừng xuất hiện. Địch nhân không phải điểm đen đại sư, chỉ là Lý Dương tầm chắn chặn phần lớn viên đạn, sau đó một cái bắn tỉa xoa Lý Dương đầu bên cạnh quét tới. Mặc dù là gần, nhưng vẫn là chí mạng trọng thương, bởi vì Lý Dương thương tổn địa phương không phải nơi khác, mà là cái cổ. Cao Viễn mở ra bộ đàm, sau đó hắn hét lớn, "Vương Linh, tới cứu người a." Đoạn đường này đều bảo trì vô tuyến điện lặng im, bây giờ, cuối cùng không cách nào lại tiếp tục yên lặng. Lý Dương lảo đảo đi đến Cao Viễn trước người, hắn đem tấm chắn hướng Cao Viễn trước mặt giơ lên, cách bao cát nói, "Đi à." "Cơ mờ nở." "Đi a." Cách đó không xa liền là quân doanh, có rất nhiều binh sĩ ngay tại chen chúc mà ra, khoảng cách không đến 300m. "Nên đi, nhưng là vừa đi ra, cái này mặt trận liền triệt để bị người Ấn Độ chiếm lấy. Nơi này không phải một cái trạm gác, nơi này có một cái quân doanh." Cao Viễn thở dài một ngụm, hắn nhìn Triệu Cường liếc mắt. Triệu Cường hiển nhiên là chết rồi, chí mạng bên trên ở trên cổ, nhưng tại cổ của hắn trúng đạn về sau, trên đầu lại trúng một phát súng. Rất loạn, Cao Viễn nhảy ra súng máy mặt trận, hắn một cái nâng lên Lý Dương, nhanh chóng chạy về phía trước. Xe tải đã đang hướng bên này chạy nhanh, Cao Viễn chạy 200m, đem kiêng Lý Dương hướng trên mặt đất vừa phóng, sau đó hắn hướng về phía theo trong thùng xe nhảy ra người trầm giọng nói, "Cứu hắn." Vương Linh nắm tay hướng Lý Dương trên cổ che, nói, "Không thể động. Ngay tại chỗ trị liệu, không có thời gian." Cao Viễn nhìn về phía Lý Kim Cương, sau đó hắn nói thẳng, "Mau tới." Cao Viễn quay người lại hướng phía súng máy mặt trận chạy tới, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh ai cũng theo không kịp. Cao Viễn lại một lần nữa nhảy vào súng máy mặt trận, sau đó hắn rời lên một cái hòm đạn đặt ở súng máy bên cạnh, đem máy nắp hộp mở ra, đem dây đạn ép sau khi tiến vào, lập tức hướng phía ngay tại hướng bên này chạy tới binh sĩ nổ súng. Chuẩn bị bắn, không muốn chụp lấy cò súng không thả, Cao Viễn cũng là nhận qua súng máy hạng nặng huấn luyện bắn súng người, hắn biết làm như thế nào thao tác súng máy hạng nặng. Cao Viễn đánh nửa cái dây đạn thời điểm, Lý Kim Cương cùng Phan Tân trước hết nhất tới. Súng máy mặt trận vừa có hai cái, rất rõ ràng, nơi này là đưa đến để phòng tác dụng tuyến đầu mặt trận. Dùng súng máy, các ngươi đánh. Cao Viễn nhảy ra công sự che chắn, hắn cầm lên ngã trên mặt đất, nhưng là không có trúng thương cái kia thượng úy sĩ quan. Cao Viễn không có chơi chết hắn, Cao Viễn chỉ là đem người mê đi nhét vào trên mặt đất, mà bây giờ, cái này người sống duy nhất rất trọng yếu. Triệu lão đại chết rồi. Lý Kim Cương chỉ là rất ngạc nhiên hỏi một câu, sau đó hắn thở ra một hơi, bắt lấy Cao Viễn nhường lại súng máy, hướng về phía muốn xông lại mọi người nổ súng. Đây là chuyện gì xảy ra a? Phan Tân hết sức mê mang, nhưng hắn rất nhanh liền lớn tiếng nói, không đúng, thương không đúng. Bọn hắn không phải ba quân, đây là người Ấn Độ a. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 251, tù binh đãi nộ Cao Viễn đem hắn mê đi sĩ quan ném vào súng máy mặt trận, sau đó đùng đùng liền là hai cái bạn hai. Vừa rồi lực tay mà giống như quá lớn, hai bàn tay không có cách nào đem người phiến tỉnh. Cao Viễn ngẩng đầu lên, hướng về phía còn tại khai hỏa Lý Kim Cương hét lớn, thương như thế nào không đúng? Thương như thế nào không đúng? Triệu Cương nói như vậy, Lý Dương cũng nói như vậy, mặc dù vừa rồi xảy ra chuyện gì Phan Tân cùng Lý Kim Cương căn bản cũng không có nhìn thấy, nhưng bọn hắn sau khi tới còn như thế nói. Lý Kim Cương đánh một cái thêm chút bắn, sau đó hắn lớn tiếng nói, những người này dùng là ác, không phải 56 sông, đây là cái thứ nhất dị thường, bởi vì Pakistan sử dụng ác chủ yếu là chúng ta 56 sông, cái thứ hai dị thường, ba quân đã thay đổi trang phục cờ Z806, mà lại là toàn diện thay đổi trang phục, nhìn những thi thể này trên người đồ rằng gì, dây tác chiến, bọn hắn không phải địa phương phòng giữ bộ đội, như vậy bọn hắn nên dùng K806, mà không nên là ác. Lý Kim Cương lại đánh một băng đạn biên đạn, sau đó hắn tại xạ kích khe hở tiếp tục nói, Triệu Lao đại bọn hắn trưởng kỳ đảm nhiệm công tác bảo an. Loại này chi tiết đối với bọn họ tới nói liền là thiên đại sơ hở. Cao Viễn nhìn một chút những thi thể này trên tay súng trường, nói, ác cùng 56 sông khác nhau ở đâu? Bán súng cùng đầu ngắm, ác đầu ngắm nửa vây quanh, 56 đầu ngắm bao vây hết. Cao Viễn không biết đầu ngắm nửa vây quanh cùng bao vây hết khác nhau ở đâu, nhưng là hắn nghĩ đối với Triệu Cường cùng Lý Kim Cương bọn hắn tới nói, có lẽ những này nhỏ bé khác biệt tựa như trắng cùng đen phân chia rõ ràng như vậy đi. Có dị thường liền là không đúng, không đúng liền nhất định phải làm rõ ràng là vì cái gì. Triệu Cường phát hiện dị thường, hắn thật không dám xác định những người này liền là ba dấu. Thế là hắn dự định làm rõ ràng, vì để cho Cao Viễn cũng biết xảy ra chuyện gì, cho nên hắn không thể không sử dụng tiếng Hán, mà lại là Minh ngữ. Triệu Cương cùng Lý Dương trong lúc đó nhất định có đặc biệt mật hiệu có thể trao đổi, nhưng là Cao Viễn sẽ nghe không hiểu. Cho nên Triệu Cương lựa chọn Minh ngữ nhắc nhở Lý Dương cùng Cao Viễn, nhưng là, bị Cao Viễn làm ở người sĩ quan kiếp nhưng vậy mà có thể nghe hiểu. Gia hỏa này sẽ nói tiếng Hán. Lý Kim Cương không có quay đầu, nhưng hắn dừng lại một chút, lập tức nói, nhân viên tình báo, nếu không thì toàn bộ quân ấn ngươi cũng tìm không thấy sẽ nói tiếng Hán người. Đúng lúc này, Tống Tiền nhảy vào công sự che chắn, đi tới Cao Viễn bên người, mà Lưu Xuân Hiểu thì là lộn nhào vọt vào Phan Tân súng máy mặt trận. Lưu Xuân Hiểu đem một nửa xạ thủ súng máy thi thể ném ra súng máy công sự che chắn, sau đó hắn hét lớn, Vương Ninh nói cần thời gian, cho hắn tranh thủ thời gian, chỉ ít 10 phút. 10 phút thời gian không tính là quá lâu, nhưng là bây giờ muốn tranh thủ 10 phút rất khó. Ba dấu quân doanh ngay tại khoảng cách mặt trận khoảng chừng 500m địa phương, ở đâu là một khối tương đối nhẹ nhàng rất thoải, diện tích cũng đủ lớn, có thể miễn khi dung nạp một cái doanh binh lực ở đâu hạ trại. Nơi này là Kashmir một đầu sơn cốc, hai bên đều là núi cao, tầm mắt hết sức chống trải, thế nhưng là nghĩ dọc theo đường cái hạ trại vậy liền thật phiền toái. Mà cái này súng máy mặt trận tại đường cái rẽ ngoặt địa phương, hai khẩu súng máy một chiếc, liền có thể phong tỏa toàn bộ đường cái, sau đó hơi lùi về sau, cũng có thể được kéo dài xuống tới ngọn núi rất tốt bảo hộ. Cho nên không phải ba dấu không muốn đem quân doanh cùng tuyến đầu trạm gác thiết lập ở cùng một chỗ, mà là địa hình điều kiện hạn chế mặt trận bố trí, bất quá 500m khoảng cách cũng không tính được bao xa, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trong quân doanh đám binh sĩ đã tiến hành phản kích, viên đạn thường xuyên rơi vào trên bao cát, phát ra phốc 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 nhẹ vang lên. Một tiếng chiêm chiếp âm thanh từ xa mà đến gần, do nhỏ cùng lớn, Lý Kim Cương hét lớn, pháo cối. Nam xuống. Quanh một tiếng, đạn pháo rơi vào Cao Viễn bọn hắn phía bên phải chỉ có 6-7m địa phương, Lý Kim Cương hét lớn, 60 sát, không có chuyện gì. 500m khoảng cách đối với súng máy hạng nặng tới nói hoàn toàn không phải chuyện, nhưng đối với từ trong quân doanh đội vàng ứng chiến binh sĩ tới nói, 12-7mm đường kính đạn súng máy thật rất đáng sợ. Liên là phạm vi quá lớn, hai khẩu súng máy vô luận như thế nào cũng không có khả năng toàn diện bao trùm, mà lại M2 súng máy hạng nặng xạ tốc cũng là thật chậm. Cao Viễn đống nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là Dư Thuận Chu bọn hắn như thế nào còn không có tới. Dư Thuận Chu đâu? Tống Tiền bàn tay hướng về phía trước vung hai cái, nói, Lao Tào dẫn bọn hắn hai cái chiến thuật xen kẽ. Cái gì? Toàn bộ chen ở nơi này không được, Lao Tào mang Dư Thuận Chu cùng Nhị Long chiến thuật xen kẽ một cái, theo cánh cho địch nhân làm áp lực. Cao Viễn cả giận nói, một liền mẹ hắn chín người, còn chia binh. Lao Tào nói vậy cũng phải chia binh. Trên tại cùng một chỗ không thi triển được lại không có hỏa lực mạnh, địch nhân một cái xung phong chúng ta liền không chống nổi, như thế nào tranh thủ 10 phút, đây là hắn nguyên văn. Cao Viễn về sau liếc mắt nhìn, hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, không thấy được người. Đạo sĩ cùng Lưu Đức Quang giúp Vương Linh đây, bọn hắn đều không qua được, Lý Dương tình huống rất nguy hiểm, đoán chừng không gánh nổi. Tống Tiền bắt lại Cao Viễn cánh tay, nói, Lý Dương để ngươi trở về, hắn nhắc tới liền là câu nói này. Cao Viễn đem Tống Tiền cánh tay chấn động, nói nhảm. Tống Tiền lần nữa bắt lấy Cao Viễn cánh tay, lớn tiếng nói, ngươi lưu chỗ này lại vô dụng. Ngươi thông cảm một cái chúng ta cảnh vệ viên tâm tình được không? Một phát đạn pháo tới ngươi liền mất mạng, ngươi lưu chỗ này làm gì? Xem náo như ta. 14 người, Triệu Cường chết rồi, Lý Dương tổn thương, còn thừa lại 12 người. Lý Thụ Tử không thể chiến đấu, Ngân Hà thật tốt đợi nàng là được, Vương Ninh là quân ý đi, cái này lại đi 3 người. Chỉ còn lại 9 người có thể đánh, muốn ngăn cản địch nhân chí ít một cái doanh, lúc này mặc dù là cơ giới sư nhưng dầu gì cũng có chút sức chiến đấu, Lưu Đức Quang còn muốn cho Vương Ninh hỗ trợ, lại đi một người. Cũng liền 8 người, Tào Chấn Giang lại còn lại muốn chia binh. Cao Viễn cảm thấy Tào Chấn Giang quả thực ngu xuẩn. Tống Tiền lần nữa hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi lộng lấy cái này tù binh đi thẩm vấn đi được hay không? Ta liền hỏi ngươi được hay không? Nơi này do có 4 cái đủ rồi, ngươi lưu lại cũng vô dụng thôi. Lý Kim Cương dừng lại sạc kích, hắn lớn tiếng nói, địch nhân phản kích không mạnh mẽ à, liền làm mấy rất súng máy tại đánh trả. Nói chuyện Lý Kim Cương theo bên cạnh nhấc lên một cái dự phòng nòng súng, hắn hướng về phía Tống Tiền nói, hỗ trợ đổi một cái. Cao Viễn muốn đi, bởi vì hắn phát hiện Tống Tiền là thật gấp không được, thế là hắn quyết định thông cảm một cái cảnh vệ viên sự đau khổ. Ngay tại lúc này, Cao Viễn phát hiện lòng bàn chân hắn xuống người sĩ quan kia tỉnh rồi. Cao Viễn lập tức ngồi xuống, sau đó rút ra búa, trước chặt hắn một đầu ngón tay, không chịu nói lại chặt. Đối với Cao Viễn tới nói, hắn biết tra tấn bức cung thủ đoạn thật là toàn bộ đến từ truyền hình điện ảnh, như vậy phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là chặt ngón tay. Cao Viễn cầm búa ngồi xổm xuống thời điểm, cái kia sẽ nói tiếng hắn sĩ quan lập tức lớn tiếng nói, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta là tù binh. Ta là tù binh. Dựa theo Geneva quy định, ngươi không thể thương tổn ta, ta phải cầu được đến tù binh vốn có đãi ngộ, các ngươi không phải danh xưng ưu đãi tù binh sao? Các ngươi không thể thương tổn ta. Cao Viễn trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt. Tống Tiền không có ngồi xổm xuống, hắn đang giúp đội đạn liền khe hở lớn tiếng nói, đeo có khả năng từ đằng xa phân biệt cố định ký hiệu, ngươi có sao? Ngươi là ngụy trang gián điệp, ngươi không thể hưởng thụ Geneva công ước tù binh đánh ngộ. Đây là muốn thừa kiện sao? Cao Viễn lần nữa giơ lên búa, lúc này bị hắn giẫm lên tay sĩ quan hét lớn, ngươi không thể thương tổn ta, ta yêu cầu lấy cung cấp tình báo phương thức đổi lấy xử lý khoan dung. Cao Viễn lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lại một lần buông xuống búa. Ngươi, nói ra thân phận của ngươi. Ta gọi A Bệ Y đưa vào. Hoan Tháp, tuổi tác 37 tuổi, điều tra phân tích cục thám tử. Phụ mệnh dẫn đầu đặc biệt biên cảnh bộ đội một bộ ở nơi này thiết lập tuyến đầu mặt trận, phòng ngự khả năng đến Thần Châu Việt quân. Trả lời tức nhanh lại chuẩn xác, đương nhiên, có phải giả hay không còn không rõ ràng lắm, nhưng là Cao Viễn bây giờ không để ý tới làm rõ ràng thật giả. Các ngươi vì cái gì ở nơi này, các ngươi đối với Pakistan phát động chiến tranh? Phải. A Bệ Ý đưa vào đem đầu một điểm, nói, ta yêu cầu để cho ta ngồi xuống, ngươi không thể đem ta giẫm tại dưới chân, ta không phải dân đen. Cao Viễn muốn một cái bữa, A Bệ Ý đưa vào lập tức nói, quốc gia của chúng ta gặp được người ngoài hành tinh tập kích, nhưng chúng ta rất nhanh biết đây là toàn cầu tính sự kiện, sau đó chúng ta phát hiện Kashmir khu vực trú quân không có ảnh hưởng quá lớn, mà chúng ta địch quốc Pakistan nhưng rơi vào hỗn loạn, thế là chúng ta quyết định lập tức phát động tiến công. Cao Viễn quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn cực kỳ kinh ngạc nói, lúc này, các ngươi phát động tiến công? Đúng thế. Lý Kim Cương dừng lại sạc kích, sau đó hắn lớn tiếng nói, phù hợp người Ấn Độ tác phong trước sau như một, không muốn ý đồ lý giải suy nghĩ của bọn hắn phương thức, tiếp tục thẩm vấn. Cao Viễn thở ra một hơi, nói tiếp đi. Chiến tranh đánh tới cái tình trạng gì rồi hả? Chúng ta cơ hồ toàn diện chiếm lĩnh toàn bộ Kashmir, Pakistan cả dạ chưa bị người ngoài hành tinh hủy diệt, nhưng bọn hắn chính phủ cùng quân đội còn sót lại bộ phận chạy trốn tới Diệu Kịt, ở nơi nào tiếp tục ngoan cố chống lại, nhưng Diệu Kịt đã bị chúng ta vây quanh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ triệt để thất bại. Lý Kim Cương vội la lên, đừng hỏi đại cục, hỏi nơi này, hỏi đối diện có bao nhiêu người, phiên hiệu, cái gì trang bị. Không đợi Cao Viễn mở miệng, A Bệ Ý đưa vào lập tức nói, nơi này có một cái lệ thuộc vào 28 vùng núi sư đoàn tăng cường bộ binh doanh, 800 người, có một cái bộ binh doanh tăng cường, một cái pháo cối liền, một cái công binh liên, nguyên lai nơi này còn có một cái pháo binh đoàn ở phía sau bố trí, nhưng là phát hiện Thần Châu rất không có khả năng phái ra viện quân về sau, pháo binh đoàn đã bị điều đi Dịu Kịt phương hướng tham dự tiến công. Một cái tăng cường doanh, Cao Viễn hướng bên cạnh nhìn một chút, đúng lúc này A Bệ Ý đưa vào đống nhiên một mặt nghiêm túc nói, đương nhiên còn có ta dẫn đầu một cái đặc biệt biên cảnh bộ đội đặc chủng chiến đấu đại đội, tháng 1 năm 80 người, bọn hắn thế nhưng là tốt nhất bộ đội đặc chủng. Bây giờ, các ngươi lựa chọn tốt nhất là đầu hàng, ta có thể cam đoan để các ngươi được hưởng tù binh hết thảy nên được đãi ngộ. Tốt nhất bộ đội đặc chủng. Cao Viễn nhìn về phía Lý Kim Cương, Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, nói, mặc kệ theo cái kia cái phương diện tới nói, đặc biệt biên cảnh bộ đội đều xem như người Ấn Độ tốt nhất bộ đội đặc chủng. Cao Viễn đứng lên hướng bên cạnh nhìn quanh liếc mắt, bởi vì hắn muốn tìm đến Dư Thuận Chu bọn hắn. Cao Viễn khóc không ra nước mắt, hắn thấp giọng nói, đối diện có một cái tăng cường doanh, còn có một chi bộ đội đặc chủng, liền còn chiến thuật xen kẽ. Cái này mẹ hắn là chiến thuật tự sát đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 252, chiến thuật xen kẽ đi theo ta. Tao Chấn Giang hướng phía trước vung tay lên, sau đó hắn lập tức cực kỳ nghiêm túc nói, muốn tranh thủ thời gian, nhưng không thể quá mức cứng nhắc, chúng ta nhất định phải đem địch nhân xáo trộn. Dư Thuận Chu có chút giật mình, liền ba người chúng ta. Tao Chấn Giang vung tay lên, nói, đi theo ta, nhớ kỹ, đánh nhau muốn linh hoạt, muốn gặp máy làm việc, ba người chúng ta cũng muốn đánh ra thiên quân vạn mã khí thế đến. Nhiếp Nhị Long buồn bực không lên tiếng, liền là đi theo Tao Chấn Giang chạy về phía trước, mà Dư Thuận Chu lại là hừng hực nói, ngươi liền kéo đi, ba người chúng ta theo cánh kiểm chế địch nhân, cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian, sau đó thấy thời cơ bất ổn liền rút lui. Thế núi dốc đứng, bên phải liền là rãnh sâu, độ dốc cũng không phải quá lớn, nhưng rơi xuống tuyệt đối mất mạng. Tao Chấn Giang bọn hắn theo rãnh đi lên phía trước, tốc độ không có cách nào quá nhanh, chủ yếu là khoảng cách hơi có chút xa, 500m ở trên đất bằng không cảm thấy cái gì, nhưng nơi này độ cao so với mặt biển quá cao, sau đó quá sớm phát động xung phong lời nói, đến trước mặt liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Nhanh chóng đi về phía trước khoảng chừng 300m, Tao Chấn Giang bọn hắn khoảng cách địch nhân nơi đóng quân cũng chỉ có chừng 200 thước, mà biết bây giờ, đều không có người phát hiện dọc theo dưới đường lớn mặt dốc đứng đi xuyên qua bọn hắn. Thân ảnh của địch nhân đã thấy rất rõ ràng, mấy người lính vội vã tại trong nơi chú quân chiếc pháo đều nhìn rất rõ ràng, chờ thứ nhất phát pháo đạn đánh ra, cũng rơi vào Tào Chấn Giang phía sau bọn họ thời điểm, Tào Chấn Giang lớn tiếng nói, nhất định phải đánh bọn hắn pháo cối. Đem súng máy trống, Tào Chấn Giang hơi nhắm chuẩn về sau, hét lớn, đánh. Một cái súng máy 2 thanh 81 trống đồng thời khai hỏa, cũng không tính quá dày đặc hỏa lực, nhưng trong nháy mắt liền đem 200m bên ngoài một cái pháo máy tổ toàn bộ đánh bại ở trên mặt đất. Xông lên a. Dư Thuận Chu hô lớn một tiếng xông, túi đầu liền bắt đầu chạy về phía trước, mà Dư Thuận Chu xông lên, Nhiếp Nhị Long phản xạ có điều kiện giống như đi theo liền chạy. Ai? Mẹ ngươi. Tên lính mới. Tào Chấn Giang hận hận mắng một câu, sau đó hắn đem súng máy vừa thu lại, đi theo hai người liền chạy đi qua. Chủ yếu là đập vào mắt đi tới chỗ tất cả đều là lều vải, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người tại lều vải ở giữa chạy tới chạy lui, thế nhưng là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không rút ngắn khoảng cách lại là không được. Nhưng vấn đề là Tào Chấn Giang chỉ muốn kiềm chế một cái địch nhân, không nghĩ toàn diệt địch nhân a 18 người, còn muốn vây quanh người ta 800 người là thế nào? Có 4-5 người theo hai lều vải ở giữa chạy tới, sau đó bọn hắn lại nhanh chóng lui trở lại, sau đó tại cái thứ nhất binh sĩ kinh hoàng lớn tiếng kêu la thời điểm, 1-5 người nâng thương liền đối với Dư Thuận Chu bọn hắn bắn phá. Dư Thuận Chu không có nằm xuống, hắn chỉ là dừng lại, xoay người, đánh hai cái ngắn một chút bắn, đối diện 5 người liền cho hết vậy ngã rồi. Nhiếp Nhị Long khẩu súng vừa thu lại nói, tiếp tục xông. Ngoại trừ hướng bị nước, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long ai cũng không sợ. Cùng lúc đó, cuối cùng có người nhìn thấy bên này sau khi chiến đấu, một cái người Ấn Độ binh sĩ khản cả giọng hô lên. Thần Châu người. Thần Châu người đánh tới. Đáng tiếc Dư Thuận Chu bọn hắn nghe không hiểu à, khẩu súng vừa thu lại, Dư Thuận Chu tiếp tục chạy về phía trước. Mấy cái lều vải khe hở đống nhiên liền xuất hiện thật nhiều địch nhân, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đều là đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm sấp, trực tiếp liền nút ở tảng đá lớn đằng sau. Người hiểm hộ ta. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long chăm miệng một lời hướng đối phương hô lên lời nói tương tự, sau đó hai người bọn họ lại chăm miệng một lời hô lớn, lựu đạn. Hai người cầm xuống lựu đạn, nhanh chóng hướng về phía trước văng ra ngoài, sau đó lại cùng nhau lấy xuống bom khói, nhẹ nhàng nhét vào trước người của mình. Khói trăng cấp tốc bắt ra, rất nhanh liền che giấu Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long, mà lúc này Tào Chấn Giang cuối cùng đuổi tới, cả giận nói, hai người các ngươi khốn nạn. Ánh mắt bị khói trắng ngăn cản, Tào Chấn Giang thấp giọng nói, cùng một chỗ lao ra, gặp người liền khai hỏa, lúc này lại kéo chờ lấy bị người làm sủi cảo a, lên. Liền ngươi có thể. Dư Thuận Chu không phục đánh Tào Chấn Giang một câu, sau đó hắn thấp giọng nói, không phải ngươi nói nhảm chúng ta đã lên. Lên. Nhiếp Nhị Long thấp giọng một gọi, sau đó ba người cùng rời đi hiểm hộ, vọt vào khói trắng bên trong. Xông ra sương mù, ba người cùng một chỗ giơ súng, hướng phía người đối diện liền làm một trận bắn phá, nhưng lúc này khẳng định không thể một mực xông, dù sao đối diện ba dấu cũng là sẽ nổ súng. Trung kích, nằm xuống, bắn phá, ném lựu đạn, một bộ tiêu chuẩn bộ binh xung phong quá trình sau đó, Tào Chấn Giang đổi cái băng đạn, sau đó hắn lần nữa lớn tiếng nói, bán nhiệm trợ. Lên. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long khẩu súng đưa ra ngoài, lung tung mở mấy phát, có đôi khi tín ngưỡng xạ kích hay là cần thiết, chí ít có thể phân tán địch nhân lực chú ý, hù dọa một cái địch nhân. Nhưng một mực tín ngưỡng xạ kích cũng quá chóng váng, cho nên hai người đánh một cái bắn tỉa về sau, lập tức ló đầu ra đến, nhắm chuẩn nhắm ngay địch nhân liền là hai cái thêm chút bắn. Tại Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long tiến hành xạ kích thời điểm, Tào Chấn Giang đã bưng súng máy vào tới. Một liên ngắn ngủi 20-30m, một điểm hộ xạ kích luân phiên xung phong đủ rồi, mà địch nhân chống cự trình độ chi yếu thật to vượt quá Tào Chấn Giang đoán trước. Trên mặt đất lưu lại mười mấy bộ thi thể. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đứng lên, tại Tào Chấn Giang sau lưng một trái một phải theo sát lấy liền vào tới. Địch nhân nơi đóng quân tất cả đều là dựng lều vải, vọt vào lều trại khu, Dư Thuận Chu mới phát hiện địch nhân lều vải dựng thật sự là đủ dày đặc, mỗi cái lều vải trong lúc đó chỉ lưu nhiều nhất 2m khe hở, mà lại lều vải dựng có thể nói là lộn xộn. Chắc không được địch nhân phản ứng như thế chi chậm, dễ như trở bàn tay liền bị Dư Thuận Chu bọn hắn cho lao đến, nguyên lai bọn hắn căn bản đều nhìn không đến người. Tào Chấn Giang ba người bọn hắn đứng ở nơi đóng quân biên giới, nếu là dựa theo lúc bắt đầu suy nghĩ, chỉ là kiềm chế địch nhân lời nói, như vậy bọn hắn bây giờ đã nên đi lui về. Thế nhưng là đều đến nơi này, lại hướng lui về không nhiều đủ nhiệt tình a. Tào Chấn Giang hít vào một hơi, nói, tình huống này không đúng. Dư Thuận Chu gấp giọng nói, chia binh truy kích bọn hắn. Giết a. Dư Thuận Chu hướng về phía trước mặt hắn lều vải không kích liền chạy đi vào, Tào Chấn Giang vội la lên, ai mẹ ngươi, Nhị Long đi theo ta. Ba người lần nữa chia binh hai đường giết tiến vào địch nhân nơi đóng quân. Dư Thuận Chu theo lều vải khe hở trái nhanh chóng phải tránh, vậy mà một người cũng không có gặp được, sau đó hắn chạy qua đỉnh đầu lều vải, trước mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Lều vải trong lúc đó một khối đất trống, tối đa cũng liền chừng 100 mét vuông, nhưng là trên đất trống nhưng đứng 40, 50 người. Một sĩ quan ngay tại gấp giọng nói gì đó, mà Dư Thuận Chu lại đột nhiên đứng ở cái này 40, 50 người ngay phía trước. Dư Thuận Chu cũng không kịp sợ hãi, tại đông đảo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn người Ấn Độ trước mặt, hắn chịu lấy trước người một sĩ quan đầu, chỉ dùng một viên đạn đánh địch nhân đầu đánh nổ về sau, tìm súng liền xông người trước mặt quét một băng đạn. Đầy hộp đạn mới 30 phát đạn, có thể Dư Thuận Chu trước mặt có 40, 50 người hắn liền là một viên đạn đánh chết một cái cũng không có cách nào tiêu diệt tất cả mọi người a, tước vũ khí không giết. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Dư Thuận Chu hô lớn một tiếng, mà không phải tiếp tục mở thường, hắn khẩu súng giơ lên, hướng đám người đi về trước một bước, lần nữa hét lớn, để súng xuống, tước vũ khí không giết. Phía trước nhất một cái người Ấn Độ trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy, hai tay bưng lỏng, trong tay bưng súng trường liền rơi trên mặt đất. Dư Thuận Chu rất hài lòng, thế là hắn lần nữa hét lớn, để súng xuống, tước vũ khí không giết. Cái thứ nhất binh sĩ thật là bị dọa đến, nhưng người phía sau phát hiện có người vứt xuống vũ khí, thế là một cái tiếp một cái súng trường bị ném ở trên mặt đất. như thế cũng được. Dư Thuận Chu thở ra một hơi, nhưng là hắn phải rời đi, hắn phải tiếp tục chiến đấu a, không thể ở nơi này trông giữ những này tù binh a. Dư Thuận Chu là đến chiến thuật xen kẽ, cũng không phải đến xem quản tù binh. Hướng bên cạnh đỉnh đầu lều vải lớn bên trong liếc mắt nhìn, Dư Thuận Chu hét lớn, đi vào, đều cho ta đi vào. Lời nói là nghe không hiểu, nhưng động tác là có thể xem hiểu. Dư Thuận Chu dùng thương miệng hướng phía bên cạnh lều vải bảy mấy lần, thế là còn lại còn có thể động binh sĩ từng cái ngoan ngoan đi vào lều vải. Dư Thuận Chu xoay người rời đi. Những này người Ấn Độ phế đến trình độ nhất định, tất nhiên bọn hắn bung vũ khí xuống cũng không dám nhặt lên, còn nữa coi như bọn hắn dám một lần nữa nhặt lên vũ khí, Dư Thuận Chu cũng không thể đem tù binh vứt xuống súng trường xử lý về sau lại tiếp tục chiến đấu. Cho nên Dư Thuận Chu trực tiếp liền đi, mà những cái kia đều không có người trông coi binh sĩ nhưng vẫn là ngoan ngoan núp ở trong lều vải, căn bản cũng không dám ra đây. Mà bên này Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long theo lều vải khe hở sông về phía trước thời điểm, lại là không cẩn thận liền cùng một đội người đi cái mặt đối mặt. Một cái râu quai nón binh sĩ khiêng cái pháo cối quản, phía sau hắn binh sĩ khiêng một cái pháo tỏa, Nhiếp Nhị Long đông nhiên chui ra ngoài thời điểm, song phương đều bị xuống nhảy một cái. Nhiếp Nhị Long chụp lấy cò súng liền mở ra lửa, hắn đánh một hộp đạn, sau đó lập tức hướng bên cạnh lóe lên, mà phía sau hắn bị ngăn trở Tào Chấn Giang đem súng máy một mặt, thình thịch liền mở ra lửa. Một cái băng đạn vừa đánh hết, cùng Tào Chấn Giang bọn hắn đi cái gặp mặt chừng 20 tên lính cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Tào Chấn Giang dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn thở dốc một hơi, thấp giọng nói, như thế cũng được. Mổ heo cũng không có đơn giản như vậy a. Đổi hộp đạn, Nhiếp Nhị Long đứng lên, hắn theo địch nhân đến phương hướng, dẫm lên tại thi thể cùng thương binh ở giữa đất trống liền hướng trước chạy. Trở về, ngươi đi ngược. Ai mẹ ngươi, thân binh này biên. Bên này mà. Nhiếp Nhị Long quay người lại chạy trở lại, Tào Chấn Giang cả giận nói, đi theo ta. Đừng chạy lung tung. Hai người hướng về kia chút khiêng pháo tối binh sĩ đi phương hướng đi tới, sau đó bọn hắn nghe được kịch liệt tiếng súng, Tào Chấn Giang lập tức tăng thêm tốc độ, sau đó hắn ra bên ngoài xem xét, đã thấy một khối trên đất bằng, đại khái chừng 20 người hướng về phía một mảnh lều vải tại ban phá. Có một người mặc ba màu đồng hoang ngụy trang binh sĩ nhìn thấy Tào Chấn Giang khai hỏa, người lính kia cũng khai hỏa, sau đó bọn hắn song phương cùng một chỗ trúng đạn. Tào Chấn Giang đem còn lại mười mấy phát đạn tất cả đều đánh ra ngoài, sau đó hắn lập tức lui trở về, mà Nhiếp Nhị Long theo bên cạnh hắn trước ném đi hai quả lựu đạn, theo sát lấy liền bừng súng trường một trận ban phá. Tào Chấn Giang tháo xuống đánh hụt băng đạn ném tới trên mặt đất, sau đó tại đổi mới băng đạn đồng thời, hét lớn, ngốc hả, lão tử có áo chống đạn. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 253, tức vũ khí không giết Dư Thuận Chu bị một đám thoạt nhìn hết sức hung hãn người đại chế, những người này thoạt nhìn quần áo không giống, vũ khí không giống, thậm chí tốc độ phản ứng cũng không giống nhau. Viên đạn xuyên qua lều vải, Dư Thuận Chu chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất lùi về sau, bởi vì lều vải có thể lên không đến điểm hộ tác dụng. Nhưng vào lúc này, Dư Thuận Chu nghe được súng máy xạ kích thanh âm. 81 chống cũng tốt, còn có 81 thước súng máy, đều cùng ba dấu sử dụng vũ khí thanh âm hoàn toàn khác biệt, mặc dù thanh âm hết sức lộn xộn, nhưng Dư Thuận Chu biết đây là Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long tại một bên khác khai hỏa. Nhất định phải chia binh, nhất định phải chiến thuật xen kẽ, nhất định phải vây quanh quân địch, bằng không mà nói, đây không phải liền để địch nhân trốn thoát nhà. Dư Thuận Chu ý nghĩ đơn giản mà một mạc, đã có máy thừa dịp, vậy liền tuyệt không thể buông tha. Nhưng viên đạn hay là tại bay loạn, thế là Dư Thuận Chu lấy ra cái cuối cùng lựu đạn, từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên lại đột nhiên ra tay, sau đó vội vàng nằm xuống lại mặt đất. Đem còn dư một nửa hộp đạn hái xuống ném tới một bên, đổi lại một cái đầy hộp đạn. Địch nhân quá nhiều, mười mấy phát đạn đều không đủ cho địch nhân mỗi người một phát súng. Nhanh chóng nằm sấp tiến lên, mặc dù đây là nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần thứ nhất ra chiến trường, lần thứ nhất thực chiến, có thể Dư Thuận Chu chiến thuật động tác quá vững chắc, mà lại nơi này khắp nơi là lều vải, mặc dù không phải Dư Thuận Chu thích nhất chiến đấu hoàn cảnh, nhưng tiếp cận hắn quen thuộc nhất trong phòng chiến huấn luyện hoàn cảnh. Lưu đạn thật cao ném ra ngoài, sau đó rơi xuống đất nổ tung, thừa cơ hội này, Dư Thuận Chu nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn liên tục chuyển qua hai lần cong, sau đó nâng súng trường đi ra ngoài khai hỏa. Vừa rồi đem Dư Thuận Chu ép trở lại địch nhân bây giờ phần lớn người chuyển hướng phía bên trái xạ kích, Dư Thuận Chu đi ra thời điểm, giải rác hai ba cái bảo trì tình trạng báo động địch nhân tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn là thật không thể tin được Dư Thuận Chu còn dám lại đi ra. Dư Thuận Chu cơ hồ đánh hết một cái hộp đạn, bởi vì địch nhân của hắn cơ hồ đều ở trên mặt đất nằm sấp, hoặc là quỳ một gối xuống tư thế xạ kích, cho nên một hơi đánh hụt một cái hộp đạn bắn phá không thể được, chỉ có thể từng cái ngắn một chút bắn. Nhưng là Dư Thuận Chu bắn tỉa tỷ lệ chính xác cực cao, bởi vì khoảng cách cứ như vậy mười mấy mét, muốn đánh không trúng thật cũng khó khăn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ để đem một cái hộp đạn đánh hết, Dư Thuận Chu hét lớn, tức vũ khí không giết. Nếu không phải là viên đạn đánh xong, Dư Thuận Chu mới sẽ không la như vậy đâu. Nhưng vào lúc này, tại Dư Thuận Chu bên phải khoảng chừng 30-40m địa phương, lại có hai người xung ra, sau đó bọn hắn hô hào cùng Dư Thuận Chu lời nói tương tự. Tức vũ khí không giết. Bên ta ba người đại quân thắng lợi hội sư, khiến cho địch nhân đại khái hơn 40 người tức vũ khí đầu hàng. Dư Thuận Chu nhanh chóng đổi lại hộp đạn, hắn cảm thấy mình lúc này đoán chừng là xong đời, cho nên hắn muốn cho bên cạnh Nhiếp Nhị Long sáng tạo cơ hội, nhưng là, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại trước mặt hắn cái này mấy chục người vậy mà thật món vũ khí nâng quá mức đỉnh. Những người này cùng vừa rồi gặp phải những cái kia bất đồng, bởi vì những người này dùng là một loại ngắn hạ sốt phẩm, Dư Thuận Chu đều không nhận ra loại hình đến súng trường. Nhưng là những người này nhìn xem trang bị rất tiên tiến, bất quá đánh nhau nha, dù sao Dư Thuận Chu cũng không cùng người khác đánh qua, cho nên hắn không biết những người này trình độ như thế nào, liền là cảm giác thật bất lòng. Bị ba người vây quanh về sau, những binh lính kia thật khẩu súng nâng quá mức đỉnh. Mà lúc này Dư Thuận Chu ánh mắt dư quang giống như nhìn thấy có người tại lều vải khe hở bên trong đang chạy, thế là hắn hét lớn, giao cho các ngươi. Ánh mắt không tốt lắm, nhưng là giống như có người, mà Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long đã ra tới, thế là Dư Thuận Chu dự định lần nữa chia binh, tiếp tục chiến thuật xen kẽ. Không có cách, hỏa lực không đủ không có cách nào. Nghèo thì chiến thuật xen kẽ, đạt thì cho ta nổ. Hướng Vệ Quốc nói rất rõ ràng, người ngoài hành tinh đến rồi về sau tuyệt đại bộ phận vũ khí hạng nặng đều không dùng, chỉ có thể khôi phục quân ta quang minh truyền thống cũ, đó chính là làm cái bộ binh hạng nhẹ, đem đơn giản nhất vũ khí hạng nhẹ chơi ra hoa đến là được rồi. Cho nên Dư Thuận Chu không muốn chờ Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long, để bọn hắn đi thu thập tù binh đi, hiện tại hắn đến thừa thế xông lên, để hỗn loạn địch nhân càng thêm hỗn loạn. Tiếp tục chiến thuật xen kẽ, Dư Thuận Chu lần nữa chạy ra một mảnh lều vài khu, sau đó hắn nhìn thấy tối thiểu 40, 50 người ngay tại quỷ đều chạy về phía trước, mà một người mặc sĩ quan chế phục, tựa như là trong đó quý sĩ quan tại một chiếc trên mộ tờ dùng lực dùng chân đạp mộ tờ, một bên hô to gọi nhỏ. Nhưng những binh lính kia hay là đang chạy, tốc độ nhanh chóng để Dư Thuận Chu cảm giác lại không đuổi những người này liền toàn bộ chạy hết. Địch nhân tại sao muốn chạy? Vấn đề này Dư Thuận Chu thật không có nghĩ, hắn nào có ở không mà nghĩ cái này, a một băng đạn viên đạn đánh qua, cưới tại trên mộ tờ sĩ quan lên tiếng mới ngã trên mặt đất. Tức vũ khí không giết, tức vũ khí không giết. Dư Thuận Chu bây giờ chỉ có thể gọi cái này, bởi vì quá nhiều người, hắn viên đạn không đủ. Coi như những người này toàn bộ quỳ xuống đất để hắn chịu sự bắn viên đạn cũng không đủ a, cho nên hắn đành phải tiếp nhận địch nhân đầu hàng. Không nghĩ tới địch nhân thật đúng là đầu hàng, ngoại trừ một phần nhỏ người chạy tứ tán bên ngoài, phần lớn người, tối thiểu chừng 30 cái đi, lập tức dừng lại di động bước chân, món vũ khí nâng tại trên đầu. Này, cái này, này làm sao xử lý? Dư Thuận Chu đã chạy đến thở mạnh, hắn điểm súng vây một cái, họng súng nhoáng một cái, nói, khẩu súng để dưới đất. Không có người nghe hiểu được a, Dư Thuận Chu vội vàng chạy đến cách hắn gần nhất binh sĩ bên cạnh, một cước đi ra ngoài đem người kia đạp đến. Đem thương hướng nơi xa một đá, hét lớn, thương vứt bỏ. Súng trường đùng đùng ném tới trên mặt đất, sau đó có khẩu súng còn cất cỏ, bột một tiếng đánh phát đạn đi ra. Cái này cái gì phá thương, ném trên mặt đất cũng có thể cất cỏ. Dư Thuận Chu liếc mắt nhìn, sau đó hắn nhanh chóng chạy tới chiếc xe gắn máy kia bên cạnh. Xe gắn máy đã phát động, nhưng là không có hộp số, cho nên ngã xuống về sau xe gắn máy cũng không có chạy loạn. Dư Thuận Chu một tay kéo ra thi thể, sau đó hắn đem súng trường treo tại trên người, đỡ dậy xe gắn máy. Thương đều không nơi tay bên trên, lúc này có người nhặt lên súng trường cho Dư Thuận Chu đến một băng đạn lời nói, cam đoan hắn liền nhìn đều nhìn không thấy. Có thể mấy chục người hoặc quỳ hoặc đứng, vậy mà không có một người dám nhặt thương hướng Dư Thuận Chu phía sau đến một phát súng. Dư Thuận Chu cưỡi lên mộ tờ, bóp ly hợp hộ số, sau đó mộ tờ lập tức vọt ra ngoài. Đằng sau lần nữa chạy đến Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long giận dữ. Lại mẹ hắn một người chạy. Tào Chấn Giang giận mắng một tiếng về sau, hét lớn, đuổi. Nhiếp Nhị Long rốt cuộc nói, tù binh đâu? Ngươi quản bọn họ, đuổi. Hai người chỉ có thể lần nữa bung ra chân tiếp tục hướng phía trước đuổi. Dư Thuận Chu cưỡi lên mộ tờ, nhanh như điện chớp, tựa như gió tự do. Giải rác binh sĩ đều nhìn thấy, chờ Dư Thuận Chu cưỡi mộ tờ xông ra lều trại về sau, lại phát hiện trước mặt hắn cũng liền 200-300m địa phương xa có một đại đội người sao tại chạy về phía trước. Ô ương ương thật lớn một bọn người. Dư Thuận Chu có chút trợn tròn mắt, hắn cũng không biết nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Sau đó trong đám người còn có 3 chiếc xe gắn máy, không có trên xe gắn máy đại khái là có tầm 2-3 người đi, ngay tại từ trong đám người đè xuống loa hướng phía trước trên. Thật là kỳ quái. Dư Thuận Chu còn tưởng rằng một chiếc trên xe gắn máy có thể treo mười mấy người đây, nơi này ba dấu mỗi chiếc trên mổ tờ chỉ có 2 người, liền một chiếc trên mổ tờ có 3 người, đây cũng quá lãng phí vận chuyển lực lượng. Dư Thuận Chu mãnh liệt phanh xe, kéo qua súng trường, hướng phía trước một mực đem hộp đạn viên đạn thanh không về sau, hét lớn, các ngươi bị bao vây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tức vũ khí không giết. Những người kia thật đúng là có người buông xuống súng trường quỳ xuống bên đường. Dư Thuận Chu nghi ngờ, hắn cảm thấy có phải hay không không đúng chỗ nào, nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy bằng không, hay là cưỡi mổ tờ hướng trong đám người tiến lên thử một chút. Thay đổi một cái hộp đạn, đây là cái cuối cùng hộp đạn, Dư Thuận Chu khẩu súng treo ở trước ngực, sau đó hắn thật lần nữa cưỡi mộ tờ sông về phía trước qua đi qua. Quỳ xuống, tức vũ khí không giết, tức vũ khí không giết. Dư Thuận Chu một đường hô to, liền từ trong đám người cưỡi mộ tờ vào tới, sau đó cùng hắn gần trong gang tấc, thậm chí có đôi khi sẽ còn đụng một cái ba dấu, quả thực là không có một người đối với hắn khai hỏa. Cảm giác này thật kỳ diệu. Dư Thuận Chu mau đuổi theo phía trước cái kia 3 chiếc xe gắn máy, đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước cưỡi mộ tờ người quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó bắt đầu điên cuồng hô to cũng đập cưỡi mộ tờ người. Một mới bao xa a, Dư Thuận Chu cho mổ tờ treo hai cản, tay phải vặn lấy chân ga, tay trái rút súng lục ra, sau đó hắn đuổi kịp sau cùng một chiếc mổ tờ. Quả nhiên không sai, trung úy, một chiếc trên mổ tờ có 2 trong đó úy. Đầu hàng. Đối phương không những không đầu hàng, còn dám can đảm nghĩ hướng Dư Thuận Chu nổ súng. Lúc này địch nhân có một cái nổ súng, chỉ cần có thể gây nên làm mẫu tác dụng, cái kia Dư Thuận Chu liền thành cái sảng, thế là Dư Thuận Chu quả đoán đùng đùng hai phát, kết quả vậy mà không có đánh trúng, sau đó 333 lại 3 phát, cuối cùng đem hai cái cưỡi mổ tờ đều đánh chết. Chủ yếu là cưỡi mổ tờ nổ súng đánh cũng dễ, tỷ lệ chính xác thấp một chút. Và lấy chân ga lại hướng phía trước, lại là một cái thiếu tám một cái thiếu ý. Tức vũ khí không giết. Dư Thuận Chu chân ga vẫn có chút lớn, tay trái còn nâng bắt đầu đường, kém một chút liền cho ngã. Sau đó hắn quả đoán hướng phía mở mổ tờ thiếu ý trên đùi bắn một phát súng. Sau đó cái kia thiếu ý lập tức đoán một cái, xe gắn máy bốn éo hai cái liền cho ngã rồi. Lại hướng phía trước đuổi, phía trước mổ tờ đã thêm lên tốc độ. Đằng sau liếc mắt, cũng nhìn không rõ lắm, nhưng tựa như là một cái trung tá. Dù sao thể lệ bên trên sao vàng lóe lên lóe lên. Cái này còn có thể để bọn hắn chạy, Dư Thuận Chu hét lớn, dừng xe đầu hàng, tức vũ khí không giết. Dư Thuận Chu đem khẩu súng hướng đúng quần phía trước vừa phóng, tay phải vặn chân ga, tay trái bóp ly hợp, ra tốc, siêu siêu liền đuổi theo. Cùng người sĩ quan kia song song thời điểm, Dư Thuận Chu bung lỏng ra tay trái tay lái, khẩu súng lần nữa hướng lên một cầm, hướng về phía cưới mổ tỏ hai người trên đỉnh đầu đùng đùng liền là hai phát, hét lớn, đầu hàng. Cưới mổ tỏ cũng là một cái thiếu úy, ngồi mổ tợ là trong đó trường học, bọn hắn nhìn thấy song song Dư Thuận Chu về sau, cưới mổ tỏ đột nhiên bóp xe áp, mà Dư Thuận Chu bóp một cái xe áp, chân phải đạp mạnh phanh xe, dẫn đến tay lái có chút lắc lư. Sau đó con đường núi này vốn cũng không tạm biệt, bánh trước tại một cái hố bên trong khẽ bóp, Dư Thuận Chu mổ tợ ca liền cho ngã xuống đất. Dư Thuận Chu bản năng tay trái khẽ trống, súng ngắn rời khỏi tay, sau đó mặt của hắn cùng mặt đất ma sát giảm tốc về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Dư Thuận Chu phía trước một người cũng không có người, đằng sau là một đại đội nhân mã, nhưng là bọn hắn đều tại cưới mổ tỏ ngã sắp xuống Dư Thuận Chu trước đó dừng lại. Lung lay đầu, Dư Thuận Chu từ dưới đất bò dậy, tốc độ có chút nhanh, tốc độ đến có 34 km, cho nên lần này cho hắn rơi thế nhưng là không nhẹ. Váng đầu hồ hồ, Dư Thuận Chu đứng lên, cũng nhìn không bắt tay thương ở đâu, hắn đem treo ở trước ngực súng trường một mặt, hét lớn, đều mẹ hắn cho ta tước vũ khí không giết. Tốt xấu còn biết hai là trọng yếu nhất, Dư Thuận Chu lung la lung lay đi đến cưới mổ tỏ, nhưng dừng ở tại chỗ không dám động, chỉ là nhìn hắn hai cái sĩ quan trước mặt, dùng súng trường đâm một cái, hét lớn, xuống tới, tước vũ khí không giết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 254, chó chăn cừu Cao Viễn cùng ba dấu đều phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, đó chính là Cao Viễn nghiêm trọng đánh giá cao địch nhân sức chiến đấu, mà địch nhân nghiêm trọng đánh giá cao Cao Viễn số người của bọn họ. Dòng dã một cái tăng cường doanh, nhân số đều 800, vậy mà liền để ba người cho sen kẽ rồi hả? Pháo cối đạn liền rơi xuống một phát, sau đó Cao Viễn bọn hắn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem địch nhân trong quân doanh bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn, mà lại là cực độ hỗn loạn. Cao Viễn mắt thấy Dư Thuận Chu bọn hắn giết tiến vào địch nhân nơi đóng quân, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng súng, nhưng rất nhanh hắn liền thấy số lớn người theo nơi đóng quân bên trong chạy ra. Bị Lý Kim Cương cùng Phan Tân súng máy quét qua, những cái kia mới từ nơi đóng quân bên trong đi ra địch nhân vậy mà quay đầu chạy, theo đường cái đi về phía nam liền chạy. Nguyên bản còn tại cùng Cao Viễn bọn hắn bắn nhau súng máy mặt trận trong nháy mắt tỉnh ngồi, bởi vì những người kia cũng chạy theo. Cao Viễn nhìn về phía Lý Kim Cương, trợn mắt há hốc mồm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu a. Lý Kim Cương dừng lại xạ kích, bởi vì địch nhân đã bắt đầu chạy trốn, lúc này muốn tiếp tục xạ kích lời nói, lại để cho địch nhân cảm thấy bị buộc đến tuyệt lộ, sau đó lựa chọn cá chết lưới rách liền không đăng giá. Lý Kim Cương cũng không quay đầu lại nói, ngươi không biết ba giấu cái gì tính tình. Cái này không bình thường sao? Đương nhiên, kết quả này hay là hết sức để cho ta ngoài ý muốn, 800 người à, như thế nào cũng phải đánh một hồi lại sụp đổ đi. Cao Viễn nuốt ngụm nước bọn, nói, ta đương nhiên biết ba giấu cái gì đánh tính, nhưng bọn hắn 800 người à, 800 người. Còn có thật nhiều bộ đội đặc chủng, ngươi nói cứ như vậy bị đánh chạy. Lý Kim Cương thấp giọng nói, bộ đội đặc chủng. Ha ha, người Ấn Độ bộ đội đặc chủng. Ta cùng bọn hắn trao đổi qua, nói như vậy, người Ấn Độ tinh nhuệ nhất mèo đen bộ đội huấn luyện cường độ không bằng chúng ta lính mới liền, ngươi tin hay không? Không tin, cái này ta thật không tin. Lý Kim Cương nghiêng đầu, nói, lão nhọn mà tại tham gia qua cùng bên ngoài quân quân sự trao đổi tranh tài, cầm cái số 1 trở về, thứ 2 cũng là người của chúng ta, thứ 3 là trong trận đấu đổ đầu gối nghiêm trọng bị thương thối lui ra khỏi tranh tài, người Ấn Độ đâu? Bọn hắn vòng thứ nhất liền bị toàn bộ đào thải, cực kỳ cơ sở thể năng đóng qua không được, không tin ngươi hỏi lão nhọn. Cao Viễn nhìn Phan Tân liếc mắt, mà lúc này, bị Cao Viễn dẫm tại dưới chân ạ bệ ý đưa vào thật là có chút cốt khí nói, mặc dù ta bị các ngươi bắt lấy, nhưng đây chỉ là một cục bộ sai lầm nhỏ, đại cục bên trên, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi, bởi vì Cao Viễn đem ạ bệ ý đưa vào từ trên mặt đất nắm chặt lên, ạ bệ ý đưa vào lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn chỉ vào chạy tán loạn bộ đội, một mặt nghiêm túc nói, những người này chỉ là chiến lược rút lui, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tổ chức phản công, bởi vì các ngươi đánh lén, để bọn hắn có chút trở tay không kịp, chờ bọn hắn ổn định phòng tuyến, liền sẽ triển khai hiệu quả phản kích. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn nhíu mày nhìn xem ạ bệ ý đưa vào, nhìn lại một chút bên cạnh Triệu Cường thi thể, sau đó hắn thấp giọng nói, Triệu Cường anh hùng một thế, làm sao lại chết tại các ngươi đám rác rưởi này trong tay? Triệu Cường liền câu nói đều không có lưu lại, hắn trong nháy mắt liền chết, bởi vì Cao Viễn bọn hắn đối mặt là mấy chục người bỗng nhiên tập kích, lọt vào cả bẫy, bị người vây quanh, cái này không có gì có thể nói, chúng mai phục liền là chúng mai phục, bỏ ra thương vong một cái giá lớn rất bình thường. Thế nhưng là Triệu Cường chết tại những heo chó này không bằng đồ vật trong tay, để Cao Viễn ngoại trừ đau buồn bên ngoài, bây giờ còn cực kỳ phẫn nộ. Triệu Cường chết đương nhiên sẽ phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì hại chết Triệu Cường những người này lại chính là mặt hàng này, không khỏi để Cao Viễn có lật thuyền trong mương cảm giác. Triệu Cường anh hùng một thế, muốn chết cũng nên chết tại cường địch trong tay a, sao có thể chết ở những thứ này phế vật trên tay đâu? Lý Kim Cương thấp giọng nói, địch nhân bị đánh tan, ta dựa vào. Cao Viễn quay đầu lại nhìn, đã thấy một người cưỡi xe gắn máy vọt ra, ý phục kia xem xét chính là mình người. Địch nhân đã bị đánh tan, địch nhân bị ba người đánh tan, mà lúc này bọn hắn còn muốn đuổi. Lý Kim Cương thẳng mắt, hắn lớn tiếng nói, cái này, đem địch nhân đánh tan còn đuổi cái gì? Chẳng lẽ muốn đem địch nhân tất cả đều tù binh mới tính sao? Sau đó chiếc xe gắn máy kia trổ đến, địch nhân thật tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Mờ mịt, vô tận mờ mịt. Lý Kim Cương cùng Cao Viễn mờ mịt liếc nhau một cái, sau đó Lý Kim Cương đột nhiên nói, không tốt, địch nhân nếu là chỉ biết là có 3 người lời nói, khẳng định sẽ phản kháng. Cao Viễn đem A Bệ Y đưa vào đẩy, hướng về phía Tống Tiền nói, ngươi xem trọng hắn. Sau khi nói xong, Cao Viễn lớn tiếng nói, lên, nhanh lên. Cao Viễn nhảy ra súng máy mặt trận, hắn từ trên mặt đất béo một cái súng trường, bắt đầu chạy về phía trước, mà ngoại trừ trông giữ tù binh Tống Tiền bên ngoài, Phan Tân bọn hắn cũng tất cả đều rời đi súng máy mặt trận, bắt đầu hướng về phía trước chạy nhanh. Theo đường cái đổi là được, bởi vì Tào Chấn Giang bọn hắn đem người tất cả đều chạy tới trên đường lớn, tựa như chăn dê. Đúng lúc này, Cao Viễn có thể nhìn thấy cưỡi mổ tơ người một đường theo chạy trốn trong địch nhân ở giữa xuyên qua, đi thẳng đến phía trước nhất, sau đó hắn còn đặt vào địch nhân xe gắn máy, ngăn chặn sở hữu đảo binh đường đi. Một người, ngăn chặn hơn mấy trăm người. Trang diện này không có cách nào hình dung, ngoại trừ chấn kinh liền là chấn kinh. Cao Viễn bọn hắn đã đến nơi đóng quân xuất khẩu, liền lúc này, Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long cũng chạy ra. Tào Chấn Giang súng máy nhắm ngay Cao Viễn, đương nhiên hắn không có nổ súng, cũng lập tức đem họng súng rời đến một bên. Là các ngươi? Cái kia truy kích là Dư Thuận Chu. Cao Viễn càng thêm kinh ngạc, hắn coi là như vậy dũng mãnh, một người đuổi theo một đám, sau đó còn ngăn chặn một đám đào binh là Tào Chấn Giang, cái này mãnh nhân đây, không nghĩ tới lại là Dư Thuận Chu. Tào Chấn Giang cực kỳ tức giận nói, Dư Thuận Chu mập mạp chết bầm này cướp được trước mặt, mau đuổi theo. Con đuổi cái gì a, địch nhân đều dừng lại. Có người còn đứng, có người ngồi xổm, có người khẩu súng nâng tại trên đỉnh đầu, có người thì là tay không nâng hai cánh tay. Địch nhân tất cả đều là hèn nhát trứng, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Đây chính là Cao Viễn bây giờ cảm nhận. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Cao Viễn rất kỳ quái Tào Chấn Giang bọn hắn gặp được tình huống như thế nào, mà Tào Chấn Giang một mặt nghiêm túc nói, chúng ta vọt vào địch nhân nơi đóng quân, địch nhân không những không đầu hàng, còn dám can đảm đánh trả, thế là chúng ta đem bọn hắn tất cả đều bắt làm tù binh. Câu trả lời này thật khí phách, sau đó Cao Viễn nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Cao Viễn hỏi trước một câu, bởi vì làm một gã mở hắn, thật không biết lúc này nên làm gì, là tiếp thu tù binh hay là làm gì? Đem những này tù binh tất cả đều giải trừ võ trang, tập trung đến cùng một chỗ trông giữ, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần liền phiền toái, trừ phi đem bọn hắn tất cả đều thỉnh thịch. Sau khi nói xong, Tào Chấn Giang đột nhiên thấp giọng, hướng về phía Cao Viễn nói, bằng không đem bọn hắn toàn bộ thỉnh thịch đi, nhiều người như vậy, giữ lại là kẻ gây họa. Không được. Lý Kim Cương quay đầu nhìn Tào Chấn Giang liếc mắt, sau đó hắn thấp giọng nói, 700-800 người đâu? Toàn bộ thỉnh thịch rồi hả? Bây giờ ngươi dám giết bắt được, cái kia tù binh còn không phải phản, quá nhiều người. Liên La sát phu cũng không dễ dàng như vậy a. Thật, đem người biến thành tù binh rất khó, giết tù binh rất dễ dàng, nhưng là bây giờ mấy người muốn giết chết mấy trăm tù binh đều rất khó, có thể những này tù binh là thế nào biến thành tù binh? Kỳ thật nói trắng ra những người này còn không hoàn toàn là tù binh đây, thương đều trên tay, làm sao có thể giết không có khả năng, quá nhiều người, ai cũng hạ không được quyết tâm này. Cao Viễn thấp giọng nói, vậy chúng ta trước hết để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống, sau đó nhìn tình huống quyết định làm sao bây giờ. Lao tốt, ngươi cùng ta đi phía trước hỗ trợ, lao nhọn, các ngươi ở chỗ này uy hiếp những người này, để bọn hắn đều bỏ vũ khí xuống. Hay là được điểm binh, bằng không những này tù binh đều không cách nào tiếp quản. Cao Viễn cùng Lý Kim Cương bắt đầu chạy về phía trước, mà đang chạy thời điểm, hắn một mực dùng tiếng Anh hô lớn, chúng ta là Thần Châu quân đội, chúng ta ưu đãi tù binh, món vũ khí để dưới đất, sau đó đến phía trước đầu hàng, nhanh. Lý Kim Cương một đường hô qua đi, liền có binh sĩ một đường bỏ vũ khí xuống, sau đó chậm rãi hướng Tào Chấn Giang bọn hắn di động tới. Cao Viễn cùng Lý Kim Cương chạy đến Dư Thuận Chu trước người thời điểm, đã thấy Dư Thuận Chu nửa bên mặt đều sưng phồng lên, trên mặt nát phá một khối, nhưng hắn trong tay súng trường, nhưng nhắm ngay mấy cái sĩ quan. Trung tá, thiếu tá, trung úy, mập mạp chết bẩm, ngươi đem chỉ huy của bọn hắn bộ tận diệt ta. Dư Thuận Chu nhếch miệng cười cười, sau đó hắn nghe răng tuét miệng nói, hắc hắc, ta đi, đau quá. Dư Thuận Chu một người đứng ở phía trước nhất, mà trước mặt hắn là mấy trăm súng ống đầy đủ người, nhưng là chỉ một mình hắn hướng chỗ này đâm một cái, vậy mà ngăn chặn một cái doanh. Một cái ngăn chặn một cái doanh, Cao Viễn đều có chút ước ao ghen tị. Cái này, Dư Thuận Chu đến thổi thành cái dạng gì a? Lý Kim Cương dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, các ngươi đều bị bắt làm tù binh, chúng ta là Thần Châu quân đội, chúng ta ưu đãi tù binh, bây giờ bỏ vũ khí xuống, từ chối phối hợp ngay tại chỗ đánh chết. Cái kia trung tá sĩ quan là duy nhất không có nhấc tay, hắn thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, bên hông đeo một cây súng lục, hướng về phía Lý Kim Cương khẽ thở dài một cái về sau, hắn thấp giọng nói, các ngươi vẫn là tới, các ngươi có bao nhiêu người? Có 3.000 người a. Lý Kim Cương một mặt nghiêm túc nói, phải, chúng ta có 3.000 đại quân. Cái kia trung tá trên mặt thần sắc đống nhiên nhẹ nhõm, sau đó hắn vui sướng rút súng lục ra, đảo ngược báng súng đưa về phía Lý Kim Cương, sau đó hắn đúng là như chút được gánh nặng nói, các ngươi dùng tuyệt đối ưu thế binh lực phát động đánh lén, chúng ta thất bại cũng là khó mà tránh khỏi, ta lựa chọn đầu hàng, hơn nữa ước hẹn bó thuộc hạ, phối hợp công tác của các ngươi, ta yêu cầu các ngươi dựa theo Geneva quy định, cho chúng ta vốn có tù binh đãi ngộ. Những người này là thật có thể được hưởng tù binh đãi ngộ, bởi vì bọn hắn thật là tù binh. Lý Kim Cương không có tiếc thương, hắn nhìn về phía Dư Thuận Chu nói, tù binh của ngươi, thương của ngươi, lấy tới. Dư Thuận Chu vui sướng tiếp nhận ra súng ngắn, sau đó hắn lật tới lật lui nhìn nhìn súng ngắn về sau, nói, đây là súng gì? Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn hướng về phía Dư Thuận Chu thấp giọng nói, ngươi biết không, vừa rồi ngươi thoạt nhìn đặc biệt uy vũ đúng không? Ha ha, không phải, là đặc biệt giống một cái chó chăn cừu, một con chó vội vàng một đàn dê. Ân, đây là khen ngươi đây, khen ngươi đâu? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 255, hoàn mỹ bi thống tâm tình bị một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. không thể tưởng tượng nổi thắng lợi cho hòa tan. Nhưng là lo lắng Lý Dương Cao Viễn vội vã chạy trở về, nhìn thấy máu me khắp người Lý Dương về sau, thắng lợi vui sướng lập tức lại không còn sót lại chút gì. Hắn thế nào? Cao Viễn cha hỏi thời điểm cũng không dám quá lớn tiếng, sợ quấy rầy ngồi xổm trên mặt đất Vương Ninh. Ngoại khoa phẫu thuật từ lúc nào đều là đẫm máu, mà bây giờ, tại cực độ thiếu hụt điều trị dưới điều kiện phẫu thuật, vậy thì càng là để cho người ta nghiêm trọng tâm lý khó chịu. Nhìn xem đều sợ, rất dọa người. Vương Ninh chỉ có trên tay có máu, nhưng ở một bên hỗ trợ Lưu Đức Quang cùng Lý Thụ Tử, nhưng toàn thân đều là máu, cũng không biết Lý Dương đến cùng Lưu có bao nhiêu máu. Nghiêm trọng mất máu, vết thương trên cổ hết sức phiền phức, nhưng là không chết được. Vương Ninh không có ngẩng đầu, chính hắn theo để dưới đất trong mâm cầm lên một cái mỏ nhọn cái nhíp, kẹp lấy mạch máu một trận câu lại. Bây giờ không thể động, các ngươi lại chống đỡ 5 phút đồng hồ, nhất định phải lại chống đỡ 5 phút đồng hồ, sau 5 phút chúng ta có thể mang theo hắn rút lui, nhưng bây giờ chỉ là có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nếu như một mực trên xe lung lay mà lại không có càng tốt hơn điều trị điều kiện, vậy vẫn là không được, loại này tổn thương không có khả năng tại giã ngoại hoàn toàn xử lý tốt. Vương Ninh không có ngẩng đầu, nhưng hắn lại là dùng vô cùng khẩn thiết giọng nói, mặc kệ về sau thế nào, bây giờ lại kiên trì 5 phút đồng hồ, ta nhờ các người nhất định sẽ kiên trì 5 phút đồng hồ. Nói chuyện câu lại hai không chậm trễ, mặc kệ nói có bao nhiêu gấp, nhưng Vương Ninh trên tay nhưng không chút nào loạn. Bác sĩ Vương, ta tới là muốn nói cho ngươi địch nhân bị chúng ta đánh bại, tất cả đều bắt làm tù binh, ngươi không cần phải gấp, từ từ sẽ đến liền tốt. Sao có thể từ từ sẽ đến đây, một chấm nhất định phải chết, động mạch cổ vỡ tan tỷ lệ tử vong cao tới 100, nếu như không phải chúng ta cách gần đó, vậy liền. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta thắng, không cần phải gấp. Vương Ninh dừng lại một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, ừm, biết, rất tốt. Vương Ninh là ngồi xổm trên mặt đất cho Lý Dương làm giải phẫu, mà Lý Dương bị đặt ở một khối vải mưa bên trên, bây giờ điều kiện liền đơn sơ đến trình độ này. Sau khi nói xong, Vương Ninh liền không lại nói chuyện, mà Lưu Đức Quang lại là ngẩng đầu nhìn Cao Viễn nói, ngươi nói cái gì? Đem địch nhân đánh bại. Đúng thế. Lưu Đức Quang ngây ra một lúc, Vương Ninh lại là thấp giọng nói, tập trung vào, phun sương. Lưu Đức Quang trên tay cầm lấy một cái phun nhỏ bình, nghe được Vương Ninh lời nói về sau lập tức hướng phía Lý Dương vết thương trên cổ liền là phun ra một cái. Cao Viễn thấp giọng nói, đây là cái gì? Thật xin lỗi, ta không phải dạy các ngươi. Đây là cầm máu phun sương, xác thực nói là đông máu phun sương, cầm máu hiệu quả cực kỳ cường hãn, ta nhất định phải vô cùng cẩn thận xử lý sau khi ngưng kết cháo dạng của máu, nếu không thì cục máu tiến vào đại não hoặc là trái tim đều sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, đây là ngoại thương cầm máu dùng, nhưng là bây giờ chỉ có thể dùng tại động mạch cổ lên. Cao Viễn cảm thấy không dám đánh quấy nhiều Vương Ninh, có thể Vương Ninh lại là nguyện ý giải thích cho hắn, mà lại giải thích thời điểm đi, còn nguyện ý giải thích hết sức tường tận. Cao Viễn nhỏ giọng nói, ta ở chỗ này sẽ không quấy rầy các ngươi sao? Vương Ninh không nói chuyện, Lý Thụ Tử lại là cầm một cái nhíp, một khối băng gạc, ngẩng đầu nhìn Cao Viễn nói, ngươi chưa từng nghe qua sao? Nếu như ngươi mổ chính bác sĩ còn nói có cười vậy thì cái gì đều không cần sợ, nếu như trong phòng giải phẫu đông nhiên rơi vào trầm mặc, vậy ngươi liền nên lo lắng. Cao Viễn nhớ tới theo trên mạng nhìn thấy cái này tiết mục ngắn, thế là hắn thấp giọng nói, đạo trưởng, ngươi cũng tới lưới à? Lý Thụ Tử tức giận, ta là ở tại trên núi, cũng không phải ở tại trên cây, chúng ta trên núi cũng có điện thoại di động tín hiệu tốt à? Cao Viễn nhìn một chút Lưu Đức Quang trong tay thuốc xịt, nhìn lại một chút trên tay hay là không ngừng Vương Linh, nói, thứ gì thần kỳ như vậy? Vương Linh thấp giọng nói, à, mới nghiên cứu cầm máu thuốc xịt, còn không có trải qua lâm sàng nghiệm chứng. Ta đang nghĩ, cầm máu hiệu quả mạnh mẽ như vậy tân dược tại một chút nghiêm trọng mất máu trọng thương bên trên có thể hay không ứng dụng, mà không phải chỉ dùng ở bên ngoài tổn thương khẩn cấp cầm máu, cho nên loại này tân dược lâm sàng nghiệm chứng là nghiên cứu của ta đầu để một trong, ta phát hiện, loại này tân dược tác dụng phụ rất lớn, nhưng là dùng tại cấp cứu bên trên hiệu quả. Vô cùng tốt, liền là cực kỳ thử thách bác sĩ trình độ, liền giống như bây giờ, nếu như một khi để cháo dạng cục máu tiến vào đại não, khả năng gây nên ngoại sinh tính náo ngạnh, cho nên loại giải phẫu này người bình thường không làm được, cũng không dám dùng cái này dược, quá thử thách bác sĩ nhãn lực cùng phẫu thuật trình độ. Bình thường Vương Ninh không thích nói chuyện, đoạn đường này đi tới hắn tựa như cái người tàng hình, hay là cái luôn có thể chiếm lấy phòng điều khiển người tàng hình. Nhưng là bây giờ, Vương Ninh chẳng những thể hiện hắn vì cái gì có thể tọa giá chạy phòng, còn biến thành một cái lắm lời. Cao Viễn còn chưa nghĩ ra hỏi cái gì Vương Ninh lại là tiếp tục nói, loại thuốc này hóa học thành phần hẳn là theo một loại rắn độc trên người rút ra, có cường hiệu đông máu hiệu quả, ta xem qua phần tử công thức hóa học, cùng trước đó độc rắn máu ngưng dung môi hết sức tương tự, nhưng là lão mễ nghiên cứu loại thuốc này vật tăng cường hiệu quả, biến đến hết sức bá đạo. Dùng tại ngoại thương bình thường bên trên rất nhanh có thể để cho huyết dịch ngưng kết thành khối, cho nên loại thuốc này nghiêm cấm dùng tại một chút có thể sẽ huyết dịch chảy trở về trên vết thương, người bình thường rất khó phán đoán dược vật dùng số lượng cùng sử dụng vị trí. Cao Viễn hiếu kỳ nói, chờ một chút, nước Mỹ nghiên cứu. Ừm, Lý Dương động mạch cổ vỡ tan, mặc dù không phải đứt gãy, nhưng mất máu tốc độ như cũ nhanh chí mạng, ta chỉ có thể trước dùng loại thuốc này vật cường hiệu cầm máu, thế nhưng là ta cần tùy thời khống chế. Nghe tới rất lợi hại, nhưng là lại hoàn toàn không hiểu cảm giác. Cao Viễn ngậm miệng không nói, Vương Linh tiếp tục nói, không thể không thừa nhận lão mẹ tại một ít lĩnh vực chính xác phi thường cường đại. Nếu như đây là nước Mỹ dược, vậy là ngươi làm thế nào chiếm được? Phòng chế a? Cao Viễn yên lặng một lát, sau đó hắn tiếp tục nói, cái này có thể phòng chế sao? Lại không có bằng sáng chế, đây là chiến trường tịch thu được chiến lợi phẩm, tới tay về sau đương nhiên muốn phòng chế một cái. Cao Viễn càng thêm tò mò, hắn kinh ngạc nói, chiến lợi phẩm? Như thế nào tịch thu được? Chỗ nào tịch thu được? Cái này ta cũng không biết. Vương Ninh dừng tay lại, hắn dùng một cái rất nhỏ dao giải phẫu thông qua mấy cái tiểu huyết khối về sau, huyết dịch lập tức nhanh chóng phun ra, nhưng Vương Ninh nhanh chóng đem lưu lại vết đao khâu lại về sau, huyết dịch lập tức dừng lại chảy ra. Lý Dương cái cổ máu thịt be bét một mảnh, Cao Viễn căn bản cũng không dám nhìn, hắn coi như giết người vô số, cũng không dám nhìn. Vương Ninh thở ra một hơi, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, khâu lại hiệu quả hoàn mỹ, mất máu số lượng tại 600 đến 800 ml trong lúc đó, nhưng thương binh nhịp tim ổn định, dấu hiệu của sinh mạng ổn định, phẫu thuật thành công, hoàn mỹ. Vương Ninh ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cao Viễn, nói, thành công, phẫu thuật kết thúc, có thể rút lui. Cao Viễn ngây ra một lúc, nói, thành công, thành công. Vậy kế tiếp đâu? Phẫu thuật vừa kết thúc, Vương Ninh không giống như biết nói chuyện, hắn suy tư một lát sau, gật đầu nói, tiếp xuống liền là dự phòng thuật về sau lây nhiễm. Như thế nào dự phòng? Vương Ninh lại suy tư một lát, sau đó hắn chậm rãi nói, hết sức phức tạp. Hết sức phức tạp về sau đâu, phía dưới đâu? Phía dưới liền không có bảo, vừa rồi phẫu thuật bên trong Vương Ninh hỏi gì đáp đấy, suy một ra ba, hiện ở phẫu thuật kết thúc Vương Ninh hỏi một câu đáp một câu, quả thực tựa như hai người. Vương Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Dương, hắn cẩn thận nhìn kỹ Lý Dương vết thương, sau đó hắn lần nữa gật gật đầu, nói, hoàn mỹ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 256, mạnh miệng tinh hỏa tiểu đội là trong ưu tuyển ưu xây dựng, mỗi người đều là bản nghề nghiệp ưu nhất tồn tại, nhưng là tinh hỏa tiểu đội tất cả thành viên trong lúc đó dù sao cũng là xa lạ, lẫn nhau chưa quen thuộc. Cho nên tinh hỏa tiểu đội còn cần thành lập được vốn có ăn ý, mà bây giờ đây, mỗi người đều tại biểu diễn chính mình hẳn là cho thấy một mặt, cũng muốn quen thuộc đồng bạn còn không muốn người biết một mặt. Mấy trăm người bị ba người xua đuổi lấy đi tới cùng một chỗ, sau đó một đội người bị chọn lựa ra, tại ba người trông coi xuống, đem giải giáp vũ khí từng cái nhặt lên, phân loại chồng đến cùng một chỗ. Đây là ạc, đây là anh tát tư súng trường, đây là tạ 21, một cái tăng cường doanh dùng đến 3 loại súng trường. Lý Kim Cương lắc đầu, sau đó hắn dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, rội lên xăng, đem những này thương đều đốt. Một liên mười mấy người, trông giữ vài trăm người tù binh vô cùng không dễ dàng, nhưng những tù binh này đều hết sức thuận theo, đem chút ít xăng tới lên trồng chất súng trường trồng lên điểm lửa, để vẫn luôn có chút khẩn trương Lý Kim Cương vì đó vung lòng rất nhiều. Tào Chấn Giang cùng Nhiếp Nhị Long tại trong quân doanh tìm kiếm thức ăn, theo lý thuyết một cái 800 người nơi đóng quân, thức ăn hẳn là có không ít, nhưng là bọn hắn tìm thật lâu. Sau cùng lại làm cho bạo tính tình Tào Chấn Giang lần nữa nhảy chân mắng lên. Cái này mẹ hắn đều là cái gì đây là? Đây là người ăn đồ vật sao? Một đống đủ mọi màu sắc bột, một đống dài hạt gạo kẻ, không có Tào Chấn Giang muốn nhất rau dưa, không có hắn muốn nhất thịt, ngoại trừ một đống sặc người cà ri bột bên ngoài cái gì cũng không có, cho nên cái này khiến Tào Chấn Giang rất tức giận, tức giơ chân. Dư Thuận Chu lại là chống thương đứng ở Triệu Cường bên cạnh thi thể. Triệu lão đại, ta rất tức giận a ngươi biết không? Triệu Cường thi thể đã bị một khối màu xanh lá vải bạt đắp lên, không phải không người quan tâm hắn, mà là bây giờ tất cả mọi người quá bận rộn. Thật là quá bận rộn. Ta biết ngươi xem thường ta, cũng xem thường Nhị Long, các ngươi đều là nhân vật lợi hại, chỉ chúng ta hai cái là lính mới, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta Dư Thuận Chu cũng không phải ăn cơm khô, ta là lính mới, ta cũng không tính lính mới, nhưng chúng ta cũng không phải phế vật, chỉ là ngươi không biết mà thôi, ngươi không biết chúng ta có thể làm gì. Dư Thuận Chu có vẻ hơi bực bội, hắn trùng điệp thở dài, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ nói, ta nằm mộng cũng muốn có một ngày có thể để ngươi nhìn xem ta đến cùng có bản lĩnh gì, ta liền nghĩ để ngươi biết ta Dư Thuận Chu không phải người vô tích sự, ta liền nghĩ chứng minh ngươi sai, nhưng là ngươi nhưng đã chết. Dư Thuận Chu ngồi ở một bên, một mặt mở mịt nói, ba người chúng ta phá tan một cái doanh ngươi biết không, kỳ thật ta bắt đầu cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng là chúng ta phá tan một cái doanh, sau đó ta còn một người ngăn chặn hơn mấy trăm người ngươi biết không, ta đem bọn hắn đều bắt làm tù binh, một cái trung tá, một cái thiếu tá, bốn cái thượng úy, chín trong đó úy, 28 cái thiếu úy, toàn bộ để cho ta một người cho chặn lại, ta liền hỏi ngươi châu bỏ không. Ta liền nghĩ để ngươi nhìn xem, có thể ngươi làm sao lại chết đâu. Nhìn không được lại nhìn Triệu Cường thi thể, Dư Thuận Chu thở dài, thấp giọng nói, ta chặn lấy một hơi. Ta liền nghĩ để ngươi biết ta không phải thêm đầu, cũng không phải bừng hữu, thế nhưng là ngươi cũng chết rồi, ta chứng minh cho ai nhìn à. Ngay tại Dư Thuận Chu hướng về phía Triệu Cường lầm bầm lầu bầu thời điểm, Cao Viễn cùng Phan Tân nhưng ngay tại gấp rút đúng A So đưa vào thẩm vấn. Các ngươi đại bộ đội tại vị trí nào, chỉ ra đến. À bệ ý đưa vào bây giờ cực kỳ vẻ bại, hắn không có bị thương, thế nhưng là hắn bây giờ lại liền nói chuyện sức lực cũng bị mất. Các ngươi cũng chỉ có 8 người, nhưng có thể đánh bại chúng ta đặc chủng biên cảnh bộ đội cùng một cái tăng cường doanh, cái này không công bằng. À bệ ý đưa vào thoạt nhìn muốn khóc, hắn cực kỳ vẻ bại nói, cái này không công bằng. Các ngươi đánh lén. Cao Viễn rất muốn một đao đem trước mặt A Bệ Ý đưa vào làm thịt, bởi vì hắn liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, cũng chưa từng thấy qua như thế người ngu xuẩn. Các ngươi bố trí mai phục đánh lén chúng ta, sau khi bị nhìn thấu, ba người chúng ta người liền đánh bại các ngươi một cái doanh, sau đó còn bắt làm tù binh các ngươi hết thảy mọi người. Bây giờ ngươi nói với ta là chúng ta đánh lén. Phan Tân bụng mau tức nổ, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ cùng đối phương trao đổi. Hắn đứng lên, cả giận nói, ngươi vô sỉ. Chúng ta không có thua, là các ngươi vô sỉ đánh lén mới khiến cho chúng ta trở tay không kịp, cho nên chúng ta không có thua. Phan Tân nhịn không được muốn động thủ, mà Cao Viễn đã động thủ. Đem Á Bệ Ý đưa vào nắm chặt lên, muốn động thủ nhưng ngại ô uế tay của mình, thế là Cao Viễn đem Á Bệ Ý đưa vào nhét vào trên mặt đất, cơ lấy hắn tìm nửa ngày mới tìm được một cái nhánh cây đổ ập xuống liền đánh tới. Liên La rút, trước giải khí lại nói, tất nhiên không cách nào làm cho đối phương nhận rõ sự thật, vậy trước tiên đánh một trận hạ giận cũng là tốt. Cũng rút một mạch mà về sau, Cao Viễn đem nhánh cây đưa cho Phan Tân, nói, ngươi đánh trước một hồi hạ giận lại nói, nếu không thì dễ dàng khí xấu thân thể. Á Bệ Ý đưa vào ở trên mặt đất quằn la lộn, kêu không nói, các ngươi ngược đãi tù binh. Phan Tân tiếp nhận nhánh cây, hướng về phía Abe Y đưa vào liền làm một hồi cú rút. Abe Y đưa vào ở trên mặt đất lăn lộn, khóc hàn cả giọng, kêu kinh thiên động địa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các ngươi sao có thể đánh người đâu? Phan Tân bị khí đều cười, thế là trên tay hắn tăng thêm mấy phần sức lực, rút đang hơn. Lần trước chính là như vậy, vì cái gì lần này vẫn là như vậy? Chúng ta đã không phải là lúc đầu chi tiêu người Ấn Độ quân đội, nhưng vì cái gì hay là có thể như vậy, ta không cam tâm à? Abe Y đưa vào bị rút khóc lên, sau đó hắn dùng tay bù mặt, lớn tiếng nói, đừng đánh nữa, chúng ta đều thua. Ngươi còn không thể để cho ta ngoài miệng hưởng điểm tiện nghi à? Phan Tân dừng tay lại, thở dài ra một hơi, nói, tiếp tục mạnh miệng a. A Bệ Ý đưa vào khóc nức nở nói, trong lòng ta khó chịu à, vì cái gì rõ ràng là nên chúng ta thắng, nhưng vì cái gì thua lúc nào cũng chúng ta, rõ ràng chúng ta rất lợi hại, nhưng vì cái gì đụng tới các ngươi lại luôn là thua đây, ta chịu không được, ta thật chịu không được a. Cao Viễn tức giận, tiếng hắn nói đến tốt như vậy, chỗ nào học? Ta là du học sinh, tại Thần Châu du học. A Bệ Ý đưa vào buông xuống bụng mặt tay, sau đó hắn khóc nói, vì cái gì lúc nào cũng các ngươi thắng, vì cái gì à? Các ngươi đều thắng lợi, liền để chúng ta thỏa mãn một cái lòng hư vinh cũng không được sao? Phan Tân cả giận nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật. Câm miệng cho ta, bây giờ trả lời ta vấn đề. Cao Viễn nói, bọn hắn là gặp quan tài đều không rơi lệ có được hay không? Được rồi, bây giờ ngươi thành thật trả lời, các ngươi đại bộ đội ở đâu, có bao nhiêu người? A Bệ Ý đưa vào run rẩy thò tay tại trên địa đồ chỉ một cái, nói, ở nơi này, khoảng cách Dịu Gịt 16 km địa phương, chúng ta bao vây Dịu Gịt, đã nhanh 2 tháng. Cao Viễn cùng Phan Tân liếc nhau một cái, bọn hắn phía trước đường đi bị ngăn chặn, chắn đến xích sao. Các ngươi vừa có bao nhiêu người? Nói, hơn 20,000 người, hai cái sư tại tiến công Dịu Gịt, chúng ta hậu cần tiếp tế rất khó khăn, nếu như không đánh xuống Dịu Gịt, chúng ta liền nên chịu đói. Đi lên phía trước nhất định phải tiến công Dịu Gịt, về sau quấn đến lại đi mấy ngàn cây số, mà lại đường vô cùng khó đi. Cao Viễn do dự một lát, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân thấp giọng nói, xem ra cần phải cùng địch nhân đại bộ đội chạm thử a. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 257, con chó nói rất đúng, chúng ta cơm tối hôm nay là bánh nướng liền cơm, tới đi. Tào Chấn Giang đem một chồng bánh tráng đặt ở trên mặt bàn, gõ gõ một cái chậu lớn, nói, không có món ăn, không có thịt, liền là gạo nhào bột mì bột, các ngươi chấp nhận ăn đi. Phan Tân cầm lên một tấm liều bánh, cầm lên duy nhất một cái thìa, đem rũ cơm đặt ở bánh bên trên, sau đó cuốn quyển bỏ vào trong miệng, ấp úng cắn một cái về sau, tiếp tục nói, như thế ăn cũng không tệ lắm. Lý Kim Cương cực kỳ buồn bực nói, ngươi nói những này người Ấn Độ là thế nào sống sót? Không có thịt không có món ăn còn chưa tính, liền cái thìa đều không có, ta cũng thật sự là phụng. Tiếp nhận duy nhất thìa, hướng bánh nướng bên trên ném đi một đống gạo về sau, Lý Kim Cương cũng đem bánh cuốn lại. Không phải bánh nướng quyển cơm sẽ khá ăn ngon, mà là bởi vì như thế ăn mất việc. Nói một chút tình hình quân địch đi. Cao Viễn không có ăn cái gì, hắn muốn bắt đầu ăn nói lời từ biệt người liền không có ăn, cho nên hắn dự định thừa dịp lúc ăn cơm mở hội nghị tác chiến. Lão nhọn, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút tình huống. Phan Tân vừa ăn vừa nói, theo tù binh chỗ nào hiểu được tình huống là như vậy, đại xà nhân tiến công cho người Ấn Độ cùng Pakistan đều tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là theo tù binh miêu tả đến xem, bọn hắn thành phố trên cơ bản đều tê liệt, nhưng là đại xà nhân không có đối với người Ấn Độ cùng Pakistan tiến hành tính nhắm vào tiến công, tỉ như quốc gia chúng ta mấy cái chỗ tránh nạn trong lúc đó quy mô nhỏ nhân viên lưu động đều sẽ gây nên đại xà nhân công kích, thế nhưng là ở nơi này, người Ấn Độ cùng Pakistan quy mô lớn điều động bộ đội đều không có việc gì. Dư Thuận Chu không hiểu nói, vì sao lại như thế? Đại xà nhân nhìn chúng ta không vừa mắt. Phan Tân lắc đầu nói, không, là chúng ta quá mạnh, đại xà nhân đối với chúng ta nghiên cứu mấy chục năm, biết cái tinh cầu này chỗ nào mới là văn minh trung tâm, cũng biết quốc gia kia hoặc là khu vực nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất, hoặc là nói tiềm lực chiến tranh, xem như phát động công kích một phương, đương nhiên là lựa chọn trước giải trừ những địa phương này công nghiệp sản xuất năng lực, nói đơn giản liền là ai mạnh mẽ đánh ai. Lý Kim Cương nói, cho nên chỉ có Thần Châu cùng nước Mỹ trên không có người ngoài hành tinh thuyền mẹ nha, toàn thế giới liền hai địa phương này, những địa phương khác đều chỉ có một ít giải rác phi thuyền nhỏ. Dư Thuận Chu đi chép miệng một cái miệng, nói, đại xà nhân cũng là không có kiến thức, lúc này tại sao không đi đánh ở Europa đâu? Thật là. Phan Tân tiếp tục nói, người Ấn Độ tại tai nạn phát sinh về sau, đầu tiên là bể đầu sức chán một hồi, sau đó bọn hắn phát hiện virus căn bản không chữa được, cho nên bọn họ cũng liền dứt khoát mặc kệ, coi như virus không tồn tại, lại sau đó thì sao? Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện tại Kashmir tiền tuyến bộ đội vậy mà không có việc gì, cao nguyên khu vực vậy mà không có virus, phần lớn thực lực tác chiến có thể bảo tồn, thế là bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp đối với Pakistan phát động tiến công. Tào Chấn Giang vỗ một cái chân, thở dài nói, ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, đây là chuyện người làm sao? Phan Tân nói, chúng ta đều biết, Ấn Ba tại Kashmir trường kỳ giằng co, tại người ngoài hành tinh đến trước đó, song phương giải rác chiến đấu từ đầu đến cuối không ngừng, mà Kashmir tiền tuyến rất nhiều nơi đều là độ cao so với mặt biển siêu 41.000m thậm chí 5.000m cao nguyên, để song phương đều bảo tồn tương đối lớn số lượng mà lại thành kiến chế bộ đội. Tại người ngoài hành tinh đến về sau, Pakistan phương diện chủ động đưa ra cần đàm phán, muốn đem bố trí ở tiền tuyến bộ đội rút về phía sau, lấy ổn định trật tự, thanh lý zombie. Người Ấn Độ đáp ứng Pakistan đàm phán hòa bình yêu cầu, song phương trải qua dài đến 3 tháng đàm phán, xác định song phương đều đem bộ đội triệt thoái phía sau, nhưng là Pakistan tại rút về lượng lớn bộ đội về sau, người Ấn Độ lại là trong bóng tối tập kết, sau đó phát động tập kích, hơn nữa hoàn thành một cái sinh. Đẹp quanh co, vòng qua Pakistan phương diện chủ yếu phòng tuyến, một đường đánh vào Pakistan Kashmir nội địa. Bây giờ mấu chốt ngay tại ở hai quốc gia cao nguyên khu vực không có virus, cho nên cả Mỹ khu vực chiến lược giá trị đạt được tăng lên cực lớn, y bảo đã không cách nào sinh tồn. Pakistan đã tại dịu dịt thành lập tạm thời chính phủ, mà người Ấn Độ bây giờ phái ra hai cái vùng núi sư đoàn, một cái bộ binh sư, một cái sư đoàn bọc thép, đem dịu dịt toàn bộ bao vây lại, mà Pakistan phương diện quân đội bây giờ là như thế nào ứng đối, bởi vì tù binh không biết, chúng ta cũng không cách nào biết. Được. Nhưng là căn cứ phỏng đoán, quân Ấn vây quanh dịu dịt tây tuyến bộ đội từ trước đến nay ba quân giao chiến, cho nên ta lớn mật kết luận, ba quân còn tại tập kết binh lực, ý đồ cởi bỏ dịu dịt bị vây quanh trạng thái, mà quân Ấn phương diện cần toàn lực tiến công, mau chóng cầm xuống dịu dịt. Thẩm vấn tù binh là Cao Viễn cùng Phan Tân làm. Lý Kim Cương cũng không biết tù binh nói cái gì, cho nên hắn một mặt hiếu kỳ nói, vậy trong này đâu? Cái này bộ đội là làm cái gì? Phan Tân cười cười, nói, người Ấn Độ bị chúng ta đánh sợ, cũng biết chúng ta cùng Pakistan quan hệ, cho nên quân Ấn một mực cực kỳ lo lắng chúng ta sẽ chi viện Pakistan, bởi vì con đường này là của chúng ta đường phải đi qua, cho nên lúc bắt đầu, quân Anh xuôi theo con đường này bố trí sắp tới 10,000 người bộ đội, dòng dã một cái không vừa lòng biên vùng núi sư đoàn, thế nhưng là phát hiện thời gian trôi qua 2 tháng, nơi này từ đầu đến cuối không có động tĩnh, bọn hắn đem phần lớn bộ đội đều điều đi dịu dịt tiền tuyến, nơi này chỉ để lại một cái bộ binh doanh, đảm nhiệm tuyến đầu chạm gác tác dụng. Lý Kim Cương cười cười, nói, một cái bộ binh doanh, ha ha, ha ha. Phan Tân tiếp tục nói, nơi này quân Ấn coi chúng ta là thành tiền tiêu bộ đội, xem xét chúng ta đến rồi, trước hết bị hù gần chết, lại bị con chó bọn hắn xông lên, trực tiếp liền mỡ, này mới khiến con chó một người bắt làm tù binh bọn hắn một cái doanh. Tào Trấn Giang cao mày nói, lời này nói như thế nào? Làm sao lại một người tù binh một cái doanh? Ta cùng Nhị Long đâu? A, hai chúng ta ăn cơm khô. Dư Thuận Chu đưa tay nói, đợi lát nữa. Chờ một chút, các ngươi nói con chó không phải là ta đi. Phan Tân nhìn Dư Thuận Chu liếc mắt, nói, à, quên rồi nói, chúc mừng ngươi có danh hiệu, chúng ta đều cảm thấy chó chăn cừu danh hiệu này cực kỳ chuẩn xác, cho nên liền quyết định bảo ngươi chó chăn cừu, nhưng là ngươi nghe chó chăn cừu nói đến so sánh cuốn miệng, bất lợi cho trong chiến đấu nhanh chóng truyền tin nguyên tắc, cho nên chúng ta suy nghĩ một chút, thử một chút, cảm thấy con chó danh hiệu này rất tốt. Dư Thuận Chu sửng sốt một hồi, sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, con chó làm sao lại rất tốt rồi hả? Cái này con chó làm sao lại tốt? Cao Viễn vội vàng nói, khen ngươi đâu. Đây là khen ngươi đâu. Lý Kim Cương cũng gật đầu nói, đúng a, chó chăn cừu a. Một người vội vàng một đám người tựa như chó chăn cừu đổi dê, cái này mang nhiều sức lực. Loại chuyện này toàn thế giới, không, hay là cổ kim nội ngoại có mấy người làm được qua. Ngươi lợi hại. Bảo ngươi chó chăn cừu nhiều phù hợp a, ta nói cho ngươi, danh hiệu này đều là đánh ra đến mới châu bò, chính ngươi lên ngoại hiệu không có người nhận thức, nhưng là ngươi đánh ra đến uy danh, ai dám không phục. Dư Thuận Chu rất là sửng sốt một hồi, sau đó hắn hay là cả giận nói, vậy cũng không thể gọi con chó a. Vậy liên chó chăn cừu cũng không thể gọi con chó a. Các ngươi đây không phải khi dễ người sao? Phan Tân nói, tự ngươi nói, chó chắc cừu, con chó, cái kia kêu nhanh. Chúng ta thời điểm chiến đấu, lớn tiếng gọi hoặc là vô tuyến điện kêu gọi, ngươi thử một chút cái kêu nhanh. Có nguyên nhân, đơn âm đoạn hoặc là hai âm tiết khẳng định so ba âm tiết ngắn đoạn a. Dư Thuận Chu chính mình thì thầm hai tiếng, phát hiện con chó kêu chính xác so chó chăn cừu thuận miệng, mà Tào Trấn Giang cũng ở một bên nói, chúc mừng ngươi à, loại này đánh ra đến danh hiệu mấy cái nhân tài có, ngươi thỏa mãn đi, con chó. Dư Thuận Chu đột nhiên lắc đầu, nói, không được. Kiên quyết không được, cái này nghe tới thật khó nghe. Dù là ngươi gọi ta đứt nuôi, đúng không? Cái gì đứt nuôi, tô nuôi, bên cạnh nuôi, vậy cũng so con chó em hai a. Cao Viễn thấp giọng nói, nhưng chúng ta đều cảm thấy con chó thuận miệng a, em hai a, cùng lắm thì ngươi cho người ta giải thích một chút vì cái gì gọi con chó chẳng phải hết à. Nhiếp Nhị Long gật đầu nói, con chó tốt. Tao Trấn Giang cười nói, ngồi xuống ăn cơm, chúng ta đều không có danh hiệu còn không nói cái gì đây, biết ngươi con chó tên này mà làm sao tới không phải được rồi, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Nói chính sự đâu. Dư Thuận Chu bất đắc dĩ ngồi xuống. Phan Tân tiếp tục nói, con chó ngăn chặn một cái doanh, cái này quá trọng yếu, bởi vì người Ấn Độ mặc dù còn có thể tập kết lượng lớn quân đội, nhưng là truyền tin của bọn hắn hệ thống cũng tại đại xà nhân lúc đầu báo từ bên trong bị hao tổn, nhất hay là đến bây giờ đều không có khôi phục. Nhiếp Nhị Long hiếu kỳ nói, không thể a. Chúng ta bộ đàm hỏng rồi một cái đổi một cái này đều mấy tháng, bọn hắn còn có thể không có khôi phục truyền tin. Phan Tân khẽ cười nói, đừng đem người Ấn Độ theo chúng ta so, chúng ta còn có năng lực sản xuất đây, mà người Ấn Độ, bọn hắn từ đầu đến cuối liền không có cách nào chính mình sản xuất thiết bị truyền thông tin, đều là nhập khẩu. Hỏng rồi tu đều không cách nào tu, cho nên bây giờ người Ấn Độ đại bộ đội căn bản không biết cái này tuyến đầu mặt trận đã bị chúng ta cầm xuống. Cao Viện hướng về phía Dư Thuận Chu nói, con chó nhớ một đại công, cản lại sở hữu tù binh, ngươi công lao hàng đầu a. Dư Thuận Chu cười hắc hắc vài tiếng, nhưng hắn hướng Đặt Triệu Cường Di thể địa phương liếc mắt nhìn, nụ cười lại là lập tức biến mất, sau đó khẽ thở dài. Phan Tân tiếp tục nói, còn có người Ấn Độ nghiêm trọng thiếu hụt vũ khí hạng nặng, bởi vì vận chuyển lực lượng nghiêm trọng thiếu hụt, mà lại cũng bởi vì bọn hắn phát động đánh lén thời điểm là mùa đông, giao thông cực độ khó khăn, cho nên cái này doanh chỉ có pháo cối, mà vây công dịu dịt bộ đội cũng chỉ có khoảng chừng 60 cửa M777 siêu hạng nhẹ 155mm súng lựu đạn, 12 chiếc K9 pháo tự hành, cùng với khoảng chừng hơn 80 chiếc tạ, có khác số lượng không rõ xe bọc thép cùng các loại hỏa pháo. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, thực lực hay là rất mạnh. Phan Tân cười nói, đây là bọn hắn sau cùng muốn lấy mà, nhưng trọng yếu là bọn hắn hậu cần tiếp tế cực kỳ khó khăn, ta cùng đội trưởng là nghĩ như vậy. Tất nhiên người Ấn Độ không biết chúng ta tới, mà lại bởi vì địa hình nguyên nhân, bọn hắn hậu cần căn cứ vô cùng tập trung, liền chen chúc tại trong một cái sơn gốc, vậy chúng ta là không phải có thể làm hắn thoáng cái. Người khác còn chưa lên tiếng đây, Dư Thuận Chu lập tức vung tay lên, lớn tiếng nói, làm hắn, nhất định phải làm hắn. Tào Chấn Giang tiện tay chỉ Dư Thuận Chu, nói, ừm, con chó nói rất đúng, làm hắn thoáng cái. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, nói, người Ấn Độ đem hậu môn lộ ra đến rồi, không làm hắn thoáng cái không thể nào nói nổi, tốt, ta đồng ý làm hắn. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương tựa như muốn lên cái gì, sau đó hắn hướng về phía Dư Thuận Chu nói, con chó nói đúng, làm hắn. Lưu Xuân Hiểu bình tĩnh nói, con chó nói rất đúng, con chó nói đúng. Nhất trí thông qua, nhưng Dư Thuận Chu lại là cảm thấy không đúng chỗ nào, sau đó hắn lớn tiếng nói, ai các người, như thế nào đều gọi con chó rồi hả? Cao Viễn nắm tay một vỗ, nói, tốt, nhất trí thông qua, liền theo con chó nói xử lý. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 258, núi xanh khắp nơi chôn chung xương Triệu Cường di thể như thế nào thu xếp là cái vấn đề. Kéo xe bên trên có thể, ngay tại chỗ vùi lấp cũng được, nhưng là bỏ mặc cái kia tuyệt đối không thể. Lý Dương còn không có tỉnh, Triệu Cường di thể xử trí như thế nào, vấn đề này cuối cùng quyền quyết định rơi vào Cao Viễn trên người. Núi xanh khắp nơi chôn chung xương, không cần ra ngựa bọc thây còn, liền táng chỗ này đi. Cao Viễn thở dài một cái, sau đó hắn hướng về phía mọi người nói, tìm một chỗ đào mộ lập địa, Triệu lao đại liền táng ở chỗ này, nếu là chúng ta còn có người nào cơ hội trở lại. Nhìn chung quanh một vòng đám người, Cao Viễn thấp giọng nói, nếu là ai về sau còn có cơ hội tới, đem Triệu lao đại hải cốt mang về. Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía Lý Thụ Tử nói, đạo trưởng, cho Triệu lao đại chọn cái tốt chỗ ngồi. Lý Thụ Tử trầm giọng nói, vừa rồi ta liền đã đang nhìn, nơi này là rừng thiêng nước độc, nhưng là ta cẩn thận nhìn lên, nơi này thật sự chính là có tốt phong thủy. Lý Thụ Tử chỉ hướng con đường bên trái dốc núi, nói, các ngươi nhìn à, nơi này bốn phía đều rất dốc đứng, nhưng là chỉ có bên trên cái này một khu vực nhỏ, nơi này tốt, trước có án núi lưng, có dựa vào, đai lưng ngọc vòng eo, là một chỗ không sai âm trạch, chôn ở chỗ này vượng tử tôn. Mấy người đều không lên tiếng, sau đó Cao Viễn gật đầu nói, được, vậy liền chôn nơi này. Nhiếp Nhị Long nhỏ giọng nói, thật được không? Các ngươi đạo sĩ đều sẽ xem phong thủy sao? Lý Thụ Tử vẻ mặt vội vàng nói, lời này của ngươi nói, mặc dù ta không phải thấy phong thủy, nhưng ta cũng là hiểu phong thủy tốt ta, tuyển cái âm trạch đều tìm không tốt, vậy ta còn như thế nào kiếm cơm? Ngươi nhìn xem à, nơi này đều là núi lớn, trên núi ngay cả cọng cỏ đều không có, có đúng hay không? Có thể ta nói nơi nào có thổ? Tuyệt đối là thổ, hơn nữa còn đến có cây, đây cũng chính là dân bản địa căn bản không hiểu phong thủy, bằng không tốt như vậy phong thủy, sớm bị người chiếm. Cao Viễn ngẩng đầu nhìn, Lý Thụ Tử chỉ địa phương khoảng cách đường còn có hơn 200m, đi lên thế nhưng là còn phải hao chút sức lực đâu. Nhiếp Nhị Long hướng Lý Thụ Tử chỉ địa phương nhìn quanh hai mắt, nói, ngươi xác định sao? Ngươi xem à. Lý Thụ Tử một mặt nghiêm túc nói, đây không phải nói nhảm sao, vừa rồi ta một mực chuyển liền là tìm âm trạch nha, ta cái khác bận bịu cũng giúp không được, giúp Triệu lao đại tìm âm trạch lúc nào cũng thuộc bổn phận chuyện đi, ta nói với các ngươi, chỗ này âm trạch vượng tử tôn, ra đại quan. Cao Viễn thấp giọng nói, Triệu lao đại còn chưa có kết hôn mà, ở đâu ra tử tôn, bất quá ngươi nói nơi này là nơi tốt vậy liền chôn chỗ này đi. Sau khi nói xong, Cao Viễn đi trên xe tải cầm cái cuốc, tiện tay đem một cái xẻng công binh ném cho Dư Thuật Chu, sau đó hắn lớn tiếng nói, đào mộ đi. Cao Viễn đi tới Lý Thụ Tử chỉ địa phương, trên mặt đất có dấu chân, xác nhận Lý Thụ Tử không mù nói, hắn chính xác đã ở nơi này chuyển động qua. Nơi này là núi, mà lại là độ cao so với mặt biển rất cao núi lớn, ngọn núi đều là tảng đá, hay là tảng đá bột, đất đai đều rất ít gặp, có thể Lý Thụ Tử chọn lựa địa phương chính xác có thổ, mà lại cái này nho nhỏ trong khe núi cũng chính xác có mấy cây cỏ. Hết thảy đều cùng Lý Thụ Tử nói, Cao Viễn tin tưởng nơi này thật là một chỗ phong thủy kỳ diệu âm trạch chi địa. Chỗ này, liền theo ta chỉ địa phương đào, không thể lệch, đào sâu ba thước là đủ rồi, không khỏi quá sâu cũng không thể quá nhỏ bé, liền làm một m. Lý Thụ Tử từ trên mặt đất vẽ ra một cái hình chữ nhật cung, Cao Viễn bắt đầu dùng cái cuốc đào đất, mà Dư Thuận Chu đem cái cuốc đánh cây thông thổ xúc đi ra ngoài. Tới tới tới, chúng ta khiêng linh cứu đi, đem Triệu lao đại mang lên, đều cẩn thận một chút ta. Lý Thụ Tử lại đi xuống, kêu gọi đám người đem Triệu Cường di thể dơ lên, sau đó bắt đầu hướng trên núi đưa. Linh Bảo Thiên Tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đội trận chiến xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ta thật, cấp cấp như luật lệ. Lý Thụ Tử ăn mặc một thân màu xanh áo choàng đồng, đầu đội đạo quan, đi theo Triệu Cường di thể bên cạnh miệng lẩm bẩm, nhìn qua chính xác có như vậy mấy phần đạo trưởng phong phạm. Phan Tân nhịn không được, hắn hướng về phía Lý Thụ Tử thấp giọng nói, ngươi làm gì? Ách, ta tại niệm kinh lễ cầu siêu vong linh. Phan Tân thấp giọng nói, chúng ta là kiên định duy vật người chủ nghĩa, không tin một bộ này, ngươi cũng đừng ngập đi. Lý Thụ Tử sửng sốt một chút, sau đó hắn nói, các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi, ta tin ta đây liền đọc thôi, có đúng hay không, lại không có ảnh hưởng đến các ngươi. Nhiếp Nhị Long nói, đúng đấy, đọc liền đọc đi, khẳng định có chỗ tốt không chỗ xấu đi. Triệu Cương bọn hắn đám này xây dựng chế độ phái là kiên định duy vật người chủ nghĩa, mà lấy Cao Viễn cầm đầu mấy cái này gà mở, thì là cái gì đều tin phái. Bằng không, Cao Viễn cũng không thể để Lý Thụ Tử cho tìm tốt phong thủy. A Phan Tân không lên tiếng, mấy người bọn hắn đem Triệu Cường di thể đưa đi lên, đặt vào ngay tại đảo hầm mộ bên cạnh. Lý Kim Cương đưa tay ra, nói, cho ta đến đảo, các ngươi nghỉ một lát. Không mệt. Biết ngươi không mệt, cho ta tới đi. Cao Viễn dừng lại giao ra cái cuốc, Lý Kim Cương nhận lấy bắt đầu đào lên hố. Nhiếp Nhị Long ở một bên nói, như thế nào không cho tù binh làm việc đâu, lợi cho bọn họ quá rồi đi. Dư Thuận Chu một mặt ghét bỏ nhìn xem Nhiếp Nhị Long nói, bọn hắn giơ tay, ngươi cái. người. Nhiếp Nhị Long sững sờ, sau đó hắn vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta đem cái này gốc dạ quên rồi, hay là chính chúng ta tới đi, ngươi tránh ra, ta tới. Hâm mộ rất nhanh đào xong, mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau cùng nhìn về phía Lý Thụ Tử. Lý Thụ Tử thở ra một hơi, nói, đầu hướng bắc, cẩn thận một chút, lại đem chân hướng bên này mở một điểm, được rồi, cứ như vậy. Muốn cho hầm mộ lấp đất, không có cái gì biểu đạt niềm thương nhớ phân đoạn, cũng không có cái gì gì thể cáo biệt nghi thức, bởi vì Cao Viễn bọn hắn không chỉ có thời gian khẩn trương, thậm chí người đều đến không đủ. Vương Linh nhìn xem Lý Dương đây, Lưu Xuân Hiểu cùng Tào Trấn Giang còn có Lưu Đức Quang ba người bọn họ nhìn xem hơn mấy trăm tù binh, thật sự là không thể lại rút người, đến nỗi ngân hà, nàng có thể làm gì, hay là trung thực trên xe đợi đi. Cao Viễn cầm xẻng xúc ba cái xẻng thổ, sau đó đem xẻng công binh giao cho người khác. Một cái nhỏ ngôi mộ dựng đứng lên, một khối dài mảnh tảng đá cắm vào phần mộ phía trước, sau đó Lý Thụ Tử dùng màu đen bút đánh dấu ở trên phiến đá viết bốn chữ: Triệu Cường chi mộ. Còn lại liền một chữ cũng không thể viết nhiều, mặc dù thậm chí Triệu Cường cái tên này đều là giả, thế nhưng là vậy cũng chỉ có thể viết nhiều như vậy. Nhìn xem đơn sơ tới cực điểm mộ địa, Cao Viễn đưa mắt nhìn một hồi, sau đó hắn hướng về phía Triệu Cường mộ phần cúc ba lần cong, thấp giọng nói: "Triệu lão đại, Lý Dương không sao, ngươi mộ yên mà đẹp, chúng ta cũng nên xuất phát đi làm người Ấn Độ, ngươi chờ nhìn, xem chúng ta báo thủ cho ngươi." Dư Thuận Chu đứng ở trước mộ địa, hắn đưa tay chỉ mặt mình, nói: "Triệu lão đại, ngươi muốn thật có trên trời có linh thiêng, liền nhìn xem ta làm thế nào. Ta không riêng muốn cho ngươi báo thủ, ta còn muốn cho ngươi xem một chút, ta Dư Thuận Chu làm thế nào. Không đem người Ấn Độ phân bánh bao đều bóp ra đến, ta liền không gọi con chó." Lý Kim Cương đứng ở trước mộ bia kính cái quân lễ, sau đó hắn trầm giọng nói: "Triệu Cường đồng chí, gặp lại." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 259, chiến tranh hàm nghĩa phát động công kích có 3 cái nguyên tắc: dạ tập, đánh lén, tập kích. Ở trong đêm vụng trộm phát động tập kích, đây là nguyên tắc căn bản, đầu tiên ban đêm phát động công kích cái này cơ bản nhất nguyên tắc không thể biến, sau đó liền là đánh lén là không chuyển tập kích vấn đề. Đánh lén sao? Vụng trộm đánh một cái liền đi, không cùng địch nhân quá nhiều dây dưa, nhưng là muốn khuyết trương chiến quả, tranh thủ thắng lợi sử dụng tốt nhất, vậy liền hay là đến đánh vào địch nhân hoạch tâm đi, cùng địch nhân quấn quýt lấy nhau, tận khả năng gây ra hỗn loạn. Đánh lén còn dễ dàng rút lui, chỉ khi nào đột kích tiến vào địch nhân mặt trận, vậy liền chưa chắc còn có thể rút đi, cho nên dựa theo Cao Viễn kế hoạch của bọn hắn, dạ tập là tiền đề cơ bản, đánh lén là mục tiêu của chuyến này, mà tập kích vậy thì phải là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhân viên đã chọn lựa: Cao Viễn, Phan Tân, Lý Kim Cương, Dư Thuật Chu, Nhiếp Nhị Long, còn có Lưu Xuân Hiểu. Tù binh nhất định phải trông giữ, cũng không thể đem những người này đều thả chạy, Tào Trấn Giang không thể không gánh bắt trông coi tù binh trách nhiệm, mà không biện pháp tham dự đánh lén. Thậm chí Lý Thụ Tử cũng cầm súng lên trông giữ lên tù binh. Nhân viên đã chọn lựa, như vậy vũ khí đương nhiên cũng muốn tỉ mỉ chọn lựa một cái. Một cái mang hình ảnh nhiệt đêm ngắm súng bắn tỉa, cái này Phan Tân dùng, những người còn lại tất cả đều là súng trường, thậm chí súng máy đều không có, được cho đặc thủ vũ khí chỉ có Lưu Xuân Hiểu súng tu lửa. Lần này Cao Viễn không có mang theo trường đao thép đạn, bởi vì như vậy bất lợi cho ẩn nút, cho nên hắn xuyên qua áo chống đạn, chỉ dẫn theo đoạn đao cùng dịu, sau đó liền làm một cái AK-47 súng trường, cùng với lượng lớn lựu đạn. Trời đã tối, từ nơi này đến người Ấn Độ vây chặt dịu kỳ tuyến đầu mặt trận còn có hơn 50 km, dựa vào đi bộ lời nói hiển nhiên là không thể nào, nhưng là mở lên xe tải cũng không có khả năng. Cú may Cao Viễn bọn hắn thu được 3 chiếc xe gắn máy, cái này tăng cường doanh bộ chỉ huy chuyên dụng phương tiện giao thông. Đơn giản nhất ngụy trang liền là đổi địch nhân quân phục, quần áo đã đổi lại, không biết là tâm lý tác dụng hay là thật, Cao Viễn luôn cảm giác mình trên người rất đuối. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, sắp xuất phát thời điểm, Ngân Hà hướng phía Cao Viễn vây vây tay. Ngân Hà cho mày, nàng đem Cao Viễn gọi vào trước người về sau xem bộ dáng là muốn cùng Cao Viễn ôm một cái, nhưng là xích lại gần Cao Viễn, ngửi thấy trên người hắn hương vị về sau, Ngân Hà nhưng lui về sau 2 bước. Trên người ngươi rất đuối. Hít mũi một cái, Cao Viễn gật đầu nói, ừm, quần áo hương vị. Ngân Hà vướt vướt cái mũi, sau đó nàng mang theo chút ưu sầu nói, dựa theo nhà thám hiểm cao nhất nguyên tắc, đẳng cấp cao văn minh nhà thám hiểm tuyệt không cho phép tham gia đẳng cấp thấp văn minh nội chiến. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, ồ. Ngân Hà cao mày nói, cho nên ta không thể đối với các ngươi nội chiến đưa ra bất luận cái gì đề nghị, tại các ngươi phát sinh chiến tranh thời điểm, ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, làm một cái người đứng xem cùng ghi lại, cũng không thể chủ động hoặc bị động tham gia. Đây là ai quy định? Tinh tế nhà thám hiểm hiệp hội. Rất nhiều văn minh hiệp hội. Không, chúng ta thiên nhân chính mình hiệp hội, trước mắt còn không có văn minh khác gia nhập. Cao Viễn cười cười, nói, vậy ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Ngân Hà lo lắng nói, nhưng ta thà rằng vi phạm nhà thám hiểm quy tắc, cũng muốn nhắc nhở ngươi, cách làm của ngươi quá mạo hiểm. Ừm. Đây coi như là đề nghị của ngươi sao? Đúng thế. Vậy ngươi cẩn thận nói một chút đi. Ngân Hà thở ra một hơi, nói, các ngươi chỉ có 6 người, đối phương có trên 10,000 người, cái này lực lượng so sánh là không thể nào thành công, ta đơn giản tính toán một chút, toàn bộ các ngươi tử vong xác suất cao tới 94, xuất hiện cá thể tử vong xác suất là 100. Cao Viễn có chút mơ hồ, hắn thấp giọng nói, ngươi đây là xem bói, dự đoán, hay là cái gì công nghệ cao thủ đoạn? Ừm, chỉ là căn cứ chiến tranh điều kiện cơ bản tiến hành đơn giản suy tính mà thôi, nhưng là bởi vì song phương giao chiến lực lượng chênh lệch hết sức cách xa, cho nên có thể tùy tiện ra kết luận. Cao Viễn sửng sốt một hồi, sau đó hắn gật đầu nói, ta hiểu được, các ngươi khoa học công nghệ quá phát đạt, quen thuộc dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép thức chiến tranh, nhưng không hiểu cái này chiến tranh chân chính tinh túy a, ta nói là thế lực ngang nhau dưới điều kiện, vũ khí còn không có phát triển đến quá cao khoa học kỹ thuật điều kiện tiên quyết. Ngân Hà hết sức nghiêm túc nói, số lượng. Số lượng là tuyệt đối, tất nhiên toán học là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, vậy đã nói rõ số lượng cũng là vũ trụ thông hành quy tắc, ta đã đại khái giải địa cầu mô thức chiến tranh, nếu như không có vũ khí khoảng cách thế hệ xuất hiện, số lượng vẫn là ưu thế tuyệt đối một trong. Cao Viễn cười cười, nói, đây là chiến đấu, có lẽ các ngươi hiểu rõ chiến tranh, nhưng các ngươi cũng không hiểu rõ chiến đấu, ngươi chờ xem đi, cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng, coi như không thắng được, cũng sẽ không thua. Ngân Hà Như cũng hết sức nghiêm túc nói, ta biết khả năng có người có thể còn sống thoát đi, nhưng cái này xác suất như cũng rất thấp, ta cảm thấy không cần thiết bỏ ra loại này không cần thiết tử vong. Làm như thế nào cùng Ngân Hà giải thích đây, giống như không có cách nào giải thích, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt chiến tranh xem trong lúc đó va chạm. Làm chiến tranh biến thành mở ra diệt tinh hạm đi hủy diệt văn minh khác thời điểm, giả tập cùng đánh lén loại này chiến đấu thủ đoạn tự nhiên sẽ triệt để rời khỏi chiến tranh sân khấu, nhưng đây là tại trên địa cầu, mà chiến đấu như cũng lấy súng pháo làm chủ yếu chiến đấu vũ khí thời điểm, như vậy giả tập loại này kéo dài mấy ngàn năm thủ đoạn liền vẫn không có quá hạn. Đương nhiên, không cần thiết đối với Ngân Hà người ngoài hành tinh này giải thích nhiều như vậy. Cao Viễn cười cười, sau đó hắn tới gần Ngân Hà, còn ôm chặt lấy nàng, dùng lực nhón chân lên, mặc dù không thể cùng Ngân Hà cao, nhưng cũng may có thể cùng Ngân Hà dị thay. Chờ lấy ta trở lại. Thân cao tuyệt đối thế yếu quá đau đớn nam nhân tự tôn. Tại Ngân Hà trên đầu nhẹ nhàng đập hai cái, Cao Viễn bay người hướng về phía chờ xuất phát năm người nói, xuất phát. Ba chiếc mô tơ phát động, Cao Viễn lên dư thuận chu mô tơ, mà Nhiếp Nhị Long cưới một chiếc mang tới Lưu Xuân Hiểu, đến nỗi Phan Tân cùng Lý Kim Cương, vậy dĩ nhiên là hai người bọn họ kỵ một chiếc. Ngươi vừa rồi thân Ngân Hà rồi hả? Không có, nói đúng là câu nói. Ngươi rõ ràng là hôn nàng. Ngươi nghĩ luyện sao? Dư Thuận Chu không nói, hắn phát động mô tơ, cưới đi về phía trước một đoạn về sau, lớn tiếng nói, trở về nói cho Tiểu Vũ. Ngươi muốn trở thành chó chết liền tùy tiện nói. Phan Tân cùng Lý Kim Cương đã cưới lên mô tơ đi ở phía trước đường, hai người bọn họ muốn đảm nhiệm quân tiên phong, nếu là đặc chủng chiến đấu, vậy dĩ nhiên là hai người bọn họ là chủ. Vì cái gì Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đều có thể bên trên, Tào Chấn Giang nhưng muốn bị lưu lại, đây là bởi vì Dư Thuận Chu theo Nhiếp Nhị Long mặc dù là lính mới, nhưng bọn hắn tại hướng vệ quốc chỗ nào học lại là đứng đắn đặc chủng chiến đấu. Tào Chấn Giang một cái vài chục năm lão binh, nhưng thủy chung là một cái truyền thống bộ binh bếp núc tiểu đội trưởng xuất thân, coi như nội tình cho dù tốt, cũng là cơ quan căn tin nấu cơm đại sư phó mà không phải một cái đặc chiến đội viên. Đơn giản tới nói, liền là bọn hắn không thuộc về một cái hệ thống, có thể kiêm dung nhưng là có khác nhau. Mà Lưu Xuân Hiểu, người ta thế nhưng là Thạch Môn Lục Viện huấn luyện viên, mặc dù dạy là lực lượng phòng chống hóa học, nhưng Thạch Môn Lục Viện liền là cái nghiên cứu chiến pháp địa phương, lực lượng phòng chống hóa học đặc chủng chiến đấu. Vậy dĩ nhiên cũng là muốn cân nhắc hơn nữa diễn luyện có phải hay không, cho nên Lưu Xuân Hiểu tuyệt đối có thể không có khe hở dính liền Phan Tân cùng Dư Thuận Chu bọn hắn chiến đấu hệ thống. Thấy rõ đi, Phan Tân cùng Lý Kim Cương là một cái hệ thống, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long là một cái hệ thống, Lưu Xuân Hiểu tự thành hệ thống, nhưng bọn hắn có thể cùng tạo thành một cái chương trình vận hành, mà Cao Viễn mới là duy nhất không tiêm dùng cái kia bột. Mặc dù là cùng một cái sư phụ dạy, nhưng Cao Viễn học là thế nào cầu sinh, Dư Thuận Chu bọn hắn học là thế nào đánh trận, vậy cũng hoàn toàn không giống, bọn hắn là đồng môn không cùng đường sư minh đệ. Xe gắn máy lấy 20-30 km tốc độ tại trên đường núi chậm chạp đi lại, có đôi khi gặp được cái bóng chỗ băng tuyết bao trùm địa phương, trên xe gắn máy không đi, người còn phải xuống tới đẩy mô tơ đi. Bất quá trên đường đi dù sao vẫn là thuận lợi, trải qua sắp tới sau 3 tiếng, Phan Tân cùng Lý Kim Cương cuối cùng giảm bớt tốc độ. Dừng xe, phía trước có người. Trong hai nghe được Lý Kim Cương kêu gọi, Dư Thuận Chu lập tức dừng lại mô tơ. Đường núi trên cơ bản là dưới đường đi sườn núi, mà đứng tại một cái chỗ cua quẹo nhìn xuống, phía dưới trong sơn cốc có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm trắng. Hồng nhiệt hình thức xuống, người tại hình ảnh nhiệt bên trong cách rất gần liền là điểm đỏ, nhưng là khoảng cách xa, liền sẽ trở thành nhạt, biến thành từng cái điểm trắng. Thế nào? Phan Tân nâng một cái cầm trong tay bên trong lớn nhất loại hình ảnh nhiệt lục soát dụng cụ quan sát, Lý Kim Cương đứng ở bên cạnh nói, đường thẳng khoảng cách 2,400m, trên lệch độ cao 220m, rất nhiều người, bây giờ là bản xứ thời gian 1 giờ đêm 20, những này hình ảnh nhiệt người phát hiện hẳn là lính gác một loại công nhân viên, chúng ta tìm tới địch nhân chủ yếu nơi đóng quân. Cao Viễn nhìn xuống nhìn, không có dụng cụ phụ trợ đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy một phần đèn nhánh. Ta xem một chút. Phan Tân đem hình ảnh nhiệt đưa cho Cao Viễn, Cao Viễn liếc mắt nhìn, toàn bộ thế giới ở hai mắt của hắn bên trong biến đến sáng lên. Một cái thành trấn, nhưng là tại thành trấn bốn phía còn có lượng lớn lều vải, đại pháo, tạ, hình ảnh nhiệt bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Hết thảy đều phù hợp Á Bệ Ý đưa vào khẩu cung, người Ấn Độ tại khoảng cách dịu kịch 9 km một cái trấn nhỏ, thành lập bọn hắn đông tuyến hậu cần căn cứ, trận địa pháo binh, cùng với phía sau bệnh viện, còn có thứ 28 vùng núi sư đoàn bộ chỉ huy. Lại hướng phía trước 5 km là bộ binh chủ trận, lại hướng phía trước 7 km khoảng cách dịu kịch 2 cây số địa phương mới là người Ấn Độ tuyến đầu mặt trận. Hoa, thật hùng vĩ a. Cao Viễn đem hai tay cầm trong tay hình ảnh nhiệt trả lại cho Phan Tân, sau đó hắn thấp giọng nói, cơ hội ngàn năm một thở này a, ta cảm thấy chúng ta có thể đem chuyện làm lớn một điểm. Thêm chút suy tư một lát, Cao Viễn thấp giọng nói, các ngươi cảm thấy như thế được hay không, chúng ta trực tiếp mở ra mổ tở tiến lên, sau đó hô to thần châu người đến, chạy mau a, trước tiên đem địch nhân sợ mất mật, lại thừa cơ làm phá hoại. Phan Tân thấp giọng thở dài, đó là cái biện pháp tốt, đáng tiếc không làm được. Vì cái gì? Phan Tân rất bất đắc dĩ nói, hai chúng ta đều sẽ nói tiếng Anh. Người Ấn Độ liền nói tiếng Anh a. Phan Tân bất đắc dĩ nói, "Không, người Ấn Độ có 22 loại quan phương ngôn ngữ, mà nói tiếng Anh chỉ là vô cùng tiểu nhân một bộ phận, ta đã hỏi qua, người Ấn Độ nơi này nói tiếng Anh không đến phần trăm chỉ là, phần lớn người nói là tiếng Hindi, chúng ta sẽ không nói a." Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, vậy liền không có biện pháp, cứ dựa theo 1000 năm không thay đổi chiến tranh hàm nghĩa tới đi, chúng ta cứng rắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 260, Thiên Nhiên Sắt Phan Tân cùng Lý Kim Cương tựa hồ có chút không hiểu, hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó trăm miệng một lời nói, cái gì là chiến tranh hàm nghĩa? Cao Viễn thấp giọng nói, không hiểu sao? Ân, lịch sự một chút lời giải thích, liền là thiên nhiên sát, liền là đâm hắn hậu môn a. Phan Tân hơi có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, Cao Viễn thấp giọng nói, địch nhân đem mệnh môn đều lộ ra đến rồi, chúng ta đâm hắn thoáng cái, trực tiếp mang bộ chỉ huy của hắn, hậu cần căn cứ, đây không phải thiên nhiên sát là cái gì? Lý Kim Cương trầm lặng nói, chúng ta gọi là chém đầu chiến đấu. Chém đầu? Ách, chém đầu liền là chặt đầu nha, chặt đầu cũng đúng à, bất quá chúng ta loại này nghĩ như thế nào cũng không phải chém đầu chiến đấu a, hay là thiên nhiên sát chuẩn xác một chút. Phan Tân thấp giọng nói, đầu óc ngươi bên trong nghĩ đều là cái gì? Cao Viễn nắm tay vẫy một cái, nói, tùy tiện à, cái gì chém đầu chiến đấu hay là thiên nhiên sát đều như thế, chúng ta lên. Phan Tân thấp giọng nói, chúng ta có thể cưỡi mổ tơ đi thẳng đến địch nhân chạm gác trước cũng sẽ không gây nên chú ý, sau đó xuống xe phát động tập kích, nếu như ổn thỏa một chút, chúng ta hay là ẩn nấp tiếp cận, sau đó đem địch nhân chạm gác đều loại bỏ, sau cùng tại vị trí then chốt bên trên phát động tập kích, hết sức phá hoại. Cao Viễn nói, ừm, ngươi nói đúng, dựa theo bình thường chiến pháp chính xác nên làm như thế, nhưng là các ngươi tin ta không? Phan Tân sững sờ, nói, tin ngươi cái gì? Cao Viễn khí định thần nhàn, nói, ta một người giết đi vào, lúc bắt đầu bọn hắn không phát hiện được ta, sau đó ta bắt đầu ở địch nhân kho quân dụng làm phá hoại, hoặc là tại địch nhân bộ chỉ huy làm phá hoại, ngươi tùy tiện chọn một địa phương đi, chính là ta trước tiên đem địch nhân quay cái long trời lở đất về sau, các ngươi lại tiến vào khuyết trương chiến quả. Phan Tân nói, ngươi cái này quá chủ nghĩa anh hùng cá nhân đi, chính ngươi đi vào quá mạo hiểm. Dư Thuận Chu thấp giọng nói, lão nhọn ngươi đừng nói như vậy, hắn cùng chúng ta không giống, ngươi lúc nào cũng thích cầm lao ánh mắt đối đãi mới sự vật, hắn thì không phải là người, ngươi cũng đừng coi hắn là người nhìn. Cao Viễn luôn cảm thấy Dư Thuận Chu lời này hết sức khó chịu, vô cùng khó chịu, thế là hắn nhìn về phía Dư Thuận Chu, mà Dư Thuận Chu lại là thấp giọng nói, khen ngươi đâu. Cao Viễn bất đắc dĩ nhận thức xuống Dư Thuận Chu là đang khen hắn, thế là hắn tiếp tục nói, ta mấy lần tiến vào kế thành, tin tưởng ta, giọt bị thính giác tuyệt đối so với nhân loại nhạy cảm nhiều lắm. Phan Tân suy tư một lát, sau đó hắn gật đầu nói, tốt, con chó nói rất đúng, vậy ngươi tiếp tục. Lời này như thế nào hay là nghe như vậy khó chịu đâu. Cao Viễn thấp giọng nói, các ngươi năm cái trước gần nút đến thích hợp công kích phát động vị trí, sau đó các loại. Đúng rồi, ta đánh trước kho quân dụng hay là bộ chỉ huy? Phan Tân mang theo bất đắc dĩ nói, ta đoán chừng ngươi cũng chưa không ra địa phương nào là bộ chỉ huy đến, mà lại đánh trước bộ chỉ huy động tĩnh cũng quá nhỏ, không bằng ngươi trực tiếp phá hoại địch nhân kho quân dụng, sau đó địch nhân bộ chỉ huy tự nhiên muốn vận chuyển, chờ địch nhân vận chuyển, chúng ta đang tìm cơ hội bưng bộ chỉ huy. Được, cứ làm như thế. Chờ chút. Lý Kim Cương hướng về phía Cao Viễn nói, biết như thế nào phá hoại kho quân dụng sao? Cao Viễn sửng sốt một chút nói, ném lựu đạn chứ sao? Phan Tân bất đắc dĩ nói, ngươi phim đã thấy nhiều, kho quân dụng đó là dễ dàng phá hoại. Ta dạy cho ngươi biện pháp đơn giản nhất, ngươi tìm tới kho quân dụng lời nói, liền trực tiếp tìm đại pháo phóng ra gói thuốc, hướng phóng ra gói thuốc bên trong ném quả lựu đạn là có thể nổ tung, nhưng ngươi nếu là hướng không có trăng ngòi nổ đạn pháo bên trên ném lựu đạn lời nói, ném lên một dương cũng vô dụng. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nói, phóng ra gói thuốc là dạng gì? Tốt à, Cao Viễn chưa từng thấy qua đạn pháo phóng ra gói thuốc là dạng gì, ở trong căn cứ chưa thấy qua, tại chỗ tránh nạn cũng chưa từng thấy qua trận địa pháo binh a, kỳ thật hắn cũng không biết cái gì là phóng ra gói thuốc, hắn coi là đạn pháo liền là phóng đại bản biên đạn đây, tựa như trong phim ảnh. Đến, ta cho ngươi nói một chút, cho ngươi họa một cái. Lý Kim Cương ở trên mặt đất vẽ lên mấy lần, giải thích một chút phóng ra gói thuốc bộ dáng, sau đó hắn nói, nhớ kỹ sao? Tìm không thấy phóng ra gói thuốc tìm xăng, tìm không thấy xăng tìm vũ khí hạng nhẹ cất giữ địa phương, lưu đạn viên đạn ngươi nhất định có thể nhận ra, thực sự không được ngươi cảm thấy cái gì có thể nổ liền nổ cái gì đi. Không có bom hẹn giờ là phiền phức, nhưng đây đối với Cao Viễn tới là không phải vấn đề lớn. Ta nhớ kỹ, xuất phát. Cao Viễn khí thế phấn chấn vung tay xuống, 6 người từ bỏ xe gắn máy, rời đi con đường, theo thế núi hướng phía dưới đi đường thẳng. Tiếp cận người Ấn Độ chiếm cứ trấn nhỏ. Bây giờ trấn nhỏ liền là một cái đại doanh phòng, tại khoảng cách trấn nhỏ không đủ 300m về khoảng cách, 6 người cùng một chỗ dừng bước. Ừm, hay là có lính gác, địch nhân coi như không phải quá ngu. Đến khoảng cách này bên trên, mũ giáp thức nhìn ban đêm dụng cụ cùng hình ảnh nhiệt đều có thể dùng, nhưng là ăn mặc người Ấn Độ quân phục có thể mê hoặc địch nhân, nhưng nếu là mang lên mang theo nhìn ban đêm thiết bị mũ giáp, người Ấn Độ lập tức liền có thể nhìn ra dị thường đến. Cao Viễn buông xuống trên mũ giáp nhìn ban đêm dụng cụ, hắn hay là sẽ đội nón lên nhìn ban đêm dụng cụ, bởi vì hắn liền không dựa vào mê hoặc địch nhân trà trộn vào đi. Ta đi vào trước. Lúc nói chuyện, Cao Viễn buông xuống trên người hắn súng trường, còn có hộp đạn các loại đồ vật, mà Lý Kim Cương lại là thấp giọng nói, thương đều không mang theo sao? Không mang theo, vướng hữu. Cao Viễn hoạt động một chút tay chân, đem thả đẩy tay lựu đạn ba lô điều chỉnh một cái, sau đó hắn gật đầu nói, xem trọng. Cao Viễn đứng lên, hắn trước theo nhìn ban đêm dụng cụ bên trong quan sát một cái. Bên trái 200m là đường, phía bên phải 100m là nước sông, trước phương 300m chỗ, một chỗ súng máy mặt trận đem toàn bộ con đường phong tỏa, mà lại địch nhân thiết lập trạm gác không chỉ là trên đường như vậy một cái, bất luận cái gì có thể đi vào hoặc là rời đi trấn nhỏ địa phương, cũng có chí ít học chung lớp trạm gác. Địch nhân còn không phải quá ngu, bởi vì đằng sau không có uy hiếp thậm chí trạm gác đều rút lui. Chỉ riêng phòng ngự cảnh ngục hệ thống tới nói, địch nhân bố trí còn rất nghiêm mật, bất quá hiệu quả nhà, vậy thì phải thử một chút mới biết. Hai cái trạm gác gần nhất địa phương khoảng cách chỉ có không đến 50m, khoảng cách xa nhất cũng liền chừng 100 gạo, nếu như là người bình thường, theo nhỏ như vậy khe hở âm thầm vào đi rất không có khả năng, có thể Cao Viễn không phải người bình thường, khoảng cách này với hắn mà nói đã đủ. Trạm gác bên trên không có ánh đèn, trên trấn nhỏ cũng đen xì một mảnh, chỉ có mấy cái địa phương có yếu ớt ánh đèn, nhìn đến địch nhân không phải áp dụng đèn đuốc kiểm soát, chỉ là đơn thuần thiếu hụt điện lực cung ứng mà thôi. Quan sát tốt con đường, còn muốn quan sát tốt điểm dừng chân, ở trong đầu qua một lúc sau, Cao Viễn đột nhiên liền bọt ra ngoài. Tựa như trong đêm tối một trận gió nhẹ thổi qua, không có âm thanh, đương nhiên cũng không có cái bóng. Mỗi cái trạm gác đều lấy một cái súng máy làm chủ vũ khí, Cao Viễn tại khoảng cách một cái trạm gác không đủ 30m về khoảng cách chạy tới, hắn còn quay đầu liếc mắt nhìn, lính gác ngược lại là không có ngủ, nhưng cũng chỉ là ngồi bất động ở nơi nào mà thôi, không có nhìn ban đêm dụng cụ, cũng không có ánh đèn, coi như mở to hai cái mắt to đứng ở chỗ đó thì có ích lợi gì. Dễ dàng liền đi qua, không có khiêu chiến cảm giác. Cao Viễn bây giờ có tầm mắt ưu thế, bây giờ địch nhân là đêm tối, mà Cao Viễn lại là ban ngày. Phía trước có người, Cao Viễn nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên trong trấn nhỏ một cái nóc nhà. Cao Viễn tại phòng đón đi lên trở về nhảy vọt, hắn tại một cũng không bao lớn trong trấn nhỏ cơ hội nhảy mấy lần, nhưng thủy chung không có phát hiện giống kho quân dụng địa phương. Dựa theo Phan Tân bọn hắn lời giải thích, tìm kiên cố kiến trúc hoặc là có lượng lớn thủ vệ kiến trúc, nhưng là những này đều không có, hết thảy đều không có. Ngược lại là có một nơi giống bộ chỉ huy, bởi vì Cao Viễn nhìn chỗ nào lính gác thật nhiều, nhưng là dựa theo ước định, Cao Viễn vẫn là có ý định trước tìm kho quân dụng nổ lại nói. Trong trấn nhỏ không có, vậy liền đi ra ngoài tìm một chút đi. Trận địa pháo binh tại bãi sông một khối trên đất bằng là tại trên loạn thạch sửa sang lại, một khối nhỏ, không có một khối nhỏ trên đất bằng liền là mấy môn đại pháo. Cao Viễn nhìn một chút, bên ngoài lều vải khu cũng không có kho quân dụng, thế nhưng là đại pháo trên trận địa, nhưng chất đống đạn pháo cùng với Lý Kim Cương miêu tả phóng ra gói thuốc. Sau đó tại có lính gác trông coi lều vải chỗ nào, Cao Viễn cảm thấy giống như là kho quân dụng, thế nhưng là cái kia lều vải quá nhỏ cũng quá ít, không phù hợp kho quân dụng tiêu chuẩn. Thế là Cao Viễn rốt cuộc hiểu rõ. Người Ấn Độ căn bản cũng không có đem đạn dược cùng đại pháo tách ra cất giữ, đạn pháo liền trực tiếp chất đống tại đại pháo phụ cận, sau đó chỉ là tại đạn dược phía trên tăng thêm cái lều miễn thụ dãi gió dầm mưa. Không có kho quân dụng, cái kia còn nổ cái gì nhiệt tình, thế nhưng là Cao Viễn lại cảm thấy không nổ chút gì không thể nào nói nổi. Ân, mặc dù đạn dược đều tại đại pháo trên trận địa cất giữ, mà đại pháo mặt trận vừa có 6 cái, nhiều nhất 7-10 môn đại pháo, ít nhất 7-3 môn đại pháo. Địa hình hạn chế, 16 cái trận địa pháo binh, 36 cửa 155mm đại pháo. Tất nhiên đạn pháo ngay tại đại pháo bên cạnh để đó. Vậy liền đem đại pháo mặt trận làm kho quân dụng nổ. Nổ. Cao Viễn cấp tốc làm ra quyết định, ý tứ không sai biệt lắm, nổ lại quay đầu đánh bộ chỉ huy đi, hai không chậm trễ. Đối với người khác tới nói dùng lựu đạn nổ kho quân dụng rất có thể muốn liên lụy chính mình một cái mạng, bởi vì kho quân dụng sắp vỡ, cái kia uy lực cũng không phải bình thường lớn, rời đi mấy trăm mét đều có thể bị tạc chết rồi. Nhưng là Cao Viễn không sợ, bởi vì tay hắn lựu đạn ném hết sức chuẩn, còn ném rất xa. Lựu đạn đem ra, một bốn cái, Cao Viễn rút ra móc kéo, cách còn có chừng 100 gạo về khoảng cách, nắm tay lựu đạn bước ra ngoài. Lựu đạn rơi vào giải rác chất đống phóng ra gói thuốc bên cạnh. Phóng ra dược cũng là muốn thùng đựng hàng, đạn tháo cũng là thùng đựng hàng, nhưng là tại một cái lều phía dưới chất đống chí ít mấy trăm cái dương bên ngoài liền có mở ra cái dương, đợi chăng ngòi nổ đạn pháo cùng phóng ra dược cứ như vậy mở rộng ra chất đống ở nơi nào. An tâm chờ đợi vài giây đồng hồ, trí hoãn ngòi nổ lựu đạn nổ tung, nhưng nổ tung uy lực tuyệt không phải lựu đạn có thể phát ra. Âm vang một tiếng thật lớn, Cao Viễn cái gì đều không thấy được, sương mù cùng cho bụi phóng lên tận trời, nhưng nổ tung còn chưa kết thúc, tuấn bạo đạn pháo có chút trì hoãn, bị tạc bay về sau lại là trên không trung nổ vang. Cái này hiệu quả không tệ, Cao Viễn lập tức quay đầu liền chạy, sau đó hắn lần này cũng không dám hơi dừng lại, mỗi ném ra một cái lựu đạn lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Không chạy không được, không dám không chạy, vừa rồi tuấn bạo đạn pháo khoảng cách Cao Viễn thật gần, nếu không phải là Cao Viễn trốn ở tảng đá đằng sau, tuấn bạo đạn pháo đem hắn mang hộ lên, dù sao không bạo 155mm đạn pháo đó là đùa giỡn nha. Ném lựu đạn chỗ tốt lớn nhất chính là không có thanh âm, không có ánh lửa, Cao Viễn ở bên cạnh tùy tiện ném, nhưng những cái kia đã bắt đầu gào thét cùng chạy trốn mọi người, nhưng mỗi một cái có thể phát hiện hắn. Liên tục ba cái đại pháo mặt trận sắp vỡ, toàn bộ trấn nhỏ tất cả đều rơi vào trong hỗn loạn, ngoại trừ Cao Viễn, cho nên Cao Viễn như cũ tại nhanh chóng mà ổn định nắm tay lựu đạn ném ra. Lần nữa ném ra một cái lựu đạn về sau, Cao Viễn ở trong bộ đám thấp giọng nói, lão nhọn, ta thọc địch nhân. Ân, thiên nhiên sát đã hoàn thành, các người đi theo đâm đi, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 261, dây dưa Cao Viễn đã nổ ba cái đại pháo mặt trận, mỗi cái trên trận địa đạn dược nổ tung đều sẽ đem chúng quanh chí ít mấy chục mét phạm vi nổ cái náo loạn. Đến nơi sát thương phạm vi, vậy ít nhất bao phủ hơn 100m, nếu là đạn pháo trước bị đánh bay, sau đó trên không trung lại nổ tung lời nói, vậy liền thật không có biện pháp đánh giá sát thương phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu. Kỳ thật đạn pháo không dễ dàng như vậy nổ tung, nếu như không có trang ngòi nổ lời nói, coi như phóng ra dược nổ tung cũng không nhất định có thể gây nên đạn pháo tuấn bạo, nhưng vấn đề là nơi này thuộc về tiền tuyến, là đại pháo tiền tuyến mặt trận, chỉ cần phía trước yêu cầu hỏa lực chi viện, hoặc là mỗi ngày thông lệ pháo kích đã đến giờ, liền phải lập tức hướng về phía trước nã pháo. Cho nên chất đống ở bên ngoài đạn pháo đại đa số là sắp xếp gọn ngòi nổ, như vậy chỉ cần phóng ra dược sắp vỡ, những cái kia đạn pháo theo sát lấy liền nhau nhau nổ tung. Ánh sáng lóe lên, tiếng nổ bên tai không dứt, toàn bộ trấn nhỏ đều rơi vào hoảng sợ cùng trong hỗn loạn. Mà Cao Viễn còn tại dọc theo đường cái hơi nghiêng ngọn núi, tận lực giấu ở tảng đá hoặc là trong hầm, lấy cam đoan chính mình sẽ không bị vụ nổ tác động đến. Lần nữa lấy ra một cái lựu đạn, xa xa ném ra ngoài. Dùng lựu đạn chỗ tốt lớn nhất chính là không có thanh âm, không có ánh lửa, còn không có đường đạn chỉ dẫn. Bây giờ người Ấn Độ biết có người đang làm phá hoại, nhưng là bọn hắn muốn đem Cao Viễn tìm ra là không thể nào. Phá hoại có thể so sánh xây dựng dễ dàng nhiều. Liên tục 6 cái đại pháo mặt trận từng cái bị hủy, thuận lợi để Cao Viễn đều cảm thấy hoàn toàn không có gì khiêu chiến cảm giác. Cuối cùng đem cái thứ 6 đại pháo mặt trận thuận lợi phá hủy về sau, Cao Viễn bắt đầu hướng trong trấn nhỏ chạy tới. Vừa rồi tìm kho quân dụng thời điểm liền phát hiện một cái lính gác rất nhiều, phòng vệ tương đối nghiêm mật rất nhiều địa phương, Cao Viễn cảm thấy đó là bộ chỉ huy, cho nên hắn muốn lần nữa tiến vào trấn nhỏ phạm vi, đi đem địch nhân bộ chỉ huy cũng cho bưng. Địch nhân đã rơi vào hỗn loạn. Trên trấn nhỏ mấy cái địa phương bỗng nhiên sáng lên đèn, ánh đèn vô cùng sáng tỏ, đèn pha chùm sáng tại vừa đi vừa về quét, còn có từng đội binh sĩ theo trong lều vải hoặc là trấn nhỏ trong phòng chạy ra, nhưng là ánh đèn chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa phút, lại đột nhiên lần lượt lại cho dập tắt. Đầu tiên là bật đèn, sau đó lại cảm thấy bật đèn không thích hợp, từ đó tiến hành ánh đèn kiểm soát sao. Cao Viễn không tưởng những này, hắn ánh mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà địch nhân của hắn bây giờ từng cái tất cả đều là đưa tay không thấy được năm ngón mù lòa, loại tình huống này đối với hắn đương nhiên là có lợi. Đối với gần trong gang tấc binh sĩ đều không cần để ý tới, bởi vì không có ánh đèn, những cái kia hỗn loạn binh sĩ căn bản là không nhìn thấy Cao Viễn còn làm gì lãng phí thời gian ở những thứ này binh sĩ trên người đâu. Cao Viễn đã giết tiến vào trấn nhỏ, sau đó hắn nhìn thấy một đội 6 người theo một cái trong phòng chạy ra. Tinh nhuệ cùng pháo hôi khác nhau liếc mắt liền có thể nhìn ra, làm những cái kia quần áo không chỉnh tề, ôm một cái súng trường như là lông mày con ruồi lớn tiếng ồn ào, hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng cái gì đều không thấy được các binh sĩ mờ mịt không biết làm sao thời điểm. Một đội binh sĩ ăn mặc người Ấn Độ hoàng vu ngụy trang, trên đầu có mũ giáp, mà trên mũ giáp có kính quang lọc đặt ở trước mắt, dựa theo chiến đấu đội hình theo trong phòng lao ra, sau đó bắt đầu bốn phía lục soát thời. Điểm, Cao Viễn liền biết gặp gỡ tinh nhuệ. Khoảng cách khoảng chừng 200m, ở giữa có hai nhóm không có nhìn ban đêm trang bị, rối bời chạy tới chạy lui pháo hôi, Cao Viễn không do dự, hắn nắm lên một cái lựu đạn, vung tay liền ném ra ngoài. Cao Viễn trên đầu nhìn ban đêm dụng cụ bại lộ thân phận của hắn, nhưng xem như thâm nhập vào địch nhân phía sau kẻ phá hoại, một cái ưu thế cực lớn ngay tại ở Cao Viễn bốn phía đều là địch, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc nộ thương vấn đề, có thể địch nhân của hắn không giống. Tại nổ súng trước đó, cũng nên làm rõ ràng có phải hay không người một nhà, cái này phân biệt địch ta quá trình có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể là rất chậm, nhưng mặc kệ là nhanh hay là chậm, chỉ cần có ngần ấy về thời gian chính lệnh, đó chính là phòng thủ một phương thiệt thòi lớn. Một cái mang theo nhìn ban đêm dụng cụ binh sĩ phát hiện Cao Viễn, bởi vì Cao Viễn trên đầu nhìn ban đêm dụng cụ rất rõ ràng. Cao Viễn lựu đạn bay đi, liên tục hai cái, một cái lựu đạn khó khăn lắm rơi vào một cái mang theo nhìn ban đêm dụng cụ binh lính tinh nhuệ dưới chân, trực tiếp đem người cho nổ té xuống đất, một cái khác mai rơi vào trong hai người ở giữa, nổ tung về sau để cho hai người đều là đột nhiên tới đất, nhưng sau đó hai người lại là nằm rạp trên mặt đất hướng Cao Viễn nổ súng. Lựu đạn uy lực vẫn có chút nhỏ, lại một cái liền là vừa mới đi ra 6 tên lính không có nhét chung một chỗ, mỗi người bọn họ đều giữ vững 5-6m khoảng cách, vì chính là tránh cho bị một cái lựu đạn cho toàn bộ bao trùm. Cao Viễn trước mặt liền có một nhóm khoảng chừng 10 người Ấn Độ binh sĩ, bọn hắn một mực đang lớn tiếng kêu la, Cao Viễn bọn tới cách hắn gần nhất một người lính trước người, tay phải nhẹ nhàng đánh, mu bàn tay đánh vào người lính kia trên cổ. Mu bàn tay đánh vào bên trái trên cổ, nhưng người lính kia đầu lại là bên trái lệch ra, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ, đỉnh đầu khắp nơi đầu vai của mình va chạm, lại bắn ngược trở về phía bên phải. Trong tay binh lính súng trường đã chộp vào Cao Viễn trên tay, cùng lúc đó, Cao Viễn giơ súng quỳ một chân trên đất, kéo động chốt súng, hướng phía cách hắn bất quá 200m, trên đầu mang theo nhìn ban đêm dụng cụ tinh nhuệ nổ súng. Đùng đùng hai phát, để Cao Viễn người bên cạnh giật nảy mình. Đúng vậy, Cao Viễn ngay tại một đội người Ấn Độ binh sĩ trong đám người, hắn căn bản cũng không có dự định trước tiên đem bên người những người này xử lý trước, mà là hướng thẳng đến khoảng cách dù xa nhưng càng có uy hiếp địch nhân khai hỏa. Nhưng là chỉ mở ra hai phát, thương nhưng tỉnh ngòi. Cao Viễn rất cảm thấy ngạc nhiên, hắn kéo động thương máy, một cái không có kích phát đạn lép nhảy ra ngoài, sau đó hắn lần nữa khai hỏa, bụp một tiếng về sau, thương lần nữa tạm ngừng. Cao Viễn bên người có địch nhân hiểm hộ, đúng vậy, trên chiến trường có đôi khi cứ như vậy quái, địch nhân cũng có thể cho chính mình cung cấp hiểm hộ. Cao Viễn người bên cạnh cuối cùng ý thức được có người ngay tại bên người, nhưng bọn hắn hay là nhìn không thấy, không cách nào phân biệt ai mới là địch nhân. Một đám người cũng bắt đầu điên cuồng kêu lên, mà Cao Viễn cuối cùng vứt xuống súng trường, giơ tay liền bung ra một cái lựu đạn. Không thể lại ném, chỉ còn lại một cái lựu đạn. Cao Viễn không có ngay tại chỗ lăn lộn, mặc dù đó là tránh né chiến thuật động tác, nhưng hắn có càng nhanh phương thức. Tựa như lò xo nảy lên khỏi mặt đất, Cao Viễn trực tiếp đụng vào đang suy nghĩ né ra trong đám người, khuỷu tay phải đòn nghiêm trọng một người ngực, nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn đã vọt đến người thứ hai bên người, một quyền liền đánh ra ngoài. Nhìn ban đêm dụng cụ sai lệch, bởi vì mũ giáp cố định phương thức, cùng với nhìn ban đêm dụng cụ cố định phương thức, không thể thừa nhận Cao Viễn ở trong phạm vi nhỏ cực cao nhanh trong số vòng quay độ. Cao Viễn có thể dừng lại, nhưng hắn nhìn ban đêm dụng cụ cùng mũ giáp lại tại cực lớn dưới sự quán tính sai lệch, còn kém chút bay ra ngoài. Không có kêu thảm, chỉ có đánh cơ thể người phát ra trầm đục, Cao Viễn một tay đỡ lấy mũ giáp của mình, một lần nữa đem nhìn ban đêm dụng cụ kính quang lọc đặt ở trước mắt. Lựu đạn nổ tung, ném ra lựu đạn, tiến mạnh, một khuỷu tay một quyền, lại đem nhìn ban đêm dụng cụ đỡ thẳng về sau, lựu đạn phi hành 200m rơi xuống đất. Rơi vào ngay tại hướng về phía Cao Viễn nổ súng, vừa đánh xong hai cái ngắn một chút bắn địch nhân trước người. Lựu đạn nổ tung, nổ súng địch nhân hướng về sau liền ngã, mà Cao Viễn lại là lần nữa đánh ra một quyền. Cao Viễn ngay tại một tiểu đội trong địch nhân nhanh chóng chuyển xê dịch, có thể địch người nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt hắn. Đừng nói là nhắm chuẩn, liền ánh mắt khóa chặt đều làm không được, làm sao có thể làm được chính xác nhắm chuẩn về sau lại xạ kích? Chính xác xạ kích không có khả năng, ngoại trừ dùng súng máy bắn phá bên ngoài, liền không có bất luận cái gì chính xác nhắm chuẩn về sau xạ kích khả năng. Còn lại còn có 4 cái khai hỏa năng lực người nhịn không được, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía chiến hữu của mình cùng Cao Viễn cùng một chỗ nổ súng. Người bên cạnh tại nhau nhau ngã xuống, Cao Viễn đem một người nâng tại trước người, sau đó hắn đem nâng người hướng phía trước quăng ra, chính mình xa xa liền nhảy ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, một tay che lấy mũ giáp, Cao Viễn nhanh chóng chạy vào một bức đằng sau tường. Liền có thể để cho địch nhân không thể làm gì, liền để bọn hắn bất lực. Đúng lúc này, nương theo lấy địch nhân giống to, vừa mới dập tắt ánh đèn đột nhiên lại sáng lên, mà lại đèn pha bỗng nhiên lần nữa đánh phát sáng, hơn nữa rất nhanh liền có một cái đèn pha hướng phía Cao Viễn bên này quét tới. Ánh đèn kiểm soát hay là cần thiết, bởi vì cái này nếu là hai quân giao chiến lời nói, ánh đèn sẽ bại lộ chính mình vị trí, thu nhận hỏa lực công kích. Nhưng bây giờ phát hiện là quy mô nhỏ bộ đội đặc chủng tại tập kích quấy rối về sau, người Ấn Độ rất nhanh cải biến sách lược, bọn hắn không còn tiến hành đèn đuốc kiểm soát. Bật đèn, để không có nhìn ban đêm binh lính bình thường cũng thu hoạch được tầm mắt, sau đó lợi dụng nhân số ưu thế, rất dễ dàng là có thể đem chút ít đặc chiến đội viên cho vây khốn lại thêm lấy tiêu diệt. Người Ấn Độ dùng chính xác sách lược, không thể nói bọn hắn phản ứng theo như heo chậm, nhưng là cái này không có sai chiến thuật cũng phải nhìn gặp phải địch nhân là ai. Đèn pha mới vừa sáng, tiếng súng cũng liền vang lên, nương theo lấy ạ sột phân thanh âm, còn có dấu ở tiếng súng bên trong súng bắn tỉa thanh âm, người Ấn Độ còn lại 4 cái còn có thể khai hỏa bộ đội đặc chủng thành viên liên tục ngã xuống đất. Sau đó, phàm là bại lộ ở bên ngoài đèn pha đang nhanh chóng bị từng cái đánh diệt. Địch nhân bật đèn chiếu 10 mấy giây, sau đó đèn đuốc kiểm soát lại tắt đèn không đến 1 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Cao Viễn đã nổ chết địch nhân 2 cái đặc chiến đội viên, nổ tổn thương 2 cái đặc chiến đội viên, còn đem hắn bên người một cái tiểu đội 10 người đánh liên tục mang khiến cho địch nhân ngộ thương cho tiêu diệt không còn. Đợi thêm đèn pha sáng lên, không đến 10 mấy giây lại nhao nhao bị đánh diệt, cũng chính là ngắn ngủi 10 mấy giây. Căn bản cũng không cho địch nhân cơ hội thở dốc, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Song Vương một lần giao thủ, triệt để đem người Ấn Độ đánh cái hoa rơi nước chảy. Cao Viễn bên người bị chiếu sáng khu vực lập tức đen lại, mà lúc này Phan Tân ở trong bộ đàm gấp giọng nói, nhìn thấy ngươi, chúng ta tại đầu cầu phía bên phải. Cao Viễn thăm dò liếc mắt nhìn, hắn biết Phan Tân nói tới vị trí, tại đường cái cầu đầu này lời nói, trên cơ bản cũng liền lập tức tiến vào chấn nhỏ. Phan Tân bọn hắn động tác thật nhanh. Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, bị địch nhân mấy cái thương đồng thời bắn phá áp lực rất lớn, bây giờ có điểm hộ cảm giác thật tốt. Các ngươi đi theo ta biết địch nhân bộ chỉ huy ở đâu. Ở trong bộ đàm sau khi nói xong, Cao Viễn lần nữa gấp giọng nói, tại địch nhân kịp phản ứng trước đó, nhất định phải đánh dụng bộ chỉ huy. Tất nhiên đều tiến vào chấn nhỏ, vậy cũng chỉ có thể làm đến cùng. Nếu không thì nếu là cho địch nhân cơ hội thở dốc, để cho địch nhân tụ hợp nổi ưu thế tuyệt đối binh lực, vậy thì không phải là trận chiến không có cách nào đánh vấn đề, mà là chạy đều không cách nào chạy. Đúng lúc này, trên không chấn nhỏ đống nhiên sáng choang, một cái pháo sáng treo tại trên không chấn nhỏ chậm rãi rơi xuống. Địch nhân còn không phải quá ngớ ngẩn, bọn hắn bắn pháo sáng, để hám ở trong bóng tối binh lính bình thường cuối cùng thu được tầm mắt, cứ như vậy, địch nhân ưu thế tuyệt đối binh lực cũng liền đưa đến tác dụng. Thứ 250-60 dấu lửa đốt liên doanh địch nhân tại chen chúc mà ra, mặc kệ là pháo binh hay là bộ binh, lại hoặc là cái gì khác binh chủng, làm càng ngày càng nhiều binh sĩ mang theo thương, ý đồ tìm tới địch nhân sau đó khai hỏa thời điểm, như vậy thế cuộc liền nhất định sẽ biến đến rất nguy hiểm. Một người lợi hại hơn nữa, bị mấy chục thanh súng trường nhắm ngay cùng nhau bắn phá về sau, đó cũng là muốn xong đời. Như vậy làm sao bây giờ đây, biện pháp duy nhất, đem địch nhân lại lần nữa xáo trộn, để bọn hắn không có cách nào tụ hợp lại, kịp phản ứng, để cho địch nhân không có tỉnh táo suy nghĩ có thể. Tốt nhất là không có giơ súng xạ kích dũng khí. Làm thế nào mới có thể đem địch nhân còn sót lại dũng khí cũng cái đánh dụng đây, biện pháp duy nhất, lợi dụng bọn họ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ. Cao Viễn đã dùng hết khí lực toàn thân hét lớn, giết. Lui về sau 2 bước, Cao Viễn đột nhiên vọt tới nhảy lên nóc phòng, hắn tại dựa theo trong ấn tượng bộ chỉ huy vị trí chạy tới, sau đó hắn tại trên nóc nhà nhảy tới một cái khác nóc nhà, lúc này, liền có thể nhìn thấy cần nhìn thấy hình ảnh. Một cái quần áo không chỉnh tề người trung niên từ trong nhà chạy ra, mấy cái súng ống đầy đủ binh sĩ vây quanh hắn nhanh chóng chạy ra sân nhỏ, cùng một đội khoảng 20 người tinh nhuệ tụ hợp, dọc theo hẹp hỏi đường tắt chạy về phía trước. Cái này hẳn là đại quan. Cao Viễn ánh mắt rất nhanh bị ngăn cản, thế là hắn ở trong bộ đàm nói, địch nhân quan chỉ huy đang chạy trốn, đuổi theo, giết chết hắn. Nơi này là bộ chỉ huy, mà lại là một trận trọng yếu chiến dịch bộ đội tiền tuyến bộ chỉ huy, theo nhân số phía trên chiến trường này khoảng chừng cũng chính là một sư, thế nhưng là theo cấp bậc, đây chính là 2 quốc gia trong lúc đó sinh tử quốc chiến. Cho nên cái này bộ chỉ huy người không có khả năng quá ít, hộ vệ bộ đội cũng không có khả năng quá ít. Cao Viễn kinh ngạc phát hiện ngay tại chạy trốn xa không chỉ một người. Sĩ quan cao cấp thậm chí tướng lĩnh sẽ có được bảo hộ, nhưng là bây giờ, tại thế cuộc không rõ dưới tình huống, từng cái sĩ quan tại theo trong phòng chạy ra, từng đội binh sĩ tại chen chúc chạy ra. Cao Viễn trợn mắt há hốc mồm, vụ trộm vòng qua trông coi, nghĩ tại một cái ao cá bên trong trộm điểm cá, thế nhưng là đến ao cá bên cạnh mới phát hiện, nguyên lai nơi này là biển rộng. Cao Viễn lập tức liền đem sau cùng một cái lựu đạn bước đi ra ngoài, hoặc là đem địch nhân tách ra, hoặc là chúng ta liền tất cả đều xong đời, xông phá địch nhân phòng tuyến, các ngươi phía trước cái thứ 2 ngõ nhỏ đi vào, bên trong tất cả đều là địch nhân. Cao Viễn ở trong bộ đàm đội vàng sau khi nói xong, liền nghĩ tới cái gì, lần nữa gấp giọng nói, nhìn ra địch nhân không ít hơn 300 người, ngay tại hướng bắc bên cạnh chạy trốn, nếu như địch nhân ổn định chân lại trái lại đuổi giết chúng ta, chúng ta liền xong đời. Rõ ràng. Phan Tân nói một câu, sau đó hắn trầm giọng nói, thừa dịp loạn áp lên đi, không cho địch nhân tập kết thời gian, lên. Cao Viễn cảm thấy làm không tốt đến có người thương vong, bởi vì bây giờ số người của địch nhân quá nhiều, mà lại hoàn thành sơ bộ nhất tập kết, liền bọn hắn 6 người muốn đem địch nhân phòng tuyến lại lần nữa đánh vỡ, không dễ dàng. Tỉnh táo, nghĩ một chút biện pháp, ngẫm lại sao có thể để cho địch nhân hỗn loạn biện pháp. Cao Viễn nhanh chóng theo áo trong túi móc ra một lá cờ đến, sau đó hắn nhảy xuống nóc phòng, từ phía dưới trong sân hoa thụ bên trên chặt xuống một cái nhánh cây, dùng dao nhanh chóng đem nhánh cây thanh lý một cái, hắn đem lá cờ bọc tại trên nhánh cây. Vài thập niên trước một trận chiến tranh đem người Ấn Độ đánh mặt mũi mất hết không nói, còn cho người Ấn Độ đánh ra tâm bệnh. Những năm này người Ấn Độ tựa hồ một mực nín nhiệt tình nghĩ lại đánh một trận chiến, tốt rửa sạch nhục nhã, đang thẩm vấn hỏi A Bệ Y đưa vào thời điểm, A Bệ Y đưa vào liền cực kỳ rõ ràng biểu hiện ra tâm nguyện này. Cao Viễn quyết định liền thỏa mãn một cái người Ấn Độ nguyện vọng, tất nhiên bọn hắn từ đầu đến cuối muốn rửa sạch nhục nhã, vậy liền cho bọn hắn cơ hội này. Một tay cầm cờ, Cao Viễn lần nữa nhảy lên nóc phòng, sau đó hắn tại trên nóc nhà nâng cờ hướng về phía trước nhanh chóng nhảy vọt. Cao Viễn lần nữa dừng bước, sau đó hắn ngay tại trên nóc nhà đem cuốn lá cờ run lên mấy lần. Cao Viễn còn không có đem lá cờ lộ ra đến, mà lúc này Phan Tân bọn hắn 5 cái cũng cuối cùng chạy tới đầu ngõ. Nghe ta chỉ huy. Cao Viễn tại trên nóc nhà gọi một tiếng, hắn tại trên nóc nhà, Phan Tân bọn hắn ngay tại phía dưới, mượn nhờ tường viện điểm hộ, tạm thời còn không có cùng địch nhân đánh đối mặt. Bốn phía địch nhân rất nhiều, Phan Tân bọn hắn từ đầu đến cuối tại hướng bốn phía địch nhân đánh trả, nhưng chú đóng ở chấn nhỏ bốn phía binh sĩ trước mắt còn không có hình thành uy hiếp rất lớn, chỉ khi nào tiến vào hẻm nhỏ, liền nên đối mặt hơn 100 cái đã tập kết hoàn tất, hơn nữa đang theo bắt địch nhân chạy trốn. Tại một cái hẻm hòi trong đường tắt, mấy người hòa thượng trăm người mặt đối mặt lẫn nhau bắn, loại này chiến đấu không có cách nào đánh. Cao Viễn đem lá cờ triển khai, sau đó hắn đột nhiên đứng lên, đem đại hồng tam liên liên kỳ trên không trung vừa đi vừa về vung vẩy đồng thời hét lớn, giết, giết a! Trên trời có 2 cái pháo sáng đang chậm rãi rơi xuống, Cao Viễn tại trên nóc nhà vung vẩy hồng kỳ bộ dáng, bị rất nhiều người nhìn thấy. Sau đó, tựa như có cái gì ma lực, loạn thành một đống tiếng súng pháo bên tai không dứt chấn nhỏ vậy mà trong nháy mắt rơi vào bình tĩnh. Ngắn ngủi khoảnh khắc về sau, tiếng súng lại lần nữa vang lên, mà địch nhân khủng hoảng tiếng kêu cũng bắt đầu gầm rú. Địch nhân tại có thứ tự triệt thoái phía sau không có nghĩa là liền là thất bại, ngắn ngủi triệt thoái phía sau là vì tụ tập lực lượng, sau đó càng tốt hơn đánh lại, thế nhưng là Cao Viễn vùng vẫy lá cờ tại trên nóc nhà như thế vừa có mặt, có thứ tự triệt thoái phía sau đội ngũ lại là trong nháy mắt liền rơi vào cuồng loạn trong khủng hoảng. Tiện nhân chính là như vậy, một cái ngoài mạnh trong yếu mập giả tạo to con, cả ngày nắm chặt nắm đấm khiêu khích bắp thịt cả người hàng xóm không lên tiếng, tên mập mạp chết bầm này liền coi chính mình thật ghê gớm. Thế là càng thêm lớn âm thanh chửi bới khiêu khích chính mình hàng xóm. Sau đó có một ngày người hàng xóm này nắm chặt nắm đấm, bày ra một bộ muốn thật làm một cuộc tư thế đi ra ra môn thời điểm, cái này ngoài mạnh trong yếu mập mạp liền bắt đầu sợ, nhưng là chờ hàng xóm nắm đấm thật rơi xuống trên mặt lúc, mập mạp chết bầm này lập tức liền sợ. Bởi vì lúc này lại mạnh miệng là thực sẽ bị đánh, mà lại rất có thể sẽ bị đánh chết. Không phải Cao Viễn có cái gì ma lực, mà là cái kia mặt đại hồng tam liên cờ xí có ma lực. Làm quen thuộc cờ xí xuất hiện lần nữa, làm quen thuộc khẩu hiệu lần nữa gọi khởi, người Ấn Độ bản năng phản ứng không phải lên trước liều mạng tốt rửa sạch nhục nhã, lại là bị một lá cờ câu lên trong lòng kinh khủng nhất ký ức. Hỗn loạn là theo tướng lãnh cao cấp bắt đầu, mà không phải những binh lính kia. Cao Viễn đem cờ xí hướng phía trước giơ lên, sau đó hắn hướng về phía ngay tại phía dưới mấy người nói, đánh. Lý Kim Cương theo góc tường đằng sau nhảy lên mà ra, hắn nâng ngạc 47 hướng phía trong ngõ nhỏ người liền bắt đầu bắn phá, sau đó là Dư Thuật Chu, Nhiếp Nhị Long, liền ba người đánh hết một cái hộp đạn công phu. Ở phía sau cung cấp điểm hộ binh sĩ nhao nhao sau khi ngã xuống đất, có thứ tự rút lui đội ngũ lập tức rơi vào triệt để tán loạn. Cho ta lựu đạn. Cao Viễn lần nữa gọi một tiếng, cầm súng bắn tỉa. Phan Tân lập tức đem trên người một cái lựu đạn túi ra sức ném về Cao Viễn. Lựu đạn rất nặng, chứa ở trong túi ném không ra bao xa. Cao Viễn trên không trung tiếp nhận cái túi, hắn một tay cầm cờ xí, một tay tiếp nhận lựu đạn, sau đó hắn hướng Phan Tân bên người vừa đứng, đem cờ xí rũ ra, nói, ngươi cầm. Cao Viễn lách mình tiến vào ngõ nhỏ, sau đó hắn đứng xuống, đem trong túi lựu đạn từng cái tất cả đều ném ra ngoài. Phan Tân khẩu súng treo tại trên người, hắn chỉ có một cái súng bắn tỉa, nhưng hắn bây giờ không dùng bất kỳ vũ khí nào, liền là nâng cờ xí đi theo Lý Kim Cương bên cạnh bọn họ vào mạnh. Cao Viễn một hơi đem 10 quả lựu đạn toàn bộ ném ra ngoài, một cái không có lưu, bây giờ muốn liền là cường đại hỏa lực, đem địch nhân đánh lửa, triệt để đánh lửa. Lưu Xuân Hiểu đi theo vào tới, Cao Viễn ném xong lựu đạn, cũng đi theo xuống tới. Ngõ nhỏ rất hẹp, mà lại cũng không phải thẳng, nhưng phía trước như cũ có còn sống quân địch binh sĩ, bọn hắn chỉ cần ổn định lại tâm thần, nhắm chuẩn thật tốt xạ kích. Cao Viễn bọn hắn bên này tất nhiên có người trong hội đạn, thế nhưng là địch nhân hơn 100 cái chen trong ngõ hẻm chạy về phía trước, lại là căn bản không có người nói lưu lại chặn đánh truy binh. Xáo trộn bọn hắn, phá tan bọn hắn. Cao Viễn lại đến phía trước nhất, mà lúc này cái thứ nhất cái dương phân nhánh cuối cùng xuất hiện, Lý Kim Cương đi ra ngoài, một chuôi đạn liền đánh vào sau lưng. Lựu đạn, không cần. Lý Kim Cương gọi lựu đạn, bởi vì hướng phía trước tự mình trong ngõ nhỏ địch nhân đang chạy, thế nhưng là hai bên trái phải trong ngõ nhỏ nhưng có người tại khai hỏa. Cũng không phải là mỗi cái địch nhân đều có thể nhìn thấy cái kia mặt đỏ cờ. Nói không dùng tay lựu đạn là Lưu Xuân Hiểu. Dồn đến góc tường, trước tiên đem phun thương đưa ra ngoài, sau đó Lưu Xuân Hiểu bóp lấy cò súng. Một đám lửa xuất hiện, bao phủ toàn bộ ngõ nhỏ, ngay sau đó là trong ngõ nhỏ vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lưu Xuân Hiểu xoay người lại, hướng phía bên phải góc tường, lại đem phun thương vươn đi ra lại một lần nữa bóp lấy cò súng. Lần này không có quá nhiều tiếng kêu thảm thiết. Lên. Đây là chiến đấu ban đêm, loạn chiến, hay là chiến đấu trên đường phố, nhân viên chen chúc, địa phương nhỏ hẹp, đây là súng phun lửa vô địch tồn tại chiến trường. Các ngươi hiểm hộ ta. Lưu Xuân Hiểu gọi một tiếng, sau đó hắn hét lớn, giết a, giết. Cao Viễn bọn hắn hô to đi theo Lưu Xuân Hiểu liền bỏ tới. Mấy cái toàn thân là lửa người đang bặm mẹo, còn có hai cái đã nằm trên đất, một bên khác trong ngõ nhỏ là quay đầu đang chạy người Ấn Độ, một cái vốn nên bị tùy tiện dùng hỏa lực phong tỏa đầu hẻm, cứ như vậy bị một lần hành động đột phá. Lưu Xuân Hiểu biểu hiện liền không giống một cái phun lửa binh, hắn giống ta, có nặng nghề súng phun lửa. Lưu Xuân Hiểu chạy ở phía trước nhất, mà lại Lưu Xuân Hiểu càng chạy càng nhanh. Phan Tân nâng cờ ở bên cạnh hắn, Lý Kim Cương bọn hắn cầm súng tại Lưu Xuân Hiểu bên người yểm hộ. Lần nữa nhìn thấy địch nhân chạy trốn bóng lưng, Lý Kim Cương bọn hắn lập tức bắt đầu xạ kích, mà lúc này Cao Viễn lại là đột nhiên nói, như thế quá chậm. Cao Viễn một cái nắm chặt Lưu Xuân Hiểu, sau đó hắn gấp giọng nói, các ngươi đuổi, hai chúng ta đi vòng qua ngăn chặn bọn hắn. Tại tất cả mọi người không hiểu được thời điểm, Cao Viễn một tay đem Lưu Xuân Hiểu gánh tại trên vai của mình, sau đó hắn giống lớn một tiếng, khiến Lưu Xuân Hiểu bắt đầu hướng hơi nghiêng chạy như điên. Cái này, bây giờ là ác chiến thời điểm, không nên phân tâm, cũng không nên suy nghĩ lung tung, có thể Cao Viễn cử động lại làm cho Phan Tân bọn hắn tập thể rơi vào hóa đá. Đánh, tiếp tục đánh, đừng để địch nhân lấy lại tinh thần. Lý Kim Cương hô to một tiếng, có chút thất thần mấy người lập tức lần nữa hướng phía trước truy kích. Cao Viễn khiêng Lưu Xuân Hiểu đều không cảm thấy lại, chỉ là hơi mệnh vô dụng mà thôi, nhưng Lưu Xuân Hiểu lại bị sáng rõ đầu góc choáng váng, sau đó hắn chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, ngay tại trong lúc nghi ngờ, nhưng phát hiện chính mình vậy mà bay lên. Nhẹ nhàng chấn động, mặt hướng xuống Lưu Xuân Hiểu chỉ thấy nóc nhà đang bay nhanh lùi về sau, sau đó lại là nhảy lên. Lưu Xuân Hiểu dứt khoát nhắm mắt lại, bằng không hắn sẽ say xe, không, phải nói là sẽ choáng người. Đã cảm thấy chợt nhẹ, chấn động, chợt nhẹ, chấn động, bên tai còn có hô hô vang lên tiếng gió, Lưu Xuân Hiểu cũng không biết mình bây giờ có bao nhanh, cũng không biết mình bị khiêng chạy có bao xa, hắn đã cảm thấy cái tư thế này rất xấu hổ. Nhưng tốc độ là thật mẹ hắn nhanh ai chuẩn bị đánh. Lưu Xuân Hiểu mở mắt, hắn vẫn là bị đầu siêu về sau mặt hướng xuống kim đây, nhưng là thân thể lần nữa chợt nhẹ, Lưu Xuân Hiểu liền thấy phía dưới của mình lại là lít nha lít nhít một đống lớn người. Ma xui quỷ khiến, Lưu Xuân Hiểu còn không đợi rơi xuống đất liền bóp lấy cò súng, một đầu hỏa trụ từ không trung hướng xuống phun ra mà xuống, trên mặt đất lập tức một tràng tốt lên. Hỏa trụ trên không trung như bể, vẽ ra một đường vòng cung, theo đám người đỉnh đầu bước qua. Quỷ khóc sói chu tiếng hét thảm bên trong, Lưu Xuân Hiểu lần nữa cảm thấy chấn động, sau đó hai bàn chân của hắn cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Cao Viện hướng bên cạnh lóe lên, hoa mắt chóng mặt Lưu Xuân Hiểu chụp lấy cò súng liền quét tới. Súng phun lửa sức giật phi thường lớn, mà lại là tính kéo dài sức giật, bất quá, Lưu Xuân Hiểu trên tay súng phun lửa mỗi lần phun ra thời gian rất ngắn, cho nên hắn có thể khống chế ở phun ra, lần nữa phun ra, Lưu Xuân Hiểu nằm ngang phun ra một mảnh hỏa diễm. Toàn thân là lửa, khoa tay múa chân hỏa nhân còn tại lảo đảo xông về phía trước, bất quá cái này tất cả đều là quan tính mà đi, khoảng cách Lưu Xuân Hiểu gần nhất người tại trước người hắn 3m đụng ngã xuống trên mặt đất. Tựa như là nhân gian địa ngục, Lưu Xuân Hiểu trước mặt tất cả đều là từng cái hoạt động hỏa nhân. Lưu Xuân Hiểu đã dùng hết khí lực toàn thân hết lớn, tức vũ khí không giết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 262, sợ hãi một mũi lửa đốt rủi địch nhân sở hữu dũng khí. Nhưng là trong tay có súng, mà người trước mắt cũng không nhiều, tại làm ra đầu hàng hay là chống cự thời điểm, tuyệt đại đa số người sẽ không có thời gian cân nhắc lợi hại, chỉ là sẽ hạ ý thức làm ra phản ứng. Người dũng cảm khả năng vô ý thức sẽ nổ súng, kẻ hèn nhát khả năng vô ý thức liền đầu hàng. Nếu như Lưu Xuân Hiểu đối mặt chỉ là một người, hoặc là mấy người, tình huống như vậy sẽ còn đơn giản một chút, có thể Lưu Xuân Hiểu cùng Cao Viễn ngăn chặn là một cái chỉ huy bộ. Liền chỉ huy viên thêm cảnh vệ tham như các loại chí ít còn có hơn 100 người một cổ lớn hội binh. Cho nên luôn có người không phải xuất phát từ dũng cảm, mà là vô ý thức liền sẽ nổ súng. Giống lớn một tiếng tức vũ khí không giết, Lưu Xuân Hiểu lại không biện pháp thật chờ lấy địch nhân tất cả đều bỏ vũ khí xuống, bởi vì hắn thấy có người đã hướng về phía hắn giơ súng lên. Chỉ có thể lần nữa bóp lấy cò súng. Lại là một cỗ lửa phun ra ngoài, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống chen trúc tại hẹp hòi trong hẻm nhỏ địch nhân. Lại là thảm thiết đau đớn, lại là tán loạn hỏa nhân. Lưu Xuân Hiểu không nguyện ý sát phu, nhưng vấn đề là trước mặt hắn người căn bản cũng không phải là tù binh. Súng phun lửa bao trùm diện tích quá lớn, tạo thành sát thương hiệu quả cũng quá mức tại kinh dị, nhưng Lưu Xuân Hiểu không thể không liên tục bóc cỏ. Cuối cùng, có người hét lớn, "Chúng ta đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!" Cao Viễn nghe không hiểu, nhưng là Lưu Xuân Hiểu nghe hiểu, thế là hắn hét lớn, để súng xuống đi tới. Lưu Xuân Hiểu dùng đến tiếng Anh hô to thời điểm, Cao Viễn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đó chính là cái đội ngũ này bên trong sẽ không nói tiếng Anh mới là số ít. Có người tay không chạy ra lửa ngõ nhỏ, sau đó liều mạng đập trên người điểm cháy. Bị lẻ tẻ lửa điểm dính vào trên người còn có dập tắt cơ hội, nhưng là hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ người, bọn hắn liền không có cơ hội dập tắt hỏa diễm. Lý Kim Cương bọn hắn từ phía sau chạy tới, lần nữa vang lên mấy lần tiếng súng về sau, đằng sau cũng là liên tiếp tiếng gào. Lưu Xuân Hiểu không quay đầu lại, hắn chỉ là rất bình tĩnh nói, địch nhân đầu hàng, lao nhọn bọn hắn từ sau bên cạnh đến đây, ta ở nơi này coi chừng bọn hắn, ngươi lập tức đi qua. Cao Viễn nhanh chóng chạy vào ngõ nhỏ. Tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ, bọn hắn tất cả đều vứt xuống trong tay thương, hay là hai đầu gối quỳ xuống đất khẩu súng nâng tại trên đỉnh đầu, hết sức tiêu chuẩn đầu hàng tư thế. Cao Viễn nhìn thấy nâng hồng kỳ Phan Tân. Cuối cùng lần nữa hội sư, Phan Tân đem lá cờ giao cho Cao Viễn, mà Cao Viễn tại tiếp nhận lá cờ thời điểm, lại phát hiện một người mặc tướng quân chế phục lão nhân ở nơi nào nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng, cái kia ăn mặc tướng quân chế phục người chỉ hướng Cao Viễn, sau đó hắn bi phẫn đan sen nói một câu nói. Hắn nói cái gì? Phan Tân nhìn về phía Cao Viễn, nói, hắn nói đây là vô sỉ đánh lén. Cao Viễn ngây ngẩn cả người, hắn không biết trả lời thế nào. Đương nhiên cũng không cần thiết trả lời, theo loại người này nói câu nào đều lộ ra mất mặt. Quá nhiều người. Chúng ta không cần nhiều tù binh như vậy, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta chỉ có 6 người, vậy liền rất khó khống chế thế cuộc. Phan Tân cùng Cao Viễn nhanh chóng nhỏ giọng nói hai câu, mà Cao Viễn đương nhiên cũng biết cục diện bây giờ, thế là hắn cũng thấp giọng nói, làm sao bây giờ, toàn bộ giết rồi hả? Phan Tân có chút đắng chát chát nói, giết không được, nói đùa đây, nhiều người như vậy, chúng ta liền không có sát phu tiền vốn. Đúng vậy, không nói trước sát phu loại hành vi này phải chăng hẳn là, mấu chốt là sát phu cũng phải có tiền vốn mới được. A bây giờ Cao Viễn bọn hắn chỉ có 6 người, mà tù binh nhân số to nhà đoán chừng cũng phải có 200 người, bọn hắn mặc dù buông vũ khí xuống, thế nhưng là món vũ khí lại nhặt lên cũng không khó. Trừ phi có rất nhiều người có thể đem tù binh tất cả đều khống chế lại, như thế mới có sát phu khả năng, mà bây giờ, Cao Viễn bọn hắn liền đơn giản soát người đều làm không được. Bên ngoài còn có rất nhiều địch nhân, tù binh đây chỉ là một phần nhỏ, không nói đến đại cục chưa định, liền là thắng bại còn khó đoán đâu. Phan Tân lần nữa liếc mắt nhìn, sau đó hắn gấp giọng nói, trước tiên đem sĩ quan đều lựa đi ra, nhanh lên. Nhanh. Ngươi, tới. Sĩ quan đi ra. Đến bên này tập hợp, chúng ta ưu đãi tù binh, nhanh một chút. Sĩ quan thậm chí là tướng lĩnh đều bị từ trong đám người chọn lấy đi ra, sau đó bị áp giải đến Lưu Xuân Hiệu sau lưng. Tại cái này bộ chỉ huy, sĩ quan hiển nhiên là phối hợp cao, bởi vì một sư cấp chiến đấu bộ đội, vô luận như thế nào cũng không đến mức để một cái trung tướng đến chỉ huy. Nhưng nếu là liên hệ đến người Ấn Độ đây là đem còn sót lại chiến đấu lực lượng tất cả đều áp tại trận này quốc chiến phía trên, như vậy một cái vượt xa sư cấp đơn vị tác chiến phối hợp cao chỉ huy hệ thống, cũng liền có thể lý giải. Một cái trung tướng, một cái thiếu tướng, còn có 4 cái thượng tá, chúng ta thiếu ta cộng lại 10 mấy người, tất cả đều bị bắt giữ lấy phía sau. 3 người nhìn xem sắp tới 200 người tù binh, có khác 3 người nhìn xem hơn 20 cái tù binh, nhưng chiến đấu vẫn còn không có kết thúc đâu. Cao Viễn lần nữa cùng Phan Tân đến một bên. Làm sao bây giờ? Đem những người này đều giết rồi hả? Sau đó chúng ta tiếp tục đánh. Phan Tân liếm môi một cái, nói, không thể giết ta, giết cuộc chiến này đánh như thế nào? Hay là người quá ít, cái này nếu là 60 người mà không phải 6 người, cuộc chiến này đánh nhau cũng dễ dàng nhiều a, làm sao bây giờ? Khống chế những quân quan này, áp chế đối phương tất cả đều đầu hàng sao? Cao Viễn nói một câu, sau đó hắn đột nhiên nói, kỳ quái, như thế nào không có gì động tĩnh rồi hả? Phan Tân cũng ngẩn ra một cái, nói, theo lý thuyết nên đánh đến đây a. Liếc nhau một cái, hai người cùng nói, địch nhân chạy. Ta đi xem một chút. Cao Viễn lập tức nhanh chân liền chạy, hắn lần nữa theo tù binh trong đám chạy tới, liền nâng lá cờ, đi tới vừa mới đánh tới địa phương. Địch nhân thật đúng là chạy đầy khắp núi đồi đều là, nhưng tuyệt đại đa số đều là theo đường cái đang liều mạng chạy. Cao Viễn lần nữa chạy về, sau đó hắn cao hứng bừng bừng nói, chạy, thật chạy. Kỳ tích hoặc là không phát sinh, muốn phát sinh liền thích liên tiếp đến. Phan Tân sửng sốt một chút, sau đó hắn đột nhiên nói, đó là cái cơ hội tốt. Cao Viễn gấp giọng nói, phải, đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Địch nhân đã bị sợ vỡ mật, bọn hắn tưởng rằng đại bộ đội đến rồi, cho nên bọn hắn bắt đầu hướng về phía trước xuôi theo mặt trận chạy trốn, bởi vì nơi nào có càng nhiều đồng bạn, còn có bộ đội thiết giáp, mà lại không có mấy cây số xa. Phan Tân thấp giọng nói, nơi này nổ tung hẳn là sẽ bị nghe được, cho nên lại hướng phía trước. Địch nhân nhất định biết nơi này xảy ra chuyện gì, mà lại địch nhân như thế nào cũng phải có truyền tin thiết bị, nếu không thì như thế nào kêu gọi hỏa lực đây, cho nên địch nhân sẽ coi là một chi đại bộ đội tập kích phía sau bọn họ, mà chi này đại bộ đội chỉ có thể đến từ chúng ta. Nếu như không ngồi địch nhân không có rõ ràng xảy ra chuyện gì trước đó thừa thế xông lên xông phá bọn hắn sở hữu phòng ngự, chúng ta liền rốt cuộc gây khó dễ. Địch nhân dù là phân ra một cái liền thành lập phòng ngự trận địa chuyên tâm phòng ngự cái phương hướng này, chúng ta cũng gây khó dễ, nhưng là bây giờ, chúng ta nếu có thể thừa dịp loạn một hơi đánh tới, vậy liền trực tiếp đi qua. Chỉ có chúng ta còn chưa đủ, tàn binh cũng không cách nào thanh lý hợp nhất, cho nên còn phải có đại bộ đội, cái này chỉ có thể dựa vào Pakistan. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, không sai, cho nên chúng ta ngay tại tối nay theo thừa thế xông lên đánh tới, đem địch nhân phòng tuyến triệt để đánh xuyên qua, xáo trộn, sau đó để dịu thịt 3 quân thừa dịp loạn đem người Ấn Độ triệt để tiêu diệt. Cao Viễn bọn hắn đánh bất ngờ đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, nhưng bọn hắn nhiều nhất liền là chế tạo hỗn loạn, mặc dù chiến quả thật bất ngờ lớn, thế nhưng lại không có khả năng đem toàn bộ tiêu diệt. Cái này không cần thương lượng, đánh, chỉ có thể tiếp tục đánh. Nhưng là nhìn lấy những cái kia tù binh, Cao Viễn lại lần nữa phạm vào bờn. Chúng ta không thể thả những người này rời đi, xe của chúng ta còn tại phía sau đây, những người này thả không phải, giết cũng không thích hợp. Chỉ có thể tạm thời trông giữ, sau đó chúng ta đi theo những cái kia hội quân phía sau, đem bọn hắn đuổi tới địch nhân phòng tuyến đi, thừa dịp loạn lại đánh một đợt, đắc thủ liền tiếp tục hướng phía trước đụng, không có đắc thủ, để dịu thịt 3 trong quân ứng với bên ngoài hợp cũng có thể đem đồng tuyến vòng vây cho phá bỡ, địch nhân bộ chỉ huy đều bị bừng, không có khả năng ngăn cản 3 quân thế công. Đây đối với sách coi như xác định, thừa thế xông lên, triệt để đánh vỡ địch nhân phòng tuyến. Cao Viễn nhìn một chút Lưu Xuân Hiểu, sau đó hắn cắn răng hàm nói, lại chia binh. Những này tù binh là chúng ta tốt nhất thẻ đánh bạc, thực sự không được còn có thể dựa vào bọn hắn làm thẻ đánh bạc đàm phán đây, nhất định phải xem trọng. Phan Tân mang theo bất đắc dĩ nói, 6 người còn muốn chia binh, đây thật là. Được thôi, năm đó Vương Huyền Sách một người liền đem chuyện đều làm, chúng ta tốt xấu nhiều người như vậy đâu. So với một người diệt một nước, bắt đối phương quốc quân trở về Trường An chuyện như vậy, Cao Viễn bọn hắn liền không lộ vẻ như vậy khủng bố, mà nghĩ như vậy lời nói, lại chia binh cũng không cảm thấy đến cỡ nào quá phận. Lưu Xuân Hiểu. Cao Viễn chỉ vào Lưu Xuân Hiểu lớn tiếng nói, nơi này giao cho ngươi, xem trọng những tù binh này, con chó, Nhị Long, hai người các ngươi nghe Xuân Nhi chỉ huy, chúng ta tiếp tục xen kẽ. Dư Thuận Chu sửng sốt một chút, hắn muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ tình huống này cũng không phải nói xấu thời điểm. Vâng. Cao Viễn bày ra tay, nói, những đạo binh kia chạy không được quá nhanh, mau giúp ta thu thập lựu đạn, tìm tiếp có hay không có thể dùng chiếc xe, còn có, ta phải uống miếng nước ăn chút gì đổ vật. Cao Viễn bây giờ thể năng siêu nhân, có cơm số lượng cũng là siêu nhân lượng cơm ăn, vừa rồi một trận kịch liệt đánh nhau chạy nhanh, để hắn đã có một chút vừa khát lại cảm giác đói bụng. Người khác bổ sung đạn dược, Cao Viễn liền phải bổ sung năng lượng, đều như thế là vì tiếp tục chiến đấu. Phan Tân cùng Lý Kim Cương nói, 20 phút là có thể, không, nếu có phương tiện giao thông lời nói, nửa giờ cũng được, dựa theo tâm lý học tới nói, nửa giờ không đủ để cho địch nhân bình tĩnh trở lại, cũng ý đồ làm rõ ràng xảy ra chuyện gì cùng tạo dựng phòng tuyến, chính ngươi đi tìm một ít thức ăn uống, chúng ta trước giải trừ tù binh võ trang. Được. Cao Viễn một người lập tức tiến vào phụ cận trong phòng, muốn tìm ăn uống, vậy khẳng định còn phải tiến vào trong nhà người ta mới được. Địch nhân đã hoàn toàn tán loạn, pháo sáng cũng không có người đánh, toàn bộ trấn nhỏ một lần nữa rơi vào hắc ám, nhưng là đây nhất định sẽ không cho Cao Viễn tạo thành phiền phức. Nơi này là cái trấn nhỏ, trước kia khẳng định đều đã chật cứng người, nhưng là Cao Viễn tiến vào mấy cái phòng ở, nhưng chỉ có thấy được bình dân sinh hoạt vết tích, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào bình dân. Cao Viễn tìm tới ngồi bánh, tựa như bánh mơ giống như thịt bánh, người Ấn Độ món chính một trong, lại mặn lại cay còn một cỗ cà ri mùi vị. Sau đó Cao Viễn thật đúng là tìm tới một chút giã chiến khẩu phần lương thực, có thể để hắn cực độ kinh ngạc chính là người Ấn Độ giã chiến khẩu phần lương thực lại còn là bánh cùng cà ri, chẳng qua là chứa ở nhựa tợ lạt thịt gói hàng bên trong bánh cùng cà ri. Đến nỗi Cao Viễn cần loại thịt, hoàn toàn không có bóng dáng, thậm chí giã chiến khẩu phần lương thực bên trong cũng căn bản không có. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 263, chiến tranh kỳ quan bánh tráng, cà ri, các loại hạt đậu, cái này lại chính là giã chiến khẩu phần lương thực. Cao Viễn liền buồn bực, đừng nói hắn cái này siêu cấp bụng lớn hắn, liền xem như người bình thường nhiệt lượng cũng thỏa mãn không được. A biết ba dấu phần lớn là ăn chay người chủ nghĩa, có thể cái này quân nhân cũng là ăn chay, làm thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mà lại ăn chay thì cũng thôi đi, như thế nào còn chết vì tai nạn ăn đâu. Cao Viễn bây giờ trên cơ bản không kén ăn, hắn tình huống không cho phép hắn kén ăn, nhưng dù cho như thế, hắn như cũng không cách nào dựa vào người Ấn Độ ra chiến khẩu phần lương thực đến bổ sung nhiệt lượng. Thiên địa lương tâm, Cao Viễn đời này thật không có nếm qua khó ăn như vậy đồ vật, có lẽ không nên quá mức độc đoán đối với một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu nước lớn thức ăn làm ra đánh giá, nhưng là, Cao Viễn dám thề, hắn đời này liền chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật. Liền khối sô cô la đều không có quân dụng giá chiến khẩu phần lương thực ngươi dám tin. Cao Viễn mê mang, sau đó hắn cuối cùng vứt bỏ tìm tới giá chiến khẩu phần lương thực. Đau lòng lấy ra hai cái chính là vì khẩn cấp mà mang theo năng lượng vậy, Cao Viễn ngậm lấy nước mắt nuốt vào, nguyên bản bởi vì ăn quá nhiều mà cảm thấy cực kỳ khó ăn hương vị, bây giờ lại cảm thấy là như vậy ngon miệng. Lãng phí 10 phút đến tìm kiếm khó mà nuốt xuống thức ăn, Cao Viễn cảm thấy vô cùng không đáng, thế là hắn quyết định rời đi cái này bị ba dấu chiếm cứ trụ sở tạm thời lúc, nhưng nhìn thấy trong nơi hẻo lánh để đó một vật. Nơi này vốn là một cái Pakistan gia đình nhà, bây giờ không biết người nhà này đi nơi nào, nhưng là rất nhiều thứ đều lưu lại, ngay tại trong phòng ngủ trên mặt bàn để đó mấy thứ nhi đồng đồ chơi, mà một cái màu hồng nhựa tợ lạc tiệt loa đưa tới Cao Viễn chú ý. Cao Viễn đem loa cầm lên, sau đó hắn phát hiện loa là có thể co duỗi, đem loa rút mở, liền là một cái đỏ vàng lục ba màu đồ chơi loa. Thứ này nhưng hữu dụng. Cao Viễn đem loa bỏ vào trong miệng thổi một cái, loa không chỉ có thể thổi lên, mà lại thanh âm còn rất lớn. Quân số từng một lần thối lui ra khỏi Thần Châu quân đội, lính thổi kèn hiệu cái này binh chủng cũng đã biến mất một đoạn thời gian, nhưng số âm thanh nhưng không có hoàn toàn biến mất. Thần Châu quân đội làm việc và nghỉ ngơi tập hợp còn có ăn cơm đều là số âm thanh, chẳng qua là phát ra ghi âm mà thôi. Nhưng là bây giờ Thần Châu lại khôi phục lính thổi kèn hiệu, số âm thanh cũng lại lần nữa biến đến cực kỳ phổ biến. Trọng yếu là thập niên 60 đánh cái kia một trận chiến, Thần Châu quân nhân liền là thổi xung phong số phát động xung phong. Nương theo lấy số âm thanh phô tiên cái địa giết tới Thần Châu quân nhân, từng một lần là ba dấu ác mộng, cho tới bây giờ, dù cho bây giờ ba dấu đang thi hành nghĩa vụ quân sự quân nhân đều chưa từng nghe qua số âm thanh, nhưng quân số vẫn là ba dấu ác mộng. Cao Viễn đem đồ chơi loa cầm tại trên tay. Chúng ta trên cơ bản hoàn thành chuẩn bị, bổ sung đạn dược, góp nhặt vũ khí, cái này cái túi cho ngươi, bên trong là 20 quả lựu đạn. Cao Viễn không có đi tiếp Phan Tân đưa qua ba lô, hắn cầm loa nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Loa. Hả? Đồ tốt. Phan Tân tiếp nhận loa. Sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Cương lớn tiếng nói, lao tốt, cho ngươi xem thứ gì, tiếp lấy. Đừng ném. Cao Viễn bội vàng bắt lấy Phan Tân tay, nói, nhựa tợ lạc tiếp, cũng đừng ngã. Lý Kim Cương đi tới, hắn lấy qua loa, lập tức hiểu ý cười một tiếng, nói, được rồi, có thứ này, liền có thể lại cho người Ấn Độ phía trên một chút nhiệt tình, dọa bất tử bọn hắn. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương cười nói, ta chính là kiêm chức lính thổi kèn hiệu, ta nói cho ngươi, cái này quân số nghĩ thổi lên nhưng phải hao chút nhiệt tình đây, ta luyện thời gian thật dài, sau cùng coi như ta thổi đến tốt. Cho nên ta chính là kiêm chức lính thổi kèn hiệu, bất quá ta thật đúng là không có cơ hội thổi, bình thường đều là thả ghi âm. Cao Viễn đem một túi lựu đạn đeo lên, nói, ta phải chọn khẩu súng, cầm thương có thể hù dọa người, bất quá cái này thương thật không được. Cao Viễn chỉ ném xuống đất một cái súng trường nói, ta vừa rồi liền đoạt một cái này, lão ca sát. Đây là có anh tát tư súng trường, không phải nói với ngươi nhà, gặp cái này trực tiếp ném đi là được, vừa rồi chúng ta ở chỗ này đem người Ấn Độ mèo đen bộ đội đặc chủng đánh, bọn hắn dùng nhìn ban đêm dụng cụ cũng không tệ lắm, thương dùng là MP5 cùng ít sở ra Enta 21, hoặc liền là AK, ngươi tuyển đem, dù sao bọn hắn thương đều không có lái qua, hộp đạn đều là đầy. Cao Viễn chấn kinh, nói, ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Mèo đen, không phải danh xưng người Ấn Độ như nhất bộ đội đặc chủng sao? Cứ như vậy bị chúng ta tiêu diệt, ta như thế nào không có cảm thấy mèo đen lợi hại đâu? Lý Kim Cương cười nói, lợi hại. Nhờ ngươi có thể hay không đừng trả đạp lợi hại cái từ này, dùng 9 giờ mới có thể cảm thấy nhiệm vụ địa điểm, dùng 3 ngày thời gian, đánh chết 2 cái phần tử khủng bố, tự thân thương vong 20 người bộ đội đặc chủng, cũng không cảm thấy ngại nói lợi hại. Mèo đen lợi hại lời nói, vậy chúng ta loại này đặc chiến đội viên phải hình dung như thế nào? Vô địch sao? Phan Tân cũng làm mỉm cười nói, được rồi, cũng đừng giễu cợt người ta, mèo đen trang bị vẫn là có thể, lưu đạn tất cả đều là theo mèo đen trên thân người cầm, thuần một sắc nước Mỹ M67 lưu đạn, nói với ngươi một cái này cùng ngươi dùng quen 82 lưu đạn không giống, đây là trì hoãn ngoài nổ, thời gian 4 tới 5 giây, còn có M84 dung độc đạn, còn có băng khói, ngươi muốn cho ngươi thêm bên trên. Lý Kim Cương thấp giọng nói, còn có liền là nước Nga Zgo lưu đạn, bất quá không cho ngươi cầm, hay là chủ dùng một loại đi. Cao Viễn biết lúc này không phải nói chuyện trời đất thời cơ tốt, có thể hắn vẫn là không nhịn được nói, không phải đâu, người Ấn Độ ngay cả tay lựu đạn cũng muốn nhập khẩu. Ừm, đúng thế. Phan Tân cùng Lý Kim Cương đồng thời gật đầu, sau đó Phan Tân thấp giọng nói, cho nên bọn hắn đều dùng hàng nhập khẩu, ha ha. Cao Viễn thở ra một hơi, nói, coi như ta cho các ngươi chuẩn bị một tí đạn tốt, ta cũng dùng hạc súng trường, có xe sao? Có, rất nhiều chiếc có thể sử dụng, chúng ta đi mở bên trên một chiếc là được rồi. Cao Viễn nhìn một chút, tùy tiện cầm lên một khẩu súng, nói, vậy liền lên đường đi. Hôm nay xem như bị nhiều lần đổi mới hạc cuối, Cao Viễn ôm một cái súng trường, cầm hai cái túi đạn dược, sau đó hắn đi đến Lưu Xuân Hiểu bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói, ba người chúng ta tiếp lấy hướng súng đánh, ba người các ngươi ở nơi này xem trọng bọn hắn, tận lực giữ lại những người này, nhưng nếu là thực sự không được, ngươi nhưng chớ đem bọn hắn thả chạy thế là được. Lưu Xuân Hiểu nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, rõ ràng, cẩn thận một chút. Cao Viễn hướng về phía Dư Thuận Chu nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng chạy trở về Phan Tân cùng Lý Kim Cương bên người. Muốn chọn xe, đương nhiên là tìm có năng lực chiến đấu. Cao Viễn bọn hắn chọc chúng một chiếc tạ tạ sinh ra xe mở mũi dịp, phía sau xe lôi kéo một cái súng máy hạng nặng cái chủng loại kia. Ô tô mở lên, Phan Tân lái xe, Lý Kim Cương ở phía sau tùy thời chuẩn bị thao tác súng máy, bây giờ còn lâu mới có được đến an toàn thời điểm, còn cần vô cùng chú ý lái xe dọc theo đường cái đi, ven đường đại pháo mặt trận sau nổ tung tạo thành thảm thiết hậu quả có thể thấy rõ ràng, Phan Tân điều khiển xe vòng qua một khối lớn sắt vụn. Xe mới mở ra 3 km, mới thời gian sử dụng không đến 5 phút đồng hồ, con đường phía trước bên trên liền có thể nhìn thấy từng cái đi lại người Ấn Độ binh lính. Không phải đâu. Vậy cũng đều hơn 20 phút, bọn hắn liền xem như dùng bỏ, cũng không thể chỉ đi như thế điểm đường a. Lý Kim Cương phản ứng còn mạnh hơn Cao Viễn Liệt, bởi vì hắn thấy, hơn 20 phút mới đi 3 km, cái tốc độ này thật còn không bằng hắn bỏ nhanh đâu. Lý giải một chút, đổi thành ngươi lâu dài ăn chay, ngươi cũng chạy không được bao xa. Lần này Cao Viễn thay người Ấn Độ nói chuyện, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân nói, bây giờ chàng diện này ta là không biết như thế nào làm, ngươi nói đi, muốn đánh tan bọn hắn, hay là chạy về phía trước đi. Xua đổi lấy loạn binh xông loạn địch nhân chiến tuyến, nhưng là chiếu tình huống trước mắt nhìn, không đến 10 km con đường, những này hội binh đến trời sáng cũng chưa chắc có thể đi đến. Chạy trối chết đều chậm như vậy không hợp lý à, bọn họ có phải hay không phán đoán sai tình thế cảm thấy không có nguy hiểm. Phan Tân suy tư một lát, nói, Kim Cương, đánh hai phát, quất bọn hắn một roi nhìn xem có thể chạy hay không nhanh lên một chút. Phan Tân dừng xe lại, hắn cùng Cao Viện hướng hai bên nhìn, lục soát có phải hay không có đảo binh hướng hai bên trên núi chạy, mà Lý Kim Cương lại là bắt lấy súng máy hạng nặng, hướng phía ở trên đường chậm rãi đi lại hội binh liền là một băng đạn viên đạn. Trong hai người đạn ngã xuống đất, sau đó thật dài một giải hội binh lập tức liền muốn được quất một roi ra súc, nhanh chóng chạy. Ở trong bóng tối, một cái chạy nhanh nhất binh sĩ thẳng tắp lao xuống bên đường bên núi, phát ra một tiếng thật dài kêu thảm. Ta hiểu được, bọn hắn không phải là không muốn chạy, là không nhìn thấy đường a. Lý Kim Cương sau khi nói xong, đột nhiên thở dài, sau đó hắn rất là bất đắc dĩ nói, bây giờ ta đối với những người này cảm thấy là lại thật đáng giận, vừa đáng thương, ngươi xem bọn hắn nào có một điểm làm lính bộ dáng, đánh bọn hắn ta đều không đành lòng, đây cũng quá dễ khi dễ đi. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương lại đánh một băng đạn. Bất quá lần này hắn vậy mà không đành lòng hướng phía trên thân người đánh, lại là trực tiếp đem đạn quét dọn giữa không trung. Sau đó những cái kia còn đang chạy đảo binh nhao nhao dừng bước, cũng không biết cái kia trước gọi một tiếng, dù sao gọi cái gì Phan Tân bọn hắn cũng nghe không hiểu, sau đó chỉ thấy từng cái binh sĩ quỳ trên mặt đất, khẩu súng giơ lên. Đừng đầu hàng a. Ta dựa vào bọn hắn cũng không thể đầu hàng a. Lý Kim Cương lại là hai băng đạn viên đạn quét đi ra ngoài, nhưng là không có người khởi hành, tất cả mọi người dừng bước, quỳ, ngồi, đứng đấy, dù sao không ai mở thương. Chiến tranh trong lịch sử lại một cái kỳ quan, lại tại tối nay xuất hiện. Cao Viễn ba người bọn hắn lắc đầu thở dài, tất cả đều im lặng. Bây giờ cần những đào binh này đi lộn xộn chính bọn họ phòng tuyến, có thể những người này nhưng không chạy, không chạy cũng không chịu đánh, liền nhất định phải đầu hàng. Ta cảm giác những người này như thế nào ỷ lại vào chúng ta, bắt nạt chúng ta không chịu làm đồ sát sao? Cao Viễn nổi giận, mà Phan Tân lại là bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là không có nói sai, theo chúng ta giao thủ qua quân đội đều biết, chúng ta là ưu đãi tù binh, người ta xem xét đánh không lại liền đầu hàng, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng a. Bình thường là chuyện tốt, nhưng là bây giờ. Cao Viễn chưa nói xong, Lý Kim Cương thấp giọng nói, nếu không quên đi thôi, bọn hắn đi quá chậm những tù binh này, hay là chớ để ý đi. Cao Viễn lắc đầu, sau đó hắn bất đắc dĩ nói, đi, đi đi đi, gặp phải đám rác rưởi này cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nhanh, ấn còi không bật đèn, đem người đuổi một bên, chúng ta đi. Lý Kim Cương ấn loa, những cái kia đầu hàng người thật hướng một bên tối lui, ô tô ngay tại súng ống đầy đủ hội binh ở giữa tiến lên, vậy mà cũng chính là không có một cái nổ súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 264, còn không mau đi lại hướng phía trước là địch nhân chủ yếu mặt trận. Chủ trận cùng tuyến đầu mặt trận còn có chút khác nhau, tuyến đầu mặt trận liền là cùng địch nhân mặt đối mặt giao chiến địa phương, mà chủ trận đây liền là vị trí hơi tựa phía sau đi, tập trung lượng lớn đội dự bị, nếu như tuyến đầu mặt trận không chống nổi, vậy liền hướng phía trước phái binh tiếp viện, nếu như cần tăng cường binh lực đột phá địch nhân phòng tuyến, đó cũng là theo chủ trận phái chỉnh xây dựng chế độ đội dự bị. Cho nên càng đi về phía trước không bao xa, liền là người Ấn Độ chủ trận địa, chỗ nào tập kết nhiều nhất binh lực, tối thiểu mấy ngàn người. Nơi này không thể không lại giải thích một chút Dịu Gịt địa hình. Dịu Gịt là cái thành nhỏ, thường trú nhân khẩu chỉ có hơn 10,000 người, nhưng Dịu Gịt lại là Kashmir Bắc Bộ trung tâm thành phố, đầu mối then chốt thành phố. Dịu Gịt xây thành đứng ở trong sân gốc, phía đông nam liền lạc dọc dãy núi Kolon, mặc dù là trong núi thành nhỏ, nhưng Dịu Gịt lại là có sân bay, mà lại trọng yếu nhất là Dịu Gịt sát bên dọc Kolon đường cái, hướng đông bắc dọc theo Hy Hữu Tắt Lòng Trảo sông có thể đến Tần Châu, mà Cao Viễn bọn hắn cũng chính là theo trên con đường này tới. Cho nên Pakistan nếu như không thể không tại trên cao nguyên lựa chọn lần nữa một cái thành thị xem như mới trung tâm, Dịu Gịt là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Dịu Gịt sở dĩ có thể bị người Ấn Độ vây quanh, cũng là bởi vì Dịu Gịt là kẹp ở một đầu sơn cốc bên trong, mà người Ấn Độ tại bỗng nhiên phát động chiến tranh về sau, hoàn thành một cái rất đẹp hai cánh vây kín, sau đó chỉ cần đem sơn cốc hai đầu một bước, Pakistan phương diện thật là nghị phá vây đều không có cách nào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Pakistan quá khinh địch, lại bị người Ấn Độ mê hoặc buông lòng cảnh giác, thế nhưng là lời nói lại nói trở lại, ai có thể nghĩ tới người Ấn Độ sẽ tại người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm, sẽ còn thừa cơ đánh tới đâu. Bây giờ nhân loại trong lúc đó chiến tranh đều là nội chiến, bất kỳ một cái nào người bình thường nên cân nhắc đều là như thế nào tại người ngoài hành tinh ma chảo xuống sống lâu một đoạn thời gian chuyện đi, có thể người Ấn Độ lại vẫn cứ không chịu nghĩ như vậy, bọn hắn liền không phải tại nhân loại diệt vong trước đó, trước tiên đem tử địch của mình trước chơi chết, cái này ai có biện pháp. Nếu không phải là không thể nào hiểu được người Ấn Độ kỳ hoa não mạch kín, Triệu Cường như thế nào lại chết đâu. Bây giờ Cao Viễn mục tiêu của bọn hắn liền là xuyên qua bị địch nhân chiếm cứ, toàn bộ cũng chỉ có không đến 1 km sơn cốc. Địa thế quá hẹp hòi, cái này cho người Ấn Độ vây quanh Dịu Gịt cung cấp thuận tiện, nhưng cũng để người Ấn Độ không có cách nào đem toàn bộ binh lực triển khai, bởi vì tiền tuyến giao chiến thời điểm nhân viên quá dày đặc, một phát đạn pháo xuống tới liền phải nổ chết thật nhiều người, cho nên người Ấn Độ cuối cùng chỉ có thể cùng Pakistan đánh thành thêm dầu chiến thuật, phía trước tử thương bao nhiêu người, đằng sau bổ sung lại bao nhiêu người đi lên. Chân chính tiền tuyến khu vực, đoán chừng tối đa cũng liền một cái doanh binh lực cộng thêm tạ xe bọc thép, khẳng định là như thế này, cũng chỉ có thể là như thế, phàm là đối với một chỗ lề mề lặp đi lặp lại tranh đoạt địa phương, chiến đấu sau cùng đều phải đánh thành như thế. Cho nên Cao Viễn bọn hắn muốn đột phá địa phương, không còn là phía sau bộ chỉ huy, cũng không phải phía sau trận địa pháo binh, mà là một cái chân chân chính chính đại quân doanh, tối thiểu mấy ngàn người đại quân doanh. Nếu là cái đại quân doanh, sẽ liên lạc lại tới đất hình, vậy liền rất dễ dàng đoán ra được địch nhân nơi đóng quân không thể nào là một cái phương ngay ngắn bộ dáng, cũng không thể nào là một đầu là ngang, mà là một đầu dây dài, dọc theo hai bên đường cái tận dụng triệt để, phủ kín mỗi một khối đất bằng một dải chạy. Muốn từ dạng này trong nơi chú quân đi qua, vậy thì không phải là theo một khối thép tấm bên trên xuyên cái lỗ chuyện, mà là muốn đem một đầu cốt thép theo bên trên bổ tới xuống, liền là loại này khái niệm. Đoán chừng địch nhân doanh trại đến có mấy cây số dài, vậy cũng phải đánh thế nào đi qua, Cao Viễn bọn hắn là nhưng nghĩ càng buồn đến sợ. Xe dịp dừng lại, Cao Viễn cùng Phan Tân lần nữa giơ lên cái kia cầm trong tay bên trong tính cỡ lớn nhìn ban đêm dụng cụ bắt đầu quan sát. Địch nhân có chuẩn bị, mà lại làm không tốt muốn phái tạ xe bọc thép đi xem một chút tình huống. Phan Tân đem nhìn ban đêm dụng cụ cho Cao Viễn liếc mắt nhìn, phát hiện trên đường lớn đã một chữ trưởng xả trải rộng ra mấy chiếc tạ. Đường cái đổi góc liền không nhìn thấy tạ, nhưng là chờ bốn lượt đường cái lại từ ngọn núi về sau lúc xuất hiện, liền có thể nhìn thấy rất nhiều người tại trên đường lớn chạy tới chạy lui động, trong nơi trú quân rất nhiều nơi đều đèn sáng. Địch nhân khẳng định là có chỗ chuẩn bị, bất quá thời gian đã qua 3 giờ, bọn hắn cũng nên hành động à. Tại sao muốn chờ tới bây giờ? Phan Tân hết sức tự tin nói, dựa theo người Ấn Độ hiệu suất, bọn hắn ở trước khi trời sáng có thể xuất phát cũng không tệ rồi, bất quá theo đạo lý tới nói, bọn hắn khẳng định muốn phái bộ đội tới đi điều tra một cái, nổ tung lợi hại như vậy, bọn hắn không phải kẻ điếc liền nên nghe được. Cao Viễn hay là không hiểu nói, nhưng là chúng ta một người cũng không có gặp được à, tại phái ra tạ bộ đội trước đó, chẳng lẽ không nên trước phái lính trinh sát đi điều tra một cái sao? Phan Tân yên lặng, sau đó hắn lắc đầu nói, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta, hỏi Kim Cương. Lý Kim Cương hết sức căm tức nói, lão nhọn, mắng ta đâu đúng không? Ta như thế nào mắng ngươi rồi hả? Ngươi cũng không thể nào hiểu được người Ấn Độ đầu nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ta liền có thể hiểu được? Đồ đần đều phải biết phát hiện chính mình phía sau bộ chỉ huy xảy ra chuyện, trước tiên liền nên đi xem một chút đi, nhưng bọn hắn liền là mặc kệ, ta có thể rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra sao? Phan Tân ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn nói, là một chưa từng đi lên chiến trường, cũng không có tiếp nhận qua chính quy huấn luyện lính mới, ngươi đem chính mình đặt ở người Ấn Độ góc độ bên trên sẽ làm thế nào? Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn hướng về phía Phan Tân nói, ta là không có học qua đánh như thế nào trận chiến, nhưng ta cũng không phải đồ đần à, bắt ta người Ấn Độ so, ngươi đây là sỉ nhục ta đây. Phan Tân thở dài, nói, là một lính mới đều không thể lý giải, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ đi, suy tính một chút đánh như thế nào mới có thể cho địch nhân tạo thành trình độ lớn nhất hỗn loạn. Cao Viễn không chút do dự nói, đầu tiên muốn chế tạo ra chúng ta rất nhiều người giả tạo, sau đó còn muốn chế tạo ra chúng ta tiến công hết sức sắc bén giả tạo. Tiến công hết sức sắc bén cái này không phải giả tạo, dựa theo bình thường chiến đấu tới nói, chúng ta tối hôm nay tiến công đã sắc bén đến không có cách nào lại sắc bén, bất quá ngươi nói. Cao Viễn tiếp tục nói, người Ấn Độ liền sợ chúng ta Thần Châu theo bọn hắn phía sau giết tới, nếu không thì cũng không cần phái một cái doanh ở phía sau đảm nhiệm tiền tiêu. Bây giờ, chúng ta liền lợi dụng điểm này, để người Ấn Độ coi là Thần Châu đại bộ đội đánh tới, liền là hướng hắn một cái, thành tựu thừa dịp loạn công kích, không thành tựu đội vàng rút lui rời đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Phan Tân cùng Lý Kim Cương liếc nhau một cái, sau đó Phan Tân nói, tổng thể mạch suy nghĩ không sai. Ừm, rất thành thục, liền nhìn cụ thể chi tiết áp dụng thế nào, dù sao cũng phải tới nói, không giống cái tên lính mới. Dù sao cứ như vậy chuyện, hắn có thể nghĩ đến ta cũng không ngoài ý muốn. Cao Viễn nhìn xem Phan Tân nói, hai người các ngươi ý gì? Bây giờ còn có tâm tình kiểm tra ta đây. Phan Tân cười cười, sau đó hắn gật đầu nói, ngươi trưởng thành thật mau, khen ngươi đây, ân, bây giờ liền làm một cái cụ thể áp dụng chi tiết vấn đề, ngươi biết tại chỉ có ba người điều kiện tiên quyết, như thế nào kiến tạo rất nhiều người giả tạo sao? Cái này thật không biết. Lý Kim Cương rất trầm buồn nói, cổ đại đâu liền dễ làm nhiều lắm, tỉ như nuôi ngựa bên trên kéo lấy nhánh cây nâng lên càng nhiều cho bụi, cây càng nhiều lá cờ cái gì tăng lò giảm binh, tăng binh giảm lò các loại, đều thuộc về chế tạo nhân số bên trên giả tạo đến mê hoặc địch nhân thủ đoạn, nhưng là chiến tranh hiện đại bên trong những này liền đều vô dụng, bởi vì bây giờ ưu thế xây dựng ở trên hỏa lực, 10,000 người chỉ có một đầu thương vậy cũng không dùng có đúng hay không. Cho nên bây giờ muốn mê hoặc địch nhân, chỉ có thể ở hỏa lực cường độ trên dưới công phu. Phan Tân nói tiếp, không sai, tỉ như một cái liền có một cái súng máy hạng nặng, một đoàn có một môn trọng tháo, cứ dựa theo cái tỷ lệ này đến phỏng đoán địch nhân binh lực lời nói, nhìn hỏa lực của địch nhân liền có thể đại khái phỏng đoán địch nhân quy mô và số lượng, nhưng nếu như chúng ta cây bước lực tăng cường đến một cái liền có 10 thật nặng súng máy, một đoàn trang bị 10 môn trọng tháo, như vậy địch nhân tại không có tình báo chuẩn xác dưới sự ủng hộ, rất tự nhiên liền sẽ đem chúng ta nhân số gia tăng gấp 10 đến tính toán, bọn hắn cũng nhất định phải như thế tính toán, bởi vì đánh giá cao địch nhân dù sao cũng so đánh giá thấp địch nhân muốn tốt. Cao Viễn gật đầu nói, rõ ràng, thế nhưng là chúng ta làm thế nào? Liền bây giờ, chúng ta làm thế nào? Phan Tân thở ra một hơi, nói, ba người ba thanh thường, đừng nói chế tạo giả tạo, vừa mở lửa liền bại lộ chân tướng còn tạm được, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lý Kim Cương thấp giọng nói, ngươi tại trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ lựu đạn ném ra bên ngoài, không muốn hướng một chỗ ném, nổ càng nhanh càng tốt, địa phương càng lớn càng tốt. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó Phan Tân tiếp tục nói, nhiều đổi mấy cái khai hỏa địa điểm, tựa như rất nhiều người tại khác biệt địa phương khai hỏa, cái này đều chỉ có thể dựa vào ngươi. Cao Viễn tiếp tục gật đầu. Phan Tân thấp giọng nói, chủ yếu liền là cái này tạ là phiền phức, chúng ta căn bản không mang chống tăng vũ khí à, cái này hết sức phiền phức. Lý Kim Cương thấp giọng nói, phiền phức nhất là địch nhân dùng là T-90S tạ, cái này tạ bên trên là có hình ảnh nhật, ta liền suy nghĩ, chúng ta không giải quyết được tạ à. Phan Tân đem nhìn ban đêm dụng cụ lần nữa cho Cao Viễn, nói, ngươi nhìn lại một chút, nhìn xem địch nhân nhược điểm hoặc là nói chúng ta cơ hội duy nhất ở đâu. Cao Viễn giơ lên nhìn ban đêm dụng cụ, hắn nhìn thật lâu, nhất là tạ, tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, đột nhiên nói giống như tạ cánh cửa khoang hay là mở ra. Phan Tân tại Cao Viễn trên lưng một vỗ, cười nói, rất tốt, vô cùng tốt, ngươi thấy được không, bọn hắn đem tạ bày xong, nhưng là còn không có nóng xe, người cũng chạy ở bên ngoài đến chạy tới, cho nên bọn hắn tạ phi hành đoàn cũng sẽ không vội vã che cánh cửa khoang, người điều khiển không chừng cũng sẽ đem đầu lộ ở bên ngoài lái xe, cho nên ngươi có biện pháp không? Cao Viễn không chút do dự nói, quá đơn giản, ta tiến lên, hướng tạ bên trong bỏ mặc lựu đạn xong được a. Nếu như tạ bên trên hình ảnh nhiệt mở ra đâu, không đợi ngươi tới gần liền sẽ bị phát hiện. Cao Viễn cười cười, hắn chỉ đường cái phía bên phải dốc đứng vách núi nói, ta từ trên núi đi qua, các ngươi đi không được con đường, với ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Có nắm chắc không? Đương nhiên là có nắm chắc, nếu không thì ta nói lời này làm gì? Phan Tân thở một hơi, nói, ừm, đã ngươi nghĩ kỹ, cũng có nắm chắc, cái kia còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.